Chương 22, thôn trang, hạ, cấp sát mặt trầm như nước mà xem lên trước mặt cái này chi kỵ binh tiểu đội, lòng đang một chút trầm xuống, hắn biết rõ, trước mặt cái này chi hơn 200 người bộ đội, kinh nghiệm chiến trận, tuyệt đối không phải đội vàng tổ chức các thôn dân có thể chống cự đấy. Cái thôn này ở bên trong, sở hữu tất cả có thể chiến đấu người cộng lại tổng cộng mới hơn 50 người, hơn nữa phần lớn là chút ít người già yếu. Chính mình tuy nhiên ngờ tới chắc chắn sẽ có ngày hôm nay, nhưng thật không ngờ đến là như thế này nhanh. Chính hắn có tuyệt đối nắm chắc toàn thân trở ra, nhưng là mình chạy, cái thôn này chẳng cũng sẽ hủy một trong sáng. Lâm Trận bỏ chạy chính mình, lại nói tiếp thôn đi cho tới hôm nay, cũng có rất lớn một bộ phận là bởi vì chính mình. Đánh thì đánh a, vừa chết mà thôi. Chấp hành cự kiếm cảm nhận được tâm ý của chủ nhân, tản mát ra vô cùng chiến ý, màu tím đấu khí lập tức bao trùm thân kiếm, cấp sát hét lớn một tiếng, một người một kiếm sát nhập quân địch trong trận. Sau lưng thôn dân cũng giơ lên đủ loại kiểu dáng vũ khí, đều là từ lần trước đám kia bộ binh trô đó thu được đấy, không có vũ khí một ít phụ nữ nhi đồng cũng nâng lên nhà mình cái quốc thiết khí, một loạt trên xuống. Vì sinh tồn mà chiến, vì sống sót. Dùng tướng mệnh bác. Ly hợp ánh sáng tím trung tiên, chấp hành cự kiếm thân kiếm lóe ra chói mắt phù văn, no bụng ẩm máu tươi nó lúc này như là sống lại, hương phấn mà tả xung hữu đột, mang theo vô cùng sát phạt chi ý, trong lúc nhất thời quấy đối phương trận cướp đại loạn. Bất quá những cái kia kỵ sĩ đã trải qua nghiêm khắc huấn luyện, rất nhanh ổn định đầu trận tuyến, dọn xong trận hình, một nhóm người vây khốn cấp sát, một bộ khác phận người công hướng về phía đằng sau các thôn dân. Các thôn dân ở đâu là những này kỵ sĩ đối thủ, một cái công kích đã bị đánh được thất linh bát lạc không thành trận hình. Bất quá những thôn dân này mỗi người thế như hồ điên, hoàn toàn là cắn xé nhau đấu pháp, trong lúc nhất thời cũng không có tan tác, tạm thời đứng vững đính trụ bọn kỵ binh tiến công. Bên này cấp sát bị mười mấy cái kỵ binh vây quanh tại trong trận, những kỵ binh này đủ tiến đủ lui, chính mình mỗi một mặt đều muốn ngăn trở tám người đồng thời tiến công, chính mình mỗi nhất kích đều bị tám người tề lực ngăn trở, vài lần hợp xuống, cấp sát liền cảm thấy áp lực lớn, một cái sơ sẩy phía dưới, bị một lưỡi lê trên cánh tay, lập tức máu chảy như rót, khó hơn nữa trèo trống. Nỗ lực đã ngăn được tùy theo mà đến đánh hội đồng, hợp kích, cấp sát lung la lung lay mà đứng thẳng thân thể, mạnh mà đem đấu khí bạo phát đi ra, bước lui bên người địch nhân. Nhìn bên ngoài, các thôn dân đã quân lính tăng dã, biết rõ đại thế đã mất, lặng yên thở dài, chuẩn bị cuối cùng đánh cược một lần. Chính vào lúc này, dị biến nảy sinh, vốn là đội hình chỉnh tề kỵ binh tiểu đội, đột nhiên đội hình đại loạn, một cổ mắt thường có thể trông thấy màu đen gợn sóng tại kỵ binh tiểu đội trong quyết tán, sau một khắc rồi đột nhiên bộc phát ra cực lớn năng lượng, dùng bộc phát điểm làm trung tâm như là thuốc như lửa, bắn ra mấy chục đạo thân ảnh, kỵ binh tiểu đội hình thành vòng vây lập tức tăng dã. Thanh âm quen thuộc tại vang lên bên hai, tha hương nộ cố chi, cấp sát, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Cấp sát theo thanh âm phương hướng nhìn chăm chú nhìn lại, quen thuộc khuôn mặt xuất hiện tại trước mặt của mình, hắn rốt cuộc không che giấu được mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, lớn tiếng nói: Y Lệ Phàm. Người tới chính là Y Lệ Phàm cùng Tiểu Nguyệt, hai người đổi tới là khắc thôn thời điểm, vừa vặn trông thấy song phương chiến đấu, tại nguy cơ trước mắt, Y Lệ Phàm vừa vặn đổi tới, một cái vong linh ma pháp trợ giúp cấp sát thoát khốn. Đám kia kỵ sĩ đại khái còn thừa lại một nửa tà hữu người, tuy nhiên bị Y Lệ Phàm lôi đình một kích trấn trụ, bất quá bọn hắn quân sự chiến đấu rèn luyện hàng ngày hiển nhiên coi như không tệ, rất nhanh chỉnh hợp tốt đội hình, cái bất quá mục tiêu lần này đổi thành Y Lệ Phàm. Giơ súng, gai nhọn, đủ tiến đủ lui. Chỉ là sau một khắc, bọn hắn đều nhịp động tác xuất hiện rất lớn khuyết điểm nhỏ nhặt. Tại Y Lệ Phàm phóng thích chậm chạp dưới ma pháp, trước một loạt kỵ sĩ tập thể xuất hiện động tác chậm, đằng sau lập tức một hồi người ngã ngửa đổ. Cách đó không xa, ma pháp chấn động chuyển đến, Tiểu Nguyệt cùng Y Lệ Phàm ở giữa ăn ý càng ngày càng tăng, màn sáng vừa đúng mà phóng xuất ra, vây cuốn loạn cả một đoàn kỵ binh. Y Lệ Phàm hướng Tiểu Nguyệt giơ ngón tay cái lên. Vậy mới tốt chứ, Y Lệ Phàm. Cấp sát có chút hưng phấn mà xông lại, hung hăng mà ôm thoáng một phát Y Lệ Phàm, sau đó buông ra. Y Lệ Phàm hướng hắn dựng lên ngón giữa. Những người này làm sao bây giờ? Cấp sát liếc mắt, đối với Y Lệ Phàm nói. Trước bất kể, một hồi dùng dây thừng trói lại, lưu của bọn hắn còn hữu dụng. Y Lệ Phàm suy nghĩ một chút nói, trước cứu trên mặt đất người bị thương. Lúc này Tiểu Nguyệt cũng từ nơi không xa đã đi tới, gia nhập chậm trễ cứu chữa người bị thương hàng ngũ. Cấp sát nhìn xem Tiểu Nguyệt, hướng Y Lệ Phàm hỏi, vị này chính là? Y Lệ Phàm nói, Ngải Nguyệt, là bằng hữu của ta, cũng là của ta dòng binh đoàn thành viên. Nói xong một ngón tay cấp sát, đối với Tiểu Nguyệt nói, cái này là bằng hữu của ta, cấp sát. Hai người nhìn nhau gật đầu, cấp sát lại hỏi, người dòng binh đoàn, người thành lập dòng binh đoàn. Y Lệ Phàm cười cười nói, cùng các ngươi sau khi tách ra, ta đi mộ quan thành, tại đâu đó đăng ký dòng binh, về sau gặp Tiểu Nguyệt, hợp thành dòng binh đoàn. Người thì sao? Đều ta đã làm gì? Cấp sát nói, ta trở về trong tộc một chuyến, chờ đợi 2 tháng, về sau một đường tới, vốn định đi mộ quan thành, trên đường gặp quân đội cưỡng ép hiếp chứng minh, tức giận bất quá, giết mấy cái, cứu được cái này thôn dân, kế tiếp bọn này kỵ sĩ đã tới rồi, khá tốt gặp người, bằng không thì hôm nay sợ rằng ta muốn bàn giao ở chỗ này rồi. Hai người sự tình cách nhiều tháng lần nữa tương kiến, tự nhiên không khỏi một hồi hưng phấn, hàn huyên chút ít tình hình gần đây, thẳng đến ngày đó giết 3 cái binh sĩ trung niên đàn ông tiến lên đối với cấp sát nói, cấp sát đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cấp sát cười khổ một tiếng, nói, đế quốc sớm muộn sẽ phát hiện bên này dị hướng, một khi bọn hắn đã biết chúng ta sợ tác sở vi, nhất định sẽ có càng lớn hành động trả thù, nói thật ra đấy, ta cũng không biết nên làm sao bây giờ. Núi bay, cấp sát nhìn xem Y Lệ Phàm, nói, Tây Mạc, ngươi hay là hỏi vị này Y Lệ Phàm minh đệ a? Y Lệ Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ, tức giận nói, cấp sát, cái này cục diện rồi dám ngươi vung tay cho ta, ta có thể tiếp không xuống. Cấp sát cười hắc hắc, vẻ mặt chất phát biểu lộ lại để cho người cảm thấy hắn là cả người lẫn vật vô hại loại hình. Y thì phàm hơi trầm tư, hướng Cáp Sát hỏi, trong thôn sức chiến đấu còn có bao nhiêu? Cáp Sát khoát khoát tay, nói, hơn 50 người. Y thì phàm chút ít nhíu mày, nói, chỉ có như vậy điểm sức chiến đấu. Cáp Sát nói, tăng thêm những này kỵ sĩ, còn có tổng cộng hơn 80 cái tù binh. Y thì phàm nghĩ, vỗ vỗ Cáp Sát bả vai, nói, tốt như vậy chiến lược không cần nhiều đáng tiếc. Cáp Sát, đem những tù binh này tụ tập cùng một chỗ, nhốt tại một cái trong phòng là được. Cái này dễ thôi. Cáp Sát nói xong muốn quay người ly khai. Y thì phàm gọi hắn lại, đợi một chút. Ân. Cáp Sát nhìn xem Y thì phàm, hỏi, còn có chuyện gì sao? Y thì phàm nhìn Cáp Sát, lại nhìn một chút cửa thôn các thôn dân, không nói gì, chỉ là lấy ra pháp trượng, nhẹ nhẹ một chút, một cái khô lâu chui từ dưới đất lên mà ra. Không chỉ là các thôn dân, mà ngay cả Cáp Sát cũng là há to miệng ba, vẻ mặt khó có thể tin bộ dáng. Y thì phàm nhìn xem mọi người, thản nhiên nói, chính như các ngươi suy nghĩ, ta là một vị vong linh pháp sư, cũng là toàn bộ đế quốc cùng quang minh giáo đình truy nã dị giáo đồ. Phải chăng đi theo ta, đi con đường nào, chính các ngươi lựa chọn. Một mảnh xôn xao, đem làm Y thì phàm chính miệng nói ra chính mình là vong linh pháp sư nháy mắt, người chung quanh ngoại trừ Tiểu Nguyệt cùng Cáp Sát đều là ngay ngắn hướng về sau vừa lui, trong mắt có tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Y thì phàm cười cười, mở ra tay, nói, vận mệnh, chính các ngươi nắm giữ. Tiểu Nguyệt bước ra đám người, đứng ở Y thì phàm một bên, nói khẽ, Y thì phàm đại ca làm cái gì, Tiểu Nguyệt thì làm cái đó. Ngay sau đó, Cáp Sát cũng đã đi tới, vỗ vỗ Y thì phàm bả vai, thấp giọng nói, huynh đệ che giấu được thật sâu, thời gian dài như vậy đều không có phát hiện ngươi dĩ nhiên là cái vong linh pháp sư. Ngay sau đó, Cáp Sát mèo một tiếng đem chấp hình chọc vào trên mặt đất, đối với những thôn dân kia lớn tiếng nói, các bằng hữu, một cái danh phận thật sự trọng yếu như vậy sao? Ta mặc kệ hắn là cái gì tội phạm truy nã, ta chỉ biết là hắn là bằng hữu của ta, hắn đã cứu ta mệnh còn có chúng ta mọi người mệnh. Dừng một chút, Cáp Sát đề cao âm điệu, nói, chúng ta gặp hai nạn thời điểm, nhưng cái kia cái gọi là chính nghĩa ở nơi nào? Chúng ta gặp cực khổ thời điểm, đế quốc cùng giáo đình ở nơi nào? Ta mặc kệ những cái kia chó má chính nghĩa, ta cái biết là ai, tại chúng ta cần có nhất trợ giúp thời điểm cho chúng ta vô tư trợ giúp. Toàn bộ thôn người ngây dại. Bọn hắn đông nhiên đã minh bạch bọn hắn tại vì cái gì chiến đấu. Vì sinh tồn, mà người trước mắt cũng đã cho bọn hắn sinh tồn hy vọng. Một cái, hai cái, ba cái. Càng ngày càng nhiều người đứng dậy, cuối cùng, toàn bộ thôn mọi người đứng ở Y Lý Phàm một bên, dùng ánh mắt kiên định nói cho Y Lý Phàm quyết tâm của mình. Y Lý Phàm vô vô Cáp Sát bả vai, nói, ngươi nói ngay cả ta đều có chút thể hồ quán đính cảm giác. Cáp Sát cười cười, tay đắp lên Y Lý Phàm phóng tại chính mình trên vai tay, hai cặp nam nhân tay, nắm thật chặt lại với nhau, Y Lý Phàm ngửa mặt lên trời, nhìn lên trời bên trên phủ vân, đột nhiên có chút hoảng hốt. Đã từng say nằm xa trường, đã từng đàm tiếu phá địch, đã từng cũng có qua một đoạn nhiệt huyết hào hùng. Nhìn lên trời bên cạnh phù vân, Y Lý Phàm kiên định lời nói vang lên, từ nay về sau chúng ta cùng một chỗ chiến đấu. Đám người lần nữa xôn xao, mọi người cảm giác hưng phấn tình cảm bộc lộ trong lời nói, cũng hứa bọn hắn hiện tại không biết chính mình một khắc lựa chọn tại lịch sử trường hà trong nhấc lên thế nào bậc nước, chính mình cùng chính mình đứng đầu tại ghi vào sử sách ngày nào đó tên rủ xuống thiên cổ. Vận mệnh chi luân thiên ý mắng mà tiến lên, là khác thôn đã ở cùng ngày trong đêm đã bắt đầu khẩn cấp biên chế cùng ăn bài. Đương nhiên, những tù binh kia quy hàng Y Lý Phàm, quá trình rất đơn giản, đem tù binh cùng một đám khô lâu nhốt tại một cái trong phòng, không đến nửa giờ, đã có người khóc hô hào đầu hàng, sau đó nước mắt giàn giụa mà quỳ gối Y Lý Phàm dưới chân, tuyên thệ hướng Y Lý Phàm thuần phục. 2 giờ không đến, hơn 80 người toàn bộ quy hàng, tăng thêm có sức chiến đấu các thôn dân tổng cộng 132 người, Y Lý Phàm quyết định dùng dòng binh đoàn hình thức tổ chức, như cũ trên danh nghĩa Thiên Khải dòng binh đoàn, tăng thêm chính mình cái chính đoàn trưởng, Tiểu Nguyệt cùng Cấp Sát hai cái phó đoàn trưởng, tổng cộng 135 người, Thiên Khải dòng binh đoàn cũng ở đây một đêm đơn giản quy mô. Trang bị vũ khí đều là thu được đấy, coi như đầy đủ hết, thậm chí còn có thể tổ khởi 32 người kỵ binh tiểu đội, mặt khác tăng thêm 100 người bộ binh tiểu đội. Lương thảo phương diện trong thôn lương thực dư còn đủ duy trì một tuần lễ tả hữu, Y Lý Phàm âm thầm lấn ná một phen, trong vòng một đêm dĩ nhiên đã làm xong toàn bộ kế hoạch. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 23, tiêu diệt, thượng, Mộ Quang Thành, phụ thành chủ. Đế quốc tam đại tướng quân một trong, Mộ Quang Thành thành chủ, đế quốc nhất đẳng bá tước Đan Nghi. Úc Nhi Đức, lúc này chính diện chìm như nước mà ngồi ở đại sảnh phía trên, nghe lấy thủ hạ báo cáo. Đang ngồi còn có Danny phó tướng tạp địch. Báo cáo người, là Danny thủ hạ một gã trinh sát, chỉ thấy hắn nghiêm mặt nói. Tướng quân, tình huống cụ thể chính là như vậy, chúng ta không cách nào tìm được cái kia đội kỵ binh tung tích, chỉ có thể xác định bọn hắn mất tích phương hướng, mà khác lần trước cái kia đội binh sĩ cũng là tại giống nhau phương hướng mất tích, theo tiểu nhân phỏng đoán, vị trí cụ thể có lẽ tại đây. Tên kia trinh sát tiến lên, dùng tay gật trên bản đồ một vị trí, chỗ đó tựa hồ chỉ có một màu đen dấu hiệu. Lạc Khắc thôn. Tạp địch nhìn xem tên kia trinh sát, cười lạnh một tiếng nói, chính là một thôn trang, có thể có bao nhiêu người? Lặng yên không một tiếng động mà nuốt kế tiếp 200 người kỵ binh tiểu đội. Thử, khả năng sao? Tên địa trinh sát nhàn nhạt mà lườm Tạp Địch liếc, vừa chắc tay, không điêu ngạo không xiểm định nói, đại nhân minh dám, vô luận là thời gian không gian, còn có phụ cận lưu lại dấu vết, sở hữu tất cả manh mối đều chỉ hướng Lạc Khắc thôn. Chúng ta trinh sát tiểu đội tối hôm qua dò xét, phát hiện Lạc Khắc thôn thôn dân tại hậu sơn lén lút thao luyện, ước chừng có hơn 100 người, hơn nữa bọn hắn vũ khí trong tay tựa hồ là chúng ta phương Bắc quân đoàn binh giới. Tạp Địch hừ lạnh một tiếng nói, thử, bọn này bạo dân muốn làm gì? Như phản sao? Trinh sát lắc đầu, nói, tình huống cụ thể còn cần tiếp tục tìm hiểu. Nhưng là trước đó vài ngày bộ binh tiểu đội cùng kỵ binh tiểu đội mất tích, nhất định là cùng Lạc Khắc thôn có quan hệ. Cụ thể công việc, kính xin tướng quân định đoạt. Danny trên mặt lộ ra suy tư thần sắc, hắn đương nhiên tin tưởng thủ hạ trinh sát năng lực, chẳng qua nếu như thật là hắn chỗ nói như vậy, sự tình tiểu xa so với hắn tưởng tượng phiền toái. Dân biến, mặc dù chỉ là một cái thôn trang nhỏ, nhưng là chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Lúc này, Danny nghe thấy một bên, tạp địch khinh thường nói, một cái phá thôn trang, ta còn không tin có thể nhấc lên cái gì sóng to. Tướng quân, thỉnh cho phép ta mang lên 1000 kỵ binh, ổn thỏa san bằng Lạc Khắc thôn. Danny mặt không biểu tình mà nhìn xem tạp địch, cái này người trẻ tuổi tướng lãnh tài hoa xuất chúng, tựu là quá mức tự phụ, như vậy tính tình chỉ sợ đối với sau này phát triển bất lợi. Nghĩ tới đây, Danny chân thành nói, tạp địch, thiết mạc trùng động làm việc, mọi thứ đều muốn cân nhắc chu toàn, liều lĩnh làm việc không được lấy, ngươi phải nhớ kỹ, nghĩ lại mà làm sao. Tạp địch hơi khẽ không người, nói, vâng, đại nhân. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thần sắc lại hơi có chút không cho là đúng. Danny ánh mắt hạng gì đó gắt, có thể nào không biết tạp địch trong nội tâm suy nghĩ, thản nhiên nói, tạp địch, ngươi có phải hay không đối với ta nói không cho là đúng. Tạp địch cảm thấy cả kinh, không ngớt lời nói, đại nhân, tiểu tướng không dám. Danny khe khẽ thở dài, đối với cái kia trinh sát nói, ngươi đi xuống trước đi, lại mang thêm một đội thám tử, tiếp tục hướng Lạc Khắc thôn phương hướng tìm hiểu. Tên kia trinh sát lên tiếng, chào một cái, lui ra ngoài. Danny có chút nghiêng đầu, nhìn xem một bên tạp địch, thầm nghĩ, không lịch sự gặp chắc trở, ngươi vĩnh viễn không biết thiên cao bao nhiêu mà có nhiều dạy, cũng thế, tiểu lại để cho ngươi đi xem một chút. Nghĩ tới đây, trên mặt của hắn lộ ra ít có vẻ mặt nghiêm trọng, đối với tạp địch nói, năm gần đây, vậy hạ vi chính tựa hồ có chút hà khắc, tiếng oán than dậy đất, nơi đây tuyên bố lệnh động viên, càng làm cho vốn là nguy cơ tứ phía tây bắc biên cương mâu thuẫn nghiêm trọng trở nên gay gắt, ta thụ bệ hạ đại ân, phó thác trấn thủ biên cương trách nhiệm, tự nhiên không dám có chút lãnh đạo. Hôm nay gặp này dần biến, nhất định phải lôi đình hủy diệt, giết gà dọa khỉ, nếu không được nhiều người ủng hộ phía dưới, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dừng một chút, Danny tiếp tục nói, tạp địch, ta mệnh ngươi dẫn theo 1000 kỵ binh, 2000 bộ binh tiến về trước Lạc Khắc thôn, cần phải điều tra rõ việc này chân tướng. Quan trọng nhất là tìm ra trong nhóm người này người dẫn đầu, hành động trong quá trình nếu có ngăn trở, giết chết bất luận tội. Tạp địch vui mừng quá đỗi, đội vàng nói, mặt tướng tuân mệnh. Danny cười cười nói, ngươi đi xuống trước đi, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai xuất phát. Tạp địch hành lễ, lui xuống. Chứng kiến tạp địch thối lui thân ảnh, Danny trên mặt khôi phục thường ngày trấn định tự nhiên thần sắc, dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm nói, không để cho ta thất vọng, tạp địch. Mộ Quang Thành cách Lạc Khắc thôn nước chừng hơn 60 km lộ trình, kỵ binh nếu là tốc độ rất nhanh, nửa ngày thời gian có thể đến. Tạp địch theo Mộ Quang Thành xuất phát về sau, 1000 kỵ binh với tư cách đội quân tiền tiêu, do thủ hạ của mình phó tướng Lan Đức Lý xuất lĩnh, thẳng đến Lạc Khắc thôn. Mà chính mình mang theo 2000 bộ binh đại đội trưởng, dùng tốc độ nhanh nhất hành quân. Lan Đức Lý tại Danny thủ hạ làm vài chục năm phó tướng, luận tư lịch so tạp địch còn muốn lão, đối với Danny cũng là trung thành và tận tâm. Người này tuy nhiên dũng mãnh, đấu khí cũng tu luyện đến rất dài, nhưng là làm việc vô cùng bảo thủ. Mọi thứ đều là không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, chinh chiến nhiều năm cũng không có lập nhiều bao nhiêu chiến công, Danny lại để cho hắn làm tạp địch phó tướng, cũng là nhìn chúng hắn lao thành ổn trọng. Lần này hành động, Lan Đức Lý không có giống tạp địch đồng dạng không đếm xỉa tới. Là nhiều năm, hắn biết do dân biến cùng binh biến đồng dạng đáng sợ, nếu không thể kịp thời đề phòng, tất nhiên sẽ nhưỡng hạ hòa lớn, cho nên hắn lúc này mới chủ động trở lệnh, dẫn đầu kỵ binh làm tiên phong. Trên đường đi, ngược lại là không có gặp được phục kích, rất nhanh, Lan Đức Lý kỵ binh đại đội trưởng liền đi tới Lạc Khắc cửa thôn. Lan Đức Lý có chút nghi hoặc mà nhìn trước mắt thôn trang, theo lý thuyết, lần này giống chống thua trên pháp binh, đối phương khẳng định sự tình biết tiên tri, lẽ ra làm ra tương ứng phòng bị. Thế nhưng mà giờ phút này thôn trang, chẳng những nhìn không ra một tia đề phòng dấu hiệu, thậm chí từng nhà khói bếp lờ lờ, thật xa tiểu nghe thấy được đồ ăn mùi thơm. Sự tình ra quỷ dị, tất nhiên có dị thường. Lan Đức Lý biết không có thể liều lĩnh, đối phương rõ ràng một bộ không có sợ hai bộ dạng, chính mình hay là muốn đánh trước cha rõ sở. Vì vậy Lan Đức Lý mệnh lệnh chúng nhân tại chỗ nghỉ ngơi, phái ra một chi hơn 10 người điều tra tiểu đội, phân tán mà tiếp cận thôn trang bên dưới. Dò xét trong thôn trang bộ tình huống. 20 phút đồng hồ trôi qua, 30 thám tử không có người nào trở về. Lan Đức Lý có chút lo lắng, trong nội tâm thầm nghĩ, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, thế cục gần như bị động, mà của ta nhiệm vụ thiết yếu là tra rõ tình hình quân địch, lớn nhỏ như vậy thôn trang, dù cho chất đầy cũng không quá đáng mấy trăm người, kỵ binh của ta chỉ cần bảo trì trận hình, chậm chạp đẩy mạnh, kịp thời gặp được phục kích, chắc hẳn cũng có thể toàn thân trở ra. Nghĩ tới đây, Lan Đức Lý bỗng nhiên đứng dậy, quát, toàn quân chuẩn bị, tiến công. Sau một lát, 1000 kỵ binh phân 10 cái trăm người tiểu đội, mỗi chi tiểu đội tầm đó cách xa nhau không đến 50m, ngang trải rộng ra, trên đường đi chú ý cẩn thận, cơ hồ là dùng bộ binh tiến lên tốc độ đẩy mạnh đến thôn trang nơi cửa. Tiến thôn, trong thôn trang tình huống lại để cho mọi người không hiểu ra sao, hai mặt nhìn nhau. Dạ đại thôn trang không không đắng đãng, không thấy chút nào người bóng dáng, thôn trang bên ngoài phạm vi 100m ở trong đều là vừa nhìn bình nguyên vô tận, chỉ có thôn trang phía sau ước 300m chỗ có một tiểu sân gốc, căn bản không tạo thành phục kích xu thế, chẳng lẽ tất cả mọi người trốn trong phòng? Lan Đức Lý cẩn thận quan sát một lát, cũng không có phát hiện cái gì chỗ khả nghi, lúc này mới phất tay lớn tiếng phân phó nói, tiểu đội thứ nhất, vào nhà xem xét. Tiểu đội thứ nhất kỵ sĩ ầm ầm lĩnh mệnh, lập tức có mấy cái kỵ sĩ tiến lên, ngay ngắn hướng phá cửa mà vào. Trong phòng vẫn như cũng là trống rỗng đấy, chỉ có phòng bếp trên bàn, bày biện nóng hôi hổi đồ ăn, nhà nhà đều là như thế, như là tại nền đón khách nhân giống như. Lan Đức Lý có chút buồn bực, chính mình chú ý cẩn thận thận trọng từng bước, rằng có cả buổi dĩ nhiên là một tòa không sắc thôn trang, bất quá cái kia 30 tháng tử đi nơi nào. Hơn nữa những ngày đồ ăn còn ổn, hiển nhiên là làm tốt không bao lâu, như vậy mọi người đi nơi nào? Chẳng lẽ chạy trốn tới trong sân gốc? Lan Đức Lý trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ có thể thôi, cẩn thận tác phong lại để cho hắn không có khả năng đơn giản truy kích, cuối cùng quyết định tại chỗ nghỉ ngơi, vùi nồi nấu cơm. Những cái kia bày tại thức ăn trên bàn khẳng định không dám ăn, Lan Đức Lý mệnh lệnh toàn quân dùng kèm theo đồ ăn nấu cơm, ngay tại chỗ đợi tạp địch đại quân đến. Những binh lính này đi lại nửa ngày, đều có chút đói bụng, nghe được chủ soái hạ lệnh, nhao nhao xuất ra mang theo lương thực, dùng trong thôn bếp lò, nhóm lửa nấu cơm. Lan Đức Lý vừa mới dỡ xuống mũ bảo hiểm, chuẩn bị tọa hạ, ngồi xuống nghỉ ngơi, chỉ nghe cách đó không xa trong phòng mình một tiếng vang thật lớn, cường đại bạo tạc nổ tung mang theo lao ra ánh lửa, trong nháy mắt gian phòng ốc bị điểm đốt, ánh lửa trùng thiên. Cùng lúc đó, liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, lại có rất nhiều trong phòng truyền đến bạo tạc nổ tung tiếng vang, lập tức bị hừng hực liệt hỏa thôn phệ. Không tốt rồi, đại nhân, bếp lò ở bên trong bị người chôn lưu hình quặng nghi chát kali. Có người tốc độ báo lại. Lan Đức Lý chấn động, thầm nghĩ không tốt, vội vàng đứng dậy hét lớn, tất cả mọi người đừng có lại nhóm lửa, rời khỏi thôn trang. Đáng tiếc đã chậm, thế lửa đã đến không cách nào khống chế tình trạng, trong thôn một mảnh đại loạn, tiếng nổ mạnh cùng với kêu thảm thiết, thỉnh thoảng có toàn thân là hỏa binh sĩ chạy đến, trang diện một mảnh hỗn loạn. Lan Đức Lý muốn tổ chức lên tán loạn binh sĩ, thế nhưng mà trong hỗn loạn mỗi người Úc còn không mang nổi mình Úc, ở đâu nghe được đến chủ soái gào thét. Ha ha ha, có bằng hữu từ phương xa tới, chết đi được. Các vị, trên mặt bàn đã chuẩn bị đồ ăn, tại sao phải chính mình làm đâu này? Phải chăng chê ta là khắp thôn dân đái khách không chu toàn? Ánh lửa trùng thiên ở bên trong, một cái hắc bảo nam tử chẳng biết lúc nào đi tới thôn trang nơi cửa. Lan Đức Lý ánh mắt siết chặt, biết rõ lai giả bất thiện, đống dưng nhớ tới trước khi đi tạp địch đã nói với chính mình, đối với người thủ lĩnh trong có một cái hắc bào nam tử, chẳng lẽ tiểu là trước mặt người này. Lúc này, Lan Đức Lý bên người cũng chầm chậm tụ khởi ước mấy trăm người, tất cả mọi người là như lâm đại địch mà nhìn trước mắt hắc bào nam tử. Cái kia hắc bào nam tử nhìn xem mọi người, lại là mỉm cười, nói, chớ khẩn trương, ta chẳng qua là cho các ngươi đã mang đến một ít lễ vật. Đang khi nói chuyện, hắc bào nam tử một ngón tay sau lưng, mọi người mới hoảng sợ phát hiện, gần trăm cái khô lâu chẳng biết lúc nào ra hiện ra tại đó. U ám khí tức mọi người không chiến trước e sợ. Lan Đức Lý mấp máy khô héo bờ môi, nhìn phía sau một mảnh hỗn loạn, nhìn lại trước mắt vong linh đại quân, không khỏi có chút tuyệt vọng. Lúc này xa xa lại truyền tới kinh thiên động địa hét họ, hắc bào nam tử cười cười, nói, đúng rồi, vừa rồi là khắp thôn thôn dân nghe nói có người đem nhà mình bếp lò hủy, tức giận bất quá, này sẽ hồi trở lại tới tìm các ngươi tính sổ đã đến, tiểu nhị, các ngươi phiền phải lớn hơn rồi. Lạnh lùng cười, phất tay khô lâu đại quân lộn xộn đụng trên xuống, hắc bào nam tử tắc thì đứng tại nguyên chỗ, trong tay ngưng tụ thật lâu màu đen hào quang lập tức bay ra. Một hồi màu đen khí lưu chấn động qua đi, một căn cực lớn cốt mâu rồi đột nhiên xuất hiện tại Lan Đức Lý trước mặt, đáng thương Lan Đức Lý căn bản phản ứng không kịp, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lập tức đã mất đi trí giác. Hắc bào nam tử đúng là y địa phạm, tối hôm qua trong lòng của hắn đã sớm định ra kế sách, hắn biết rõ là khắp thôn nhỏ quyết không là nơi ở lâu, chính mình một đám người phải lui lại tìm kiếm cái khác chỗ an thân, nhưng mà, trước khi đi như thế nào cũng muốn cho địch nhân một trầu đau nhức đánh, cho nên mới định ra cái này hỏa công chi mà tính toán. Vốn là định ra không thành kế, lại cố ý thiết nghi, lại để cho địch nhân nhận định có mai phục mà không dám đơn giản truy kích, lại dùng đồ ăn dụ dỗ địch nhân nhóm lửa nấu cơm, cuối cùng tại lò trong dưới chôn thuốc nổ, một lần hành động nhiễu loạn địch quân. Kỳ thật Lan Đức Lý đã đoán đúng, Y Li Phàm bộ đội của bọn hắn đúng là tại trong sân cốc, bên này ánh lửa cùng một chỗ, Y Li Phàm cùng hắn khô lâu ngăn chặn cửa thôn, phía sau, cấp sát mang theo bộ đội thừa dịp giết lung tung tiến đến, hơn nữa Y Li Phàm lôi đình một kích, đánh gục quân địch chủ tướng, vốn là hỗn loạn địch nhân càng là chiến ý đều không có, chết thì chết tổn thương đầu hàng, chính là trăm người tăng thêm khô lâu, vậy mà toàn diện địch quân ngàn người kỵ sĩ đại đội. Trường. Như vậy huy hoàng thành qua chiến đấu, đủ để cho lần đầu trải qua chiến trường Thiên Khải đại quân tự hào không thôi. Thắng lợi rồi. Cáp sát lao đến, ôm lấy Y Địa Phạm, kích động kêu lên, Y Địa Phạm, kế hoạch của ngươi quả nhiên lợi hại. Chúng ta thắng lợi rồi. Y Địa Phạm mỉm cười, nhìn xem trong thôn tại trong ngọn lửa chúc mừng đám người, ánh mắt sáng ngời mà nhìn xem phương xa, nói, đừng nóng đội, hiện tại hoan hô còn chịu quá sớm, nhóm này địch nhân có lẽ chỉ là bộ đội tiên phong, cáp sát, ngươi chỉ cần như vậy như thế. Y Di Phạm trầm thấp mà phân phó một phen, cấp sát liên tục túi đầu, trong ánh mắt dần hiện ra một tia lạnh lùng vui vẻ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 24, tiêu diệt, hạ, Y Di Địch giờ phút này chính miễn cưỡng mà xoài bước trên ngựa, đối với một bên thủ hạ nói, Danny đại nhân cũng quá mức cẩn thận rồi, chính là hơn 100 bạo dân, làm gì giống chống khua trên mà xuất động nhiều người như vậy. Các ngươi tin hay không, chúng ta đều không nên đến Lạc Khắc thôn, Lan Đức Lý cái kia 1000 kỵ binh tiểu san bằng thôn trang, trở về báo tiệp rồi. Nói còn chưa dứt lời, Y Di Địch liền xem thấy phía trước, cắt đuổi cuộn, một hồi ồn ào. Y Di Địch mệnh lệnh bộ đội đình chỉ tiến lên, rìm ngựa đang trông xem thế nào, chỉ thấy một đội ước trăm người kỵ binh tiểu đội, chính hướng chính mình ở bên trong bay nhanh mà đến, chính là bộ đội của mình. Y Di Địch trên mặt lộ ra dáng tươi cười, đắc ý nhìn xem tả hữu, nói, thế nào, cái này báo lại nhanh rồi, so với ta muốn nhanh hơn. Đang khi nói chuyện, cái kia đội kỵ binh liền đi tới chính mình đại quân trước mặt, đầu lĩnh chính là một cái tục tằng trắng hán, trông thấy Y Di Địch, tay phải ôm ở trước ngực, chào một cái, lớn tiếng nói, Lan Đức Lý tướng quân dưới trướng thứ 8 tiểu đội đội trưởng kỵ binh cấp sát, phụ mệnh đến đây báo cáo. Dứt lời đưa lên đại biểu thân phận quân bài. Y Địa Địch nhìn, xác định không sai về sau gật đầu nói, các ngươi cầm xuống Lạc Khắc thôn chưa? Cáp sát dương giọng nói, Lan Đức Lý tướng quân đã công hám Lạc Khắc thôn, những cái kia đám bạo dân tung hỏa thiêu thôn, chạy trốn tới thôn sau đích trong sân gốc, Lan Đức Lý tướng quân đã phá được sân gốc, đánh tan phản quân. Bất quá địch nhân thủ lĩnh đúng là cái vong linh pháp sư, Lan Đức Lý tướng quân đã đem hắn khốn trong cốc, trong lúc nhất thời bắt không được, cho nên để cho ta tới thông báo một tiếng, xin ngài tiến về trước xử lý. Ý địa địch cả kinh nói, chẳng lẽ là trước đó vài ngày đế quốc cùng giáo đình liên thủ truy nã vong linh pháp sư? Nếu như bắt hắn, thế nhưng mà một kiện thiên đại công lao a. Nghĩ tới đây, ý địa địch không khỏi đại hỉ, ngang ngược nói, đến 500 cá nhân, vứt bỏ sở hữu tất cả lương thảo phụ trọng, quần áo nhẹ chạy bộ tiến lên, đi theo ta. Các ngươi sau đó đuổi kịp. Sau đó đối với cấp sát nói, phía trước dẫn đường. Cấp sát lên tiếng, quay đầu ngựa lại, mang theo ý địa địch hướng Lạc Khắc thôn phương hướng chạy tới. Ước chừng nửa giờ hành quân gấp, mọi người xa xa chứng kiến ánh lửa trùng tiên thôn, cấp sát đối với ý địa địch nói, đại nhân, bọn hắn ngay tại thôn đằng sau trong sân gốc, chúng ta đi vòng qua. Ý địa địch gật gật đầu, đối với sau lưng bộ đội nói, vượt qua thôn trang, tiếp tục đi tới. Ý địa địch không có phát hiện, cấp sát bộ đội trong lúc vô tình đã rơi vào đằng sau. Đội ngũ cuốn cái đại ngoặt, không, nhìn thấy sơn cốc cửa vào, lôi vào, đứng đấy một cái áo đen nam tử. Ý địa địch nhướng mày, phải trở về đầu hỏi cấp sát. Vừa nghiêng đầu, mới phát hiện nguyên gốc thẳng tại bên cạnh mình kỵ sĩ, chẳng biết lúc nào đã rơi vào phía sau. Trong nội tâm cả kinh, biết có lừa dối, Ý địa địch vừa định hô to nên địch, cũng đã không còn kịp rồi. Cấp sát đã rút ra sau lưng cự kiếm, hô to một tiếng, sắt. Trong tiếng hô, cấp sát mang đến cái kia bảy kỵ sĩ, nhao nhao rút ra vũ khí, hướng bên cạnh mình bộ binh chém tới. Ý địa địch mang đến bộ binh lập tức ngã xuống nhất thời nữa khác. Cùng lúc đó, miệng sơn gốc chính là cái kia hắc bảo nam tử sau lưng, đột nhiên hiện lên ra gần trăm người võ trang đầy đủ bộ đội, hô lớn lấy hướng bên này đánh tới. Ý địa địch kinh sợ nảy ra, biết rõ chúng kế, nhưng hắn có thể đã bị đan mi thưởng thức, tự nhiên cũng có chỗ bất phàm. Mặc dù thân ở khốn cảnh, như cũng không có quá mức kinh hoàng, hét lớn một tiếng, đừng loạn. Hướng bà mẹ nó khép, từ phía sau giết đi ra ngoài. Dứt lời, xung trận ngựa lên trước, nổ ra bội kiếm của mình, giương tay ở giữa liền có ngân sắc đấu khí hiện lên, theo trên lưng ngựa thả người nhảy lên, thẳng đến cấp sát mà đi. Thủ hạ của hắn cũng chậm chậm ổn định đầu trận tuyến, tụ cùng một chỗ, phát lực công hướng cấp sát mang đến cái kia chút ít kỵ sĩ. Cấp sát không sợ hãi chút nào mà nên tiếp ý địa địch, chấp hình cự kiếm mang theo không gì sánh kịp khí phách đón nhận ý địa địch bội kiếm, song màu tím đấu khí đan vào cùng một chỗ, trong lúc nhất thời khó chia trên dưới. Ý địa địch cùng cấp sát lẫn nhau đấu mấy cái hiệp, ý địa địch cảm thấy lo lắng, không muốn ham chiến, siêu siêu lượng kiếm tấn công, bước lui cấp sát, bước ra rụt lui, bên tai lại truyền đến nhẹ nhàng mà tiếng cười, ý địa địch đại nhân, đã đến, sao có thể không công mà lui lâu này. Thấy hoa mắt, ý địa địch liền chứng kiến sơn cốc chỗ hắc bảo nam tử đứng ở trước mặt của mình, mà không biểu tình mà nhìn mình, ý địa địch cắn răng một cái, trở tay một kiếm, công hướng về phía trước mặt hắc bảo nam tử. Hắc bảo nam tử lạnh lùng cười cười, vung tay lên, màu đen ma pháp hào quang hiện lên, ý địa địch cảm giác toàn thân trì trệ, sở hữu tất cả động tác không tự chủ được điệu biến được chậm chạp, xem lên trước mặt hắc bảo nam tử trên mặt cười lạnh, ý địa địch cảm thấy cả kinh, vừa định quay người, bất quá đã không còn kịp rồi. Sau lưng, phá phong thanh âm truyền đến, cấp sát cự kiếm sớm đã đến sau lưng của hắn, ý địa địch trốn tránh không kịp, giang giác một tiếng bị cự kiếm chém ngang lưng, phun ra huyết vụ tại chấp hành cự kiếm lạnh lùng hào quang hạ thế mỹ dị thường. Ý địa địch tại cuối cùng một khắc, nghe thấy được không biết là ai tiếng thở dài, đế quốc hiện tại chỉ có như vậy phế bật sao? Lan Kỳ, ngươi cũng nhanh chóng dứt. Phong thổi qua Bắc Cải đạo cách Lạp Tư Bình Nguyên, huyết tinh khí tức tràn ngập ra đến, xa xa thôn trang, trùng thiên ánh lửa chiếu sáng mỗi người khuôn mặt, nhìn xem bị đại hỏa thiêu tận ra biên, trên mặt của mọi người không có thắng lợi sau đích vui sướng. Y Dị Phàm chắp hai tay sau lưng, đứng tại phía trước nhất, nhìn chăm chú xem lấy hết thảy trước mắt, trên mặt như cũng là không vui không buồn, màu đen hai cái đồng tử ở bên trong chiếu rọi ra hừng hực liên hỏa, thản nhiên nói, đã lựa chọn con đường này, muốn vĩnh viễn mà đi xuống đi, chúng ta đã không có khả năng quay đầu lại. Mọi người ngẩng đầu, nhìn xem cái kia màu đen bóng lưng, trong mắt mê mang dần dần tan đi. Đúng vậy à, lộ là mình lựa chọn đấy, muốn dũng cảm mà đi xuống đi, ít nhất có người mang theo chúng ta cùng một chỗ. Y Dị Phàm chậm rãi quay người, nói, quét dọn xong chiến trường, mang lên lương thực cùng tù binh, nghỉ ngơi một lát lập tức ly khai. Vâng, mọi người linh mệnh, tản ra đi. Một người theo trong đội đi ra, đi vào Y Dị Phàm bên người. Y Dị Phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, Tiểu Nguyệt, những ngày này ngươi một mực tại thay thương binh chữa thương, vất vả ngươi rồi. Tiểu Nguyệt lắc đầu, nói, Y Dị Phàm đại ca, Tiểu Nguyệt không phiền lụy, chỉ là có chút khổ sở. Y Dị Phàm sững sờ nói, Tiểu Nguyệt, làm sao vậy? Tiểu Nguyệt ngẩng đầu nhìn Y Dị Phàm, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, Y Dị Phàm đại ca, ta không rõ người tại sao phải tàn sát lẫn nhau. Tiểu Nguyệt thật sự là không đành lòng chứng kiến mỗi ngày có nhiều như vậy tánh mạng biến mất. Mọi người vì cái gì không thể hòa bình ở chung, vì cái gì không nên chém chém giết giết. Y Dị Phàm cười cười, đông nhiên thở dài một tiếng, nói, Tiểu Nguyệt, ta cũng không biết vì cái gì, thế gian này cũng không có người có thể giải thích rõ ràng. Kỳ thật từ lúc trước đó vài ngày ta nên chết rồi, nhưng là Thượng Thiên chiếu cố lại để cho ta còn sống, hiện tại, ta chỉ là không muốn làm cho bên người thân nhân bằng hữu bị thương tổn, chỉ đơn giản như vậy. Tiểu Nguyệt gật gật đầu, nhìn xem Y Dị Phàm nói, Y Dị Phàm đại ca, ngươi nhất định sẽ là cái rất giỏi người. Y Dị Phàm cười khổ một tiếng, quay người nhìn trời tế, nói, thật sao? Nếu như có thể trở lại quá khứ, ta tình nguyện lựa chọn bình thường. Trăm ngàn năm sau, đem làm mọi người lần nữa nhắc tới trận này chiến dịch thời điểm, đều sợ hai thán phục tại Y Dị Phàm dùng binh xào rượu. Các nhà sử học cũng đem một trận chiến này xếp vào kinh điển lấy ít thắng nhiều chiến dịch. Y Dị Phàm xuất lĩnh thiên khải dòng binh đoàn, dùng chính là mấy trăm người toàn diệt thiên cực đế quốc một cái ngàn người kỵ binh đại đội trưởng. Hơn nữa dụng kế thành công đánh chết đối phương tổng chỉ huy Y Dị Địch, tại đế quốc khí thế hung hung chinh phạt hạ toàn thân trở ra, làm địch nhân còn thừa bộ đội đi vào Lạc Khắc thôn thời điểm, chỉ thấy trùng thiên đại hỏa còn có động ở cửa thôn Can Hạ Y Lìa địch tướng quân đầu lâu. Cái này là Thiên Nguyên đại lục trong lịch sử nổi tiếng Lạc Khắc thôn khởi nghĩa, cũng là một trận chiến này lại để cho Y Lìa Phàm cùng hắn Thiên Khải Dòng binh đoàn chính thức leo lên lịch sử sân khấu. Ba ly trên mặt đất rơi nát bấy, đại sảnh ở dưới mọi người nhìn xem bình thường hỉ nộ không lộ đan ni tướng quân giờ phút này phẫn nộ cử động, biết rõ vị này đế quốc danh tướng giờ phút này nhưng lại động chân hỏa. Ngươi lặp lại lần nữa. Danny đối với đại sảnh phía dưới, vì một người hét lớn. Người nọ quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên nói, Lạc Khắc thôn bị đốt, quân ta thương vong hơn phân nửa, Y Lìa địch tướng quân bỏ mình. Đại sảnh một mảnh xôn xao, khiếp sợ người có, lo lắng người có, nhìn có chút hả hê người cũng có. Mọi người nhao nhao châu đầu ghé thai, trong đại sảnh lập tức một mảnh ở mỹ phanh. Danny một trưởng vô vào trên mặt bàn, lập tức đem cái bàn lấy được nát ấy, hét lớn một tiếng, yên tĩnh. Trong đại sảnh lập tức lặng ngắt như tờ. Danny đè xuống chính mình lửa giận, nói, ta vốn tưởng rằng Y Lìa địch lần đi, tối đa sẽ ăn chút ít nho nhỏ đau khổ. Không thể tưởng được, thật không ngờ bất lực. Đối phương cái có mấy trăm người đám ô hợp, cho dù có mấy danh cường giả, Y Lìa địch cũng không trở thành rơi xuống như thế ruộng đồng. Vì trên mặt đất người kia nói, Y Lìa địch tướng quân là bị một đội kỵ binh gọi đi đấy, vậy đối với kỵ binh xưng bọn hắn đem quân địch một cái vong linh pháp sư vây ở trong sân cốc, Y Lìa địch tướng quân tiểu cùng bọn họ đi. Danny nhướng mày, nói, vong linh pháp sư? Chẳng lẽ là trước đó vài ngày nội thành thịnh truyền chính là cái kia? Vì trên mặt đất người kia nói, cái này tiểu nhân cũng không biết, Y Lìa địch tướng quân lúc ấy vừa nghe nói cái kia vong linh pháp sư, tiểu dẫn theo 500 người đi theo cái kia đội kỵ binh đi. Danny thở dài nói, Y Lìa địch chính mình tham công liều lĩnh, trách không được người khác, ngươi lui xuống trước đi à. Đợi cho người nọ lui ra, Danny mới nhìn lấy sảnh hạ mọi người, mở miệng nói, các vị tướng quân, các ngươi có ý kiến gì không, đều nói đi. Sảnh hạ bên trái, một người cầm đầu ra khỏi hàng, hành lễ nói, Danny tướng quân, mặt tướng cho rằng, có thể dùng chính là mấy trăm người lấy được như chiến quả này, ta cho rằng đơn giản có lưỡng loại khả năng. Thứ nhất, địch quân trong doanh có thánh giai cường giả tồn tại. Thứ hai, địch quân trong doanh có thiện dùng binh giả. Mặt tướng cho rằng loại thứ hai khả năng lớn hơn. Theo bọn hắn dụng kế dụ dỗ Y Lìa địch tướng quân đó có thể thấy được, bọn hắn không có nắm chắc chiến thắng một chi 2.000 người bộ binh đại đội trưởng. Điều này nói rõ lực chiến đấu của bọn hắn cũng không phải thập phần cường. Cho nên trong đội ngũ của bọn họ, tất nhiên có một cái giỏi về mưu lược chi nhân. Danny khẽ gật đầu, nói, Bá Nhi tướng quân nói rất có lý. Cái kia xin hỏi tướng quân hiện tại ứng nên như thế nào? Bá Nhi ngẩng đầu lên nói, hiện tại bọn hắn đã bỏ đi Lạc Khắc thôn. Nhưng nhiều người như vậy sẽ không một mực phiêu bạt xuống dưới, tổng hội tìm địa phương dàn xếp xuống, hiện tại chỉ cần phái thêm ra trinh sát kỵ binh tại tây bắc biên cương vùng tìm thân ảnh của bọn hắn, đợi khi tìm được những kẻ trộm, mang đại quân một lần hành động tiêu diệt sẽ xảy đến. Danny gật gật đầu, nói, Bá Nhi tướng quân phương pháp này có thể thực hiện, các vị tướng quân, truyền mệnh lệnh của ta, mệnh tất cả bộ lính trinh sát dùng Lạc Khắc thôn làm trung tâm, mọi nơi tìm kiếm, một khi phát hiện phản tặc bóng dáng, lập tức hồi báo. Vâng. Các tướng lĩnh mệnh, chuẩn bị thối lui. Bá Nhi bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đối với Danny nói, Danny đại nhân, phải chăng chỉ điểm đế đô bẩm báo? Danny khoát tay chặn lại, lớn tiếng nói, vực này việc nhỏ, nếu không thể tự hành xử lý, đế quốc muốn ta Danny làm gì dùng? Các ngươi đều lui ra đi. Bá Nhi bọn người là không mình hành lễ, đã đi ra đại sảnh, chỉ để lại Danny một người đứng ở đại sảnh phía trên, nhắm hai mắt, thật lâu mới khe khẽ thở dài, buồn bã nói, đến cùng là người nào? Vậy mà sẽ có như thế dùng binh chi đạo. Phất tay áo quay người, Danny cũng không quay đầu lại mà đi vào nội thất, chỉ để lại trên mặt đất cái kia phá thành mảnh nhỏ chén trà cùng nhìn thấy mà giật mình bất nước. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 25, công thành, thượng, gió đạo cách Lạp Tư Bình Nguyên, theo mùa đông đến, dần dần biến thành ấm lãnh. Trong không khí có nhàn nhạt khắc nghiệt chi khí, không khí khẩn trương biểu thị cái này phiến Bình Nguyên tại công tác chuẩn bị lấy không tầm thường biến cố. Tự Lạc Khắc thôn biến cố đến nay, toàn bộ đạo cách Lạp Tư Bình Nguyên hoàn toàn bị tinh tinh chi hỏa nhen nhóm, lập tức là được lửa cháy lan ra đồng cỏ xu thế. Tình thế hướng phía Danny ngoài ý liệu phương hướng phát triển. Đại khái là oán hận chất chứa đã lâu, lần lượt có 10 cái tất cả lớn nhỏ thôn trang bạo phát chống lại đế quốc trưng binh bạo động, trưởng kỳ tại trong nước sôi lửa bỏng giận mà không dám nói gì mọi người. Phảng phất tại trong bóng tối thấy được ánh dạng đông, nhao nhao khởi nghĩa vũ trang, ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, tiểu đã xảy ra hơn 10 khởi bạo động, Mộ Quang Thành rất nhanh làm ra phản ứng, phái ra đại lượng quân đội tiến hành vây quét. Nhưng là đám người kia tựa hồ là có tổ chức, mỗi khi đế quốc phái binh bổ nhào vào bạo động thôn trang lúc, đều chỉ còn lại có một mảnh đống bừa bộn, thôn trang giống như bị cướp sạch qua, không có cái gì lưu lại. Danny đội tướng Lãnh Thủy Trung cho rằng đây chỉ là một phần nhỏ đám người bạo động, thẳng đến có một ngày thám tử báo lại, nói là đạo cách Lạp Tư Bình Nguyên một chỗ trên núi, phát hiện một cái ước ngàn người bộ đội, bọn hắn mới bắt đầu ý thức được sự tình đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Chính như Danny bọn hắn sở liệu, cái này chi bộ đội đúng là Y Lý Phàm dẫn đầu Thiên Khải Dòng binh đoàn, nói là lính đánh thuê đoàn, chẳng nói là quân đội. Ngắn ngủn 3 ngày, Y Lý Phàm xuất lĩnh chi đội ngũ này chuyển chiến đạo cách Lạp Tư Bình Nguyên quanh thân thôn xóm, tại trợ giúp của bọn hắn xuống, không cam lòng tụ đế quốc ước hiếp các dân chúng nhau hưởng ứng, gia nhập Y Lý Phàm đội ngũ. Một đường mà đến, Y Lý Phàm tránh được rộng lớn Bình Nguyên địa hình, dùng vùng núi vi trụ sở tạm thời, ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm hoạt động, đem đế quốc đại quân luồng địch xoay quanh, mua đến một cái thôn, đều thực hành vườn không nhà chống chiến thuật. Trong lúc nhất thời đế đội đau đầu vô cùng, thế nhưng mà Thủy Trung theo không kịp Y Lý Phàm quân đội bước chân. Cái này không biết tên núi nhỏ khu, hiện tại trở thành Thiên Khải Dòng binh đoàn tạm thời cho ở Y Lý Phàm lúc này đứng tại tạm thời dựng trong lều vải, nhìn xem bên ngoài đang huấn luyện binh sĩ, cái này mấy thiên quân đội số lượng kịch liệt gia tăng, khôi giáp cùng vũ khí rõ ràng mà thiếu, rất nhiều tân binh đều là cầm trong thôn trẻ tuổi dùng dao bầu làm vũ khí. Y Lý Phàm nhìn xem những binh lính này, chân mày hơi nhíu lại, giống như đang suy tư cái gì. Mấy người xốc lên lều vải màn cửa, đi đến, đi đầu một người đúng là cấp sát, mấy vị khác là Y Lý Phàm tạm thời bổ nhiệm mấy vị tướng lãnh, đều là tất cả thôn để cử đi ra người cầm đầu. Y Lý Phàm chứng kiến bọn hắn tiến đến, khoát tay áo, thản nhiên nói, ngồi. Mọi người phân loại làm tốt, Y Lý Phàm gật gật đầu, nói, mấy ngày nay huấn luyện tân binh, phương pháp của các ngươi đều rất hợp lý, kiên trì, những binh lính này sớm muộn là của chúng ta trung kiên lực lượng. Tướng lãnh ở bên trong, mọc ra một trương mặt chữ quốc Tây Mạc cất cao giọng nói, Y Lý Phàm đại nhân, những ngày này chúng ta dựa theo ngài bố trí đã làm xong quân đội bố trí, tình thế bây giờ cùng ngươi lúc ấy sở liệu không kém bao nhiêu, không biết bước tiếp theo chúng ta nên làm cái gì bây giờ. Y Lý Phàm hơi trầm ngâm, nói, tình thế bây giờ hiển nhiên so với chúng ta trong tưởng tượng muốn xịn, nhưng là bởi như vậy, đế quốc phương diện chèn ép độ mạnh yếu nhất định sẽ càng ngày càng mạnh, cho nên chúng ta nhất định phải tìm kiếm bản thân phát triển, ít nhất phải có nhất định được tự bảo vệ mình năng lực. Mọi người đều là lặng lặng nghe Y Lý Phàm theo như lời, vài ngày ở chung lại để cho bọn hắn đối với vị này tuổi trẻ thống soái tràn đầy kính nể chi tình. Y Lý Phàm nhìn lướt qua mọi người, chậm rãi nói, hiện tại quân ta bỏ lao hấu phụ nữ và trẻ em, ước chừng hơn 1.000 người sức chiến đấu, xem tình thế, người nhất định sẽ càng ngày càng nhiều. Tam quân nếu muốn yên ổn, lương thảo trang bị là hàng đầu giải quyết vấn đề. Lương thảo phương diện có tất cả thôn lương thực dư, miên cương còn có thể chèo chống một thời gian ngắn, chủ yếu là các binh sĩ trang bị quá mức đơn sơ. Hơn nữa ngày hôm nay khí dần dần chuyển lạnh, chúng ta cũng cần đại lượng áo đông chăn đông. Theo từng cái phương diện mà nói, như bây giờ du kích đấu pháp cũng không phải kế lâu dài, trốn đến bỏ chạy tóm lại không phải biện pháp, chúng ta nhất định phải tranh thủ đến quyền chủ động. Cáp sát con mắt sáng ngời, nói, ý của ngươi là? Y Lý Phàm hai tay phụ tại sau lưng, nhìn xem tọa hạ mọi người, thản nhiên nói, công thành. Một lời đã nói ra, cử tọa phải sợ hãi. Công thành. Tọa hạ một người đứng dậy, lớn tiếng nói, Y Lý Phàm đại nhân, chúng ta chỉ có hơn 1.000 binh lực, mà kể bên này thành trấn, nhất nhỏ nhất cũng có 3.000 quân coi giữ, nhưng lại có chắc chắn phòng thủ thành phố. Chúng ta căn bản không có vài phần phần thắng. Dưới đây tướng lãnh cũng nhao nhao tỏ vẻ không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có cấp sát cười mà không nói, bởi vì hắn biết rõ, Y Lý Phàm chưa bao giờ biết làm không có nắm chắc sự tình, làm như vậy tự nhiên sẽ có biện pháp. Y Lý Phàm khoát khoát tay, ý bảo mọi người im lặng, sau đó chậm rãi nói, thành, từ xưa là dễ thủ khó công. Song lần này, thứ nhất là vượt quá địch nhân đoán trước, tựa như mọi người chỗ cho rằng cái kia dạng, đối phương căn bản là sẽ không ngờ tới chúng ta sẽ đi công thành, phòng giữ tự nhiên thư giãn, cũng tiểu cho chúng ta thời cơ lợi dụng. Dừng một chút, Y Lý Phàm lại nói, công thành người, đơn giản là khôn công, cường công, kế công ba loại. Khôn công cường công không thể làm, chỉ có thể dụng kế đánh rồi. Ngày mai, 500 người theo ta cải trang thành dân chúng, hỗn lăn lộn vào trong thành khách sạn tập hợp. Còn lại 500 người, tại buổi chiều thời gian, dưới thành đánh nghi binh, lừa gạt quân địch lên thành tượng, ta dẫn đầu vào thành các minh đệ công phía sau phương, đối đãi chúng ta đánh hạ cửa thành, hơn dặm tương hợp, thành sẽ đến phá. Dưới trướng chúng tướng ngay ngắn hướng gật đầu, Y Lý Phàm lần này mình xác bố trí cùng kế hoạch, lại để cho bọn hắn thấy được công thành thành công thật lớn khả năng, chúng tướng không khỏi đối với tình thế tràn đầy lạc quan. Cáp sát đứng lên nói, không biết đại nhân dùng tòa thành kia thành phố với tư cách lần này mục tiêu. Y Lý Phàm suy nghĩ một chút nói, cái này tòa thành có 3 cái đặc điểm là được, quân coi giữ càng ít càng tốt, cách mộ quang thành càng xa càng tốt, phụ cận có núi tốt nhất. Cáp sát con mắt sáng ngời, phân chân đến, ngươi nói là? Hai người trăm miệng một lời, nói, An Thành. An Thành ở vào mộ quang thành tây bắc phương hướng, cách mộ quang thành ước 100 dặm lộ trình, chỗ vắng vẻ, là một cái danh xứng với thực tiểu thành, quân coi giữ vừa mới đến 3.000 tả hữu số lượng, tới gần Vân Sơn Sơn Mạch. Toàn bộ Vân Sơn Sơn Mạch phảng phất một cái ngược lại ghi người chữ, mộ quang thành tiểu là lưỡng phiết giao hội địa phương, mà An Thành thì là bên trái cái kia phiết trên nhất phương. An Thành tới gần ra tát đại sa mạc, thành lập mục đích là vì phòng ngừa các thú nhân theo sa mạc công tiến thiên cực đế quốc, nhưng là ác liệt tàn khốc sa mạc địa hình hiển nhiên không phải thú nhân dám đơn giản đếm từ đấy. Thời gian dần qua An Thành cũng tiểu danh nghĩa, tăng thêm mộ quang thành từ từ cường đại, An Thành thì ra là tại trên biên cảnh nổi lên cái cảnh giới tác dụng. Cấp sát xuất lĩnh 500 binh sĩ thuận lợi đã tới An Thành thành bên ngoài thời điểm, cảnh ban đêm đã hạ màn, liếc nhìn lại, đen sống tường thành cũng không cao, trên tường thành, thưa thất bóng người đông đưa, phòng giữ lực lượng hiển nhiên chưa đủ. Cấp sát vung tay lên, 500 người cũng không có tiến công, chỉ là lớn tiếng nổi trống hò hét, giả bộ công thành. Thành bên ngoài động tĩnh hiển nhiên kinh động đến trên tường thành thủ vệ, lập tức có người đi báo cáo bọn hắn tướng lãnh, rất nhanh, trên tường thành liền tụ nổi lên rậm rạp chẳng chỉ thân ảnh, cực lớn bó đuốc chiếu dọi xuống, trên tường thành thò ra mấy cái đầu, hô lớn, thành bên ngoài người phương nào? 500 binh sĩ tiếng la càng lớn. Không tốt rồi, là những cái kia bạo dân. Nội thành có người kinh hô. Lập tức sở hữu tất cả thủ binh đều đã ra động tác tinh thần, bọn hắn biết rõ bọn này bạo dân tuyệt đối lai giả bất thiện, rất có thể tiểu là hướng về phía cái này tòa thành mà đến. Tất cả mọi người chú ý lực đều tập trung ở thành bên ngoài, ai đều không có chú ý tới, tại y mắng trong bóng tối, một đám người, lặng yên không một tiếng động theo phía sau bọn họ tiếp cận tường thành. Đợi đến lúc bọn hắn phát giác không đúng thời điểm, đã chậm, bọn hắn chỉ nhìn thấy sau lưng, cực lớn bóng mở cắn nuốt toàn bộ đầu tượng. Màu đen pháp trượng tại trong bóng tối bắn ra ra chói mắt hào quang, Y Lý Phàm thanh âm giống như tử thần giống như tại quân coi giữ sau lưng vang lên, sắt. Phản phất trong đêm tối xẹt qua một đạo ánh sáng, trên tường thành, quân địch chủ soái thậm chí không có kịp phản ứng, cũng đã bị đoạt mục đích kia sáng gai bạc trắng phóng ngã xuống đất, cùng lúc đó, mấy trăm thân ảnh chui lên tường thành, thủ thành binh sĩ rất nhiều đều là không có kịp phản ứng cũng đã đầu thân chỗ khác biệt, đầy trời huyết quang lập tức chiếu sáng toàn bộ tường thành. Lòng đất, u ám cốt trảo chui từ dưới đất lên mà ra, đem mười mấy cái quân coi giữ định tại trên tường thành. Sau một khắc, các loại binh khi đem những cái kia không thể nhúc nhích thân ảnh chém số tròn đoạn, rơi máu tươi nhỏ tại cốt trảo lên, tại trong ngọn lửa lộ ra đặc biệt dữ tợn khủng bố. Lạnh lẽo thấu xương đánh nút lại, mấy chi cốt mâu chống rông xuất hiện, đem trên thành quân coi giữ sọ xuyên qua mà lên, đính tại trên tường thành, uy lực to lớn, thậm chí tại trên tường thành để lại cực lớn đứt gãy. Quân coi giữ đích ý chí, tại đây liên tục mấy lần công kích trong đường lập tức tăng dã, vong linh ma pháp chỉ môi hắn có khủng bố khí tức, lại để cho bọn hắn ý chí chiến đấu đều không có. Với anh, cực lớn cửa thành bị phóng ngược lại, kích thích trong cho bụi, cấp sát mang theo 500 quân sĩ, giống giận giết tiến vào nội thành. Tiên tính bầu trời đêm, bị tiêu thảm thiết cùng tiếng kêu bị phá, mỗi người đều giơ vũ khí, dùng hết khí lực toàn thân bổ về phía bên người địch nhân, phẫn nộ gào thét, hơn nữa là xua tán nội tâm sợ hãi, đến từ nguyên thủy nhất sinh tồn, tại thời khắc này triệt để theo mọi người trong nội tâm kích phát ra đến, mỗi người đều tại đem hết toàn lực, mỗi một giây đều có người thả ngược lại địch nhân, sau đó tại một giây sau chính mình ngã xuống. Huyết đã thành sông, nhìn không thấy tánh mạng, tại dùng thấy được tốc độ biến mất. Đây là thuộc về minh thần ban đêm a. Đem làm cuối cùng một tia tuyệt vọng thanh âm triệt để biến mất trong thành thời điểm, một mảnh tiếng hoan hô vang lên, cùng với ẩn ẩn tiếng khóc. Kẻ sống khóc dòng người chết cười, không có ai là người thắng. Y Li Phàm nhắm hai mắt lại, chỉ cảm thấy dùng cả mình đánh nút lại, gió đạo cách Lạp Tư Bình Nguyên, rốt cục vẫn phải đi tới cái thành phố này. Tại nơi này ồn ào náo động ban đêm, có ai trông thấy một cái cô đơn thân ảnh, đứng tại đầu tường, nhìn lên bầu trời đêm. Một cái màu trắng nhỏ gầy thân ảnh, đi tới hắc sắc thân ảnh bên cạnh, yên lặng mà cầm hắc sắc thân ảnh tay lạnh như băng. Tại đây rét lạnh ban đêm, cũng rốt cục đã có đệ một tia ấm áp. Chân trời ẩn ẩn phát ra ánh sáng, một ngày mới đã đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 26, công thành, hạ, Phan, Danny vô án, không dám tin nói, cái gì? An Thành rơi vào tay giặc. Phía dưới thám tử đại khí không dám ra, nhưng vẫn là chi tiết bẩm báo quân tình, những cái kia bạo dân tối hôm qua dẹp xong An Thành. Danny sắc mặt lập tức hiện đầy mây đen, nhìn chung quanh đang ngồi tướng lãnh, những tướng lãnh kia không ai dám lên tiếng, toàn bộ nghi thức đại sảnh tràn đầy mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm giác. Bán Nhi. Danny ánh mắt cuối cùng nhất rơi vào Bán Nhi trên người, thanh âm trầm thấp mang theo ai cũng có thể nghe được phẫn nộ. Bán Nhi vội vàng đứng dậy, Danny chậm rãi nói, An Thành là của ngươi khu vực phòng thủ, hôm nay xảy ra lớn như vậy sự tình, cho ta một cách nói. Bán Nhi xoát mà quỳ trên mặt đất, nói, tướng quân bất giận, tất cả tội lỗi mà tướng tê liệt chủ quan, mới khiến cái này bạo dân chui chỗ trống, thỉnh tướng quân xử phạt. Danny âm thanh lạnh lùng nói, thử, bực này đãi quân chi tội, tự là giết ngươi cũng không đủ. Trong đại sảnh chúng tướng nghe xong lời ấy, ngay ngắn hướng đứng dậy, quỳ một chân trên đất, lên tiếng xin xỏ cho. Bá Nhi tướng quân một lòng vì nước, tận chức tận trách, khẩn cầu đại nhân khai ân. Danny vung tay áo, cả giận nói, còn các ngươi nữa, nói với ta mấy ngày nay đều tại ngày đêm tìm tòi bạo dân, ban ngày ban mặt, vạn chúng nhìn chừng chừng, vậy mà lại để cho hơn ngàn người theo mắt của chúng ta ra dưới đáy chạy đi, đánh hạ An Thành. Các người đám kia ngu ngốc tìm tòi bộ đội đều ở đâu tìm tòi đâu này? Đã chết rồi sao? Ân. Cuối cùng một cái ân chữ, chúng tướng đều cúi đầu, xấu hổ không dám trực tiếp Danny. Bọn hắn biết rõ vị này chủ soái lúc này đã phẫn nộ tới cực điểm, hoàn toàn chính xác, chính là một đám bạo dân, lại đem toàn bộ đạo cách Lạp Tư Bình Nguyên quay đến nghiêng trời lệch đất, hiện tại rõ ràng hiển nhiên mà đánh hạ An Thành, giật ra đại kỳ cùng đế quốc rằng có bắt đầu. Chúng tướng bởi vì xấu hổ cùng phẫn nộ cũng đều có chút kích động lên, nhao nhao chờ lệnh, nguyện ý dẫn đầu bộ đội tiêu diệt phản quân, đoạt lại An Thành. Danny nhìn xem phía dưới xúc động phẫn nộ chúng tướng, nhướng mày, vừa định quát bảo ngưng lại, lại nghe bá Ni nói, đại nhân. Danny nhìn xem hắn, nói, ngươi có lời gì nói? Bá Ni ngẩng đầu, nhìn xem Danny, nói, mặt tướng cho rằng, cái này hỏa bạo dân không giống bình thường, quyết không có thể khinh thị. Theo trước khi tình huống đến xem, bọn hắn một loạt hành động đều là ngay ngắn trật tự, có chu toàn mà kín đáo kế hoạch, tiếp theo, có thể ở trong thời gian ngắn tụ khởi nhiều như vậy bạo dân, cũng là bắt được lần này trưng binh mang đến mặt trái ảnh hưởng. Mặt khác, bọn hắn luôn có thể ngoài dự đoán mọi người, để cho chúng ta theo không kịp tiết tấu, đó có thể thấy được, chi đội ngũ này ở bên trong nhất định có một cái thiện dùng binh giả. Danny hừ một tiếng nói, những này đã nói rồi, ngươi bây giờ nói có làm được cái gì? Bani nhìn xem Danny, ánh mắt lộ ra tự tin hào quang, nói, nhưng là đại nhân, bạo dân thủy chung là bạo dân, ánh mắt thiện cận, chỉ lo trước mắt lợi nhỏ mà không để ý đại cục. Lần này đánh hạ An Thành, biểu hiện ra bọn họ là thắng lợi rồi, nhưng trên thực tế nhưng lại bọn hắn lớn nhất nét bút hỏng. Danny a một tiếng, nhiều hứng thú nói, chỉ giáo cho. Bani đầu dơ lên được cao hơn, nói, bởi vì dẹp xong An Thành, bọn hắn chẳng khác nào buông tha cho ưu thế lớn nhất, tính linh hoạt cùng ẩn nấp tính. Bọn hắn triệt để mà bạo lộ mắt của chúng ta ra dưới đáy, chỉ cần bọn hắn không hề núp trong bóng tối, kỳ thật căn bản là không đáng để lo. An Thành một tòa tiểu thành, bọn hắn có thể thủ bao lâu? Bọn hắn hiện tại tựu là muốn bỏ thành mà chạy, cũng sẽ bại lộ hành tung. Quân ta một khi nắm giữ chủ động, tiêu diệt bọn hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn. Danny hừ một tiếng, nói, không thể tưởng được ta còn có sẽ dùng đầu óc suy nghĩ thủ hạ. Thật sâu nhìn Bani liếc, Danny nói, ngươi đứng lên đi, từ giờ trở đi, ngươi là lập công chủ tội, ta mệnh ngươi dẫn theo 5.000 khinh kỵ binh, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới An Thành, tại rời bỏ thành một dặm chỗ cắm trại, mật thiết nhìn chăm chú phản quân hướng đi, không có mệnh lệnh của ta không cho phép công thành. Bani xoát mà đứng người lên, lớn tiếng nói, mặt tướng lĩnh mệnh. Bội ân, có mặt tướng ngươi dẫn đầu 5.000 binh sĩ phong tỏa ở đi hướng An Thành con đường, trên đường thiết lập cửa khẩu, một khi có quanh thân khu dân chúng đi hướng An Thành phương hướng, hết thảy khu chủ, tất yếu lời mà nói, giết không tha.
Vâng.
Khải Văn, Ngải Luân, Bỉ Nhĩ Tư, có mặt tướng. Các ngươi lưu thủ mộ quan thành, thú nhân bộ đội nếu là đến đây quấy rối, cái thủ không chiến.
Vâng.
Danny vung tay lên, lớn tiếng nói, còn lại trung tướng, cùng ta cùng một chỗ, xuất tỷ lệ 10000 đại quân, ta ngược lại muốn nhìn, cái này nhóm người thủ lĩnh đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bá Nhi đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn xem Danny, nói, đại nhân, về địa phương thủ lĩnh, mặt tướng mấy ngày nay sai người bốn phía tìm hiểu, đã tra ra người này thân phận. Danny vốn là âm trầm trên mặt lộ ra một tia nhiều hứng thú biểu lộ, nói, à, nói nghe một chút. Bá Nhi nghiêm mặt nói, tướng quân phải chăng nhớ rõ trước đó vài ngày, mộ quang thành vong linh pháp sư. Danny gật đầu nói, nhớ rõ, là một cái hắc bào nam tử. Bá Nhi tiếp tục nói, cái này hỏa bạo dân thủ lĩnh, cũng là một cái áo đen vong linh pháp sư. Nghe nói Quang Minh giáo đỉnh cũng phái ra người đến đuổi bắt hắn, người này xuất hiện tại đạo cách Lạp Tư Bình Nguyên bên trên thời gian cũng hắn móc ra mộ quang thành thời gian vừa vặn ăn cướp, có lẽ cùng đổ sát thiết huyết dòng binh đoàn chính là cùng là một người. Danny như có điều suy nghĩ, nói, xem ra người này còn có lai lịch lớn, à, đúng rồi, cũng biết người này tính danh. Bá Nhi gật đầu nói, có mặt tướng dòng binh công hội dò thăm người này tính danh, hắn và một thứ tên là Tiểu Nguyệt Nữ tử hợp thành một thứ tên là Thiên Khải dòng binh đoàn, người này gọi Y Hề Phạm. Bá Nhi còn muốn giảng chút gì đó, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, vị này ngựa chiến cả đời đế quốc danh tướng, đã trải qua vô số lần lớn nhỏ chiến dịch đều chưa bao giờ lùi bước qua tướng lãnh, lúc này trên mặt lại mang theo một tia nhàn nhạt khủng hoảng. Bất quá, Danny rất nhanh chấn định xuống dưới, bất quá sắc mặt đã trở nên thật không tốt xem, qua lại bước đi thong thả mấy bước, Danny giống như hạ quyết tâm, nói, Bá Nhi. Bá Nhi nghiêm đứng thẳng, lớn tiếng nói, tại. Danny nói chuyện lúc này đều có chút bất lợi tác, ngựa khí kích động nói, ta đợi tí nữa viết một lá thư, ngươi lập tức phái thủ hạ của ngươi, dùng tốc độ nhanh nhất đưa đến thủ đô Thiên Hà thành, gặp mặt bệ hạ, nhớ lấy, việc này vạn phần trọng yếu, không thể có một điểm qua loa. Bá Nhi nhìn xem Danny mặt nghiêm túc sắc, biết rõ lúc này không phải chuyện đùa, nhưng là hắn thật sự không rõ, vì cái gì một cái tên tiểu sẽ khiến Danny như thế thất thố. Y Hề Phàm, Y Hề Phàm. Bá Nhi bỗng nhiên nghĩ đến mấy năm trước trong đế đô, ngải nhị văn dòng chính lưu lại người cuối cùng. Nghĩ tới đây, Bá Nhi cũng không khỏi giật mình mà há to mồm, trên lưng bay lên một cổ lạnh ý ngẩng đầu, vừa vặn đón nhận Danny đồng dạng sầu lo ánh mắt, Bá Nhi nghiêm mặt nói, vâng. Đại nhân. Danny nghĩ nghĩ, lại nói, lần này theo ta tiến đến binh mã, lại gia tăng một vạn, không, hai vạn, tổng cộng 3 vạn đại quân. Đêm nay sẽ lên đường. Chúng tướng ngoại trừ Bán Nhi đều kinh ngạc với mình chủ tướng thái độ, chính là hơn 1000 bạo dân, đáng giá như vậy chuyện bé xé ra to sao? Kỳ thật bọn hắn không biết là, nhà sử học tại đánh giá qua Ngải Nhị Văn tướng có lúc, từng nói qua một câu như vậy lời nói, được Ngải Nhị Văn người, được thiên quân bản mã. An thành trên tường thành, có pha tạc ánh mặt trời rơi, gần hoàng hôn, trời chiều ánh chiều tà miễn cưỡng mà rơi tại trên tường thành, lại để cho đứng ở nơi đó hắc bảo nam tử trên người, nhiều hơn một tia ấm áp. Xa xa, có mộ quang thành ở bên trong phái ra bộ đội. Nhìn xem cái này chi bộ đội tại cách đó không xa xây dựng cơ sở tạm thời, lén lén lút lút mà hướng bên này thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, Y Lý Phàm cười cười, kỳ thật hắn không có phát hiện, chính mình cười kỳ thật rất ánh mặt trời, mà ngay cả trên mặt cái kia đạo vết sẹo đều không hề giữ tợn đáng sợ. Sau lưng, có tiếng bước chân chuyển đến, Y Lý Phàm quay đầu lại nhìn lại, trông thấy cắp sát thân thể khổng lồ, rất linh hoạt mà chui lên đầu tường, hướng phương hướng của mình đi tới. Y Lý Phàm, ta biết ngay ngươi lại ở chỗ này. Cách thật xa, cắp sát tiểu lớn tiếng nói. Y Lý Phàm khẽ cười cười, không có trả lời. Chỉ là quay người nhìn về phía phương xa, nói, cắp sát, cùng đi nhìn xem trên tường thành cảnh sát ca, đứng cao nhìn qua xa, loại cảm giác này ta rất ưa thích. Cắp sát nhịn không được cười lên, hắn một mực không rõ, vì cái gì Y Lý Phàm mặc kệ từ lúc nào, vẫn là như vậy không nhanh không chậm, thong dong bình tĩnh. Mắt thấy đại quân tiếp cận lại thủy chung không có bất kỳ hành động, lại vẫn có tâm tư tại đây chấn định tự nhiên mà xem xét phong cảnh. Cắp sát nhìn xem thành bên ngoài cách đó không xa đại quân, trong nội tâm âm thầm xuất ruột, bọn hắn mới vừa vặn đánh hạ An Thành. Đế quốc quân đội tiểu như giỏi trong xương giống như dán lên đến, hiện tại, nội thành cũng còn không có dàn xếp tốt, thành bên ngoài đã đại quân tới gần, đại chiến hết sức căng thẳng, thế nhưng mà bốn phương chủ soái lại vẫn còn đầu tường ngắm phong cảnh. Nghĩ tới đây, các không kém do vội la lên, Y Lý Phàm, đến lúc nào rồi rồi, ngươi còn có tâm tư tại đây, ngươi xem thành bên ngoài, địch nhân đã đến rồi. Y Lý Phàm quay đầu nhìn xem cấp sát, khẽ mỉm cười nói, cấp sát, kẻ làm tướng, không cần thiết xúc động chính là không thể thành thời, tâm loạn chính là mưu loạn, ngươi nhìn kỹ xem thành bên ngoài những này, bọn hắn tổng cộng mới 5000 người tả hữu. Ngươi cho rằng đế đội ăn hết nhiều như vậy đau khổ, còn dám đối với chúng ta tổn có lòng kinh thị. Những người này, căn bốn cũng không phải là đến công thành đấy, nhiều lắm là tiểu là đến dò xét tình hình thiên quân, chính chủ còn ở phía sau đây này. Cáp sát nghe xong lời ấy, lúc này mới tính hạ tâm lai, cẩn thận quan sát thành bên ngoài quân đội hướng đi, cái thấy bọn họ lại không thấy làm trước khi chiến đấu chuẩn bị, cũng không có mang công thành khí giới, cái là xa xa mà hướng tại đây đang trông xem thế nào. Cáp sát lúc này mới đã tin tưởng Y Lý Phàm lời mà nói, trong nội tâm không khỏi đối với vị bằng hữu kia cũng là đứng đầu tăng thêm một phần kính để chi ý. Cáp sát nhìn xem thành bên ngoài bộ đội, hỏi, những này đã không phải công thành đấy, cái kia công thành bộ đội khẳng định so những này muốn nhiều hơn. Y Lý Phàm cười cười, nói, không chỉ là nhiều, hơn nữa là nhiều rất nhiều. Cáp sát cả kinh nói, không thể nào, bọn hắn có tất yếu như vậy chuyện bé xé ra to sao. Y Lý Phàm một ngón tay thành bên ngoài bộ đội, nói, chính thức công thành đội ngũ, ít nhất là thành ngoại bộ đội gấp 2. Xa xa trời chiều, nhuộm hồng cả phía chân trời, bi tráng xinh đẹp cùng với gió đêm, mang lên không hiểu thê lương. Phong phần phật thổi qua, y đi phàm rộng thùng thình áo đen, bị gió thổi lên, dương lên lầu một hàn ý cấp sát, chuyện cho tới bây giờ, ngươi hối hận sao? Y đi phàm đống nhiên thản nhiên nói. Cấp sát sững sờ, quay quần đầu, vừa muốn nói chuyện, lại nghe thấy y đi phàm không có quay đầu mà nói tiếp, ta đi vào cái thế giới này xem như một hồi trùng hợp, thừa mông ngải nhĩ văn tướng quân tu lưu, truyền thụ ta vũ kỹ, dạy ta như thế nào đi binh chiến tranh. Hắn đối đại ta như tử, trong lòng ta, hắn cũng như phụ thân của ta đồng dạng. Y đi phàm dừng một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện cũ, ánh mắt dần dần chuyển thành ảm đạm, thanh âm trầm thấp tiếp tục vang lên. Tây Bắc quân đoàn là tướng quân cả đời tâm huyết, và cường thịnh thời kỳ lại bị biến đổi lớn. Lan Kỳ kiêng kỵ Tây Bắc quân đoàn thế lực cường đại ảnh hưởng đến hắn thống trị, xếp đặt thiết kế sát hại tướng quân, sau đó hợp nhất Tây Bắc quân đoàn. Y Di Phạm thanh âm càng ngày càng nhỏ, đột nhiên lại tràn đầy vô cùng chiến ý. Từ lúc một tháng trước, ta nên chết rồi, thế nhưng mà Minh Thần cấp địch tư chiếu cố, ta còn sống. Cấp sát yên lặng mà nghe, không nói gì. Y Di Phạm đứng chắp tay, đón đối diện trời chiều, gầy yếu thân ảnh tại trời chiều ánh chiều tà trong lộ ra đặc biệt cô đơn, ngẩng đầu, trên mặt có nói không nên lời ngạo nghễ. Ta Y Di Phạm tuy nhiên bất tài, nhưng là tuyệt không phải hời hợt thế hệ. Theo Lạc Khắc Thôn gặp được ngươi đến bây giờ, cùng một chỗ đã trải qua nhiều như vậy, ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi có từng hối hận qua? Cấp sát trên mặt tất cả đều là kiên nghị thần sắc, ha ha cười cười, cái như lúc mới gặp lúc như vậy phải mở. Ta cấp sát, trong sa mạc gặp ngươi thời điểm, liền đem ngươi trở thành làm bằng hữu của ta, về sau mới dần dần phát hiện, ngươi biểu hiện ra tuy nhiên lạnh như băng, nhưng là đối xử mọi người chân thành, cũng nhiều lần đã cứu ta mệnh. Về sau ở chỗ này, vốn chỉ là bên vực kẻ yếu cứu được Lạc Khắc Thôn thôn dân, về sau bị vây giết, lại là ngươi tại thời khắc mấu chốt đã cứu ta mệnh, cũng không chút do dự giúp ta thu thập cái này chồng chất cục diện rồi dám. Trong nội tâm của ta cảm kích, một mực không có nói ra. Cấp sát ngẩng đầu, nhìn xem Y Di Phạm hai mắt, kiên định mà nói, ta cấp sát tuy nhiên không ôm chí lớn hoàn toàn không có chỗ thành, nhưng là tuyệt không hối hận, hơn nữa cũng sẽ dùng tánh mạng của ta bảo hộ bằng hữu của ta, mặc dù chết không uổng. Y Di Phạm xoay người lại, cười cười, vươn tay phải, hai cặp hữu lực tay nắm thật chặt cùng một chỗ. Y Di Phạm kiên định thanh âm vang lên, ta nhất định sẽ mang bọn ngươi đi ra khốn cảnh. Trời chiều, rốt cục rơi xuống. Đêm tối, sắp xảy ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 27, Viện binh, thượng, Thiên Cực Đế quốc, Thiên Hà thành, Hoàng cung. Năm Lan Kỳ đại đế thư phòng, Lan Kỳ đại đế mặt trầm như nước, cầm trong tay lấy một phòng vừa mở ra thư tín, mỗi đọc một chuyến, hắn lông mày liền cau chặt một phần. Người tới Lan Kỳ hô một tiếng. Một người theo phía sau hắn trong bình phong đi ra, khoanh tay lập ở một bên. Lan Kỳ nhìn hắn một cái, nói, gọi Phong Dương tiến cùng một chuyến, ta tại bực này hắn. Vâng, người nọ yên lặng mà rời đi, Lan Kỳ chầm chậm vào bóng lưng của hắn, nhìn xem bóng lưng đi ra thư phòng đại môn, mới nhẹ nhàng thở dài. Ánh mắt lại nhớ tới rảnh tay bên trong đích trên thư, chằm chằm vào cái kia quen thuộc lại lạ lẫm danh tự, im lặng im lặng. Y Di Phạm. Lan Kỳ lẩm bẩm nói, ngày càng già mua gương mặt vậy mà lộ ra nhớ lại thần sắc. Cỡ nào xa xôi nhớ lại a. Đáng tiếc, người và vật không còn, ngày xưa thần tử, hôm nay địch nhân. Hơn nữa, hắn có thể còn sống, trong lòng của mình cũng có một phần ẩn ẩn lo lắng. Đột nhiên, Lan Kỳ trong nội tâm bay lên một cổ kỳ dị cảm giác, tựa hồ tại trong lòng của mình, hơn nữa là một loại chờ mong. Ưu tú như vậy người trẻ tuổi, đến cùng có thể vi đế quốc mang đến mấy thứ gì đó đâu này. Tại kế hoạch của mình ở bên trong, duy nhất không có cân nhắc đúng là cái này một cái khâu, không nghĩ tới mạch nước ngầm bên trong đích dây dẫn nổ, dĩ nhiên là hắn nhen nhóm đấy. Người trẻ tuổi, tiền đồ vô lượng a. Bóng loáng trong như gương trên mặt bàn, Lan Kỳ thấy được chính mình sinh ra kẽ hở hoa dâm. Một hồi tiếng bước chân truyền đến, cửa thư phòng bị nhẹ nhàng gõ mấy cái, Lan Kỳ theo trong hồi ức bừng tỉnh, ngồi thẳng người, lập tức, cái kia hăng hái đế vương lại trở về rồi. Tiến đến, Lan Kỳ trầm thấp mà nói. Phong Dương đẩy cửa đi đến, trước sau như một ánh mặt trời tuấn lãng, so sánh với 3 năm trước đây, càng thêm thành thục. Nửa quỳ trên mặt đất, cung kính địa hành lễ, Phong Dương ngẩng đầu nhìn Lan Kỳ. Bắt đầu. Lan Kỳ nhìn về phía Phong Dương ánh mắt có chút ý tứ hàm xúc cầm thanh dài. Phong Dương đứng dậy, khoanh tay lập ở một bên nói, không biết bệ hạ đêm khuya triệu ta tiến cung chuyện gì. Lan Kỳ nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, không biết ngươi có thể nhớ rõ Y Di Phạm. Phong Dương trên mặt hiện lên một đạo mất tự nhiên thần sắc, cúi đầu nói, nhớ rõ, thần 3 năm trước đây đuổi bắt Tây Bắc quân đoàn Dương Nhiệt, tại gia Tát Sa Mạc, đem Y Di Phạm đánh ngủ. Lan Kỳ phảng phất là lơ đãng mà hỏi thầm, ta nhớ được cho là giống như tổn thất 12 địa long kỵ sĩ. Phong Dương gật đầu nói, đúng vậy, Y Di Phạm liều chết đánh cược một lần, phá địa long kỵ sĩ trận. Lan Kỳ trên mặt vẫn là như vậy bình tĩnh, thản nhiên nói, sau đó thì sao? Phong Dương ngẩng đầu lên nói, thần nhớ rõ hướng ngài bẩm báo qua, về sau Y Di Phạm bản thân bị trọng thương vô lực chống cự, sau đó tự tuyệt. Lan Kỳ ánh mắt sáng ngời, nói, nếu ta cho ngươi biết, Y Di Phạm không có chết đâu này. Phong Dương mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, chém đinh chặt sắt nói, không có khả năng. Thần tận mắt nhìn thấy hắn một trường tự đoạn tâm mạch, tại loại tình huống đó xuống, hắn không thể có thể còn sống sót. Lan Kỳ không có trả lời, chỉ là đem trên tay tín đưa cho Phong Dương. Phong Dương mặt đang nhìn đến tín đệ nhất làm được thời điểm, tựu thay đổi. Nửa ngày, quân thần hai người đều không nói gì, ngắn ngủn mấy hàng chữ, Phong Dương nhìn ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, mới ngẩng đầu, chát chát âm thanh nói, Phong Dương làm việc bất lợi, thỉnh bệ hạ trách phạt. Lan Kỳ đứng người lên, nhẹ khẽ đi tới Phong Dương trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, việc này cũng không thể tất cả tội lỗi ngươi, dù sao chết sống có số, không thể cưỡng cầu. Phong Dương ngẩng đầu, nhìn xem Lan Kỳ, ánh mắt lộ ra một tia cảm kích, nói, "Vậy hạ, ta." Lan Kỳ khẽ mỉm cười nói, Phong Dương, ta đối với ngươi là ôm rất lớn hy vọng đấy, đế quốc tương lai cần ngươi ưu tú như vậy thanh niên tài tuấn, không để cho ta thất vọng. Phong Dương nặng nề mà gật đầu. Lan Kỳ lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, về phần Y Lệ Phàm, kỳ thật cũng không cần lo lắng quá mức, Y Lệ Phàm tuy nhiên là một nhân vật, nhưng là chính là ngàn người binh lực, ta còn không có để vào mắt. Nhưng là, Lan Kỳ trong mắt lóe ra một tia tinh quang, trầm giọng nói, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục phát triển xuống dưới, nếu không tiểu là nuôi hổ gây họa, nhất định phải đem hắn bóp chết tại này sinh bên trong. Phong Dương gật gật đầu, nói tiếp, Y Lệ Phàm tại Tây Bắc quân đoàn, rất được Ngải Nhĩ Văn chân truyền, Ngải Nhĩ Văn tướng quân dùng bình quỷ dị, không theo thông thường, thường cứ gọi người khó lòng phòng bị, với tư cách đệ tử của hắn, Y Lệ Phàm khẳng định giỏi về dùng binh. Nhưng là lần này, hắn chỉ có 1000 nhân mã, chỉ cần chấm dứt đúng đấy binh lực áp chế, hắn thua không nghi ngờ. Đang khi nói chuyện, Phong Dương đứng thẳng lên thân hình, phản phất tại trong lúc lơ đãng, đi tới đạo cách Lạp Tư Bình Nguyên, cùng từng đã là hảo hữu, mặt đối mặt địa tương nên. Lan Kỳ phụ lấy hai tay, trong phòng qua lại bước đi thong thả mấy bước, đột nhiên nghĩ tới điều gì, dừng lại nói, bên kia có Đan Mi tọa trấn mộ quan thành, nên không ngại, Phong Dương, ngày mai ngươi tự mình tiến về trước Xích Thủy Ba thành tọa trấn, trung bộ tập đoàn quân làm tốt tùy thời trợ giúp chuẩn bị, một khi có bất kỳ tình huống, ngươi tự hành định đoạt. Phong Dương trong mắt tinh quang lóe lên, gật đầu nói, thần minh bạch. Lan Kỳ nhẹ gật đầu, ngữ khí hòa hoan xuống, nói, ngươi cùng An Mi hôn sự, đợi đến lúc thế cục ổn định một ít, tiểu sớm chút xử lý rồi. Ngươi rất ưu tú, An Mi có thể gả cho ngươi, ta cũng yên tâm. Phong Dương trong nội tâm cả kinh, trực giác lại để cho hắn cảm giác được, Lan Kỳ trong lời nói có một cổ nhàn nhạt bất đắc dĩ cùng bi ai. Chính muốn nói chuyện, lại trông thấy Lan Kỳ bước đi thong thả trở về cái ghế bên cạnh, nhẹ nhàng ngồi xuống, tựa ở cái ghế trên lưng, hai mắt nhắm lại, nói, ta mệt mỏi, ngươi về trước đi. Trên bàn vật dễ cháy, chiếu đến Lan Kỳ hơi có vẻ mỏi mệt khuôn mặt, Phong Dương không nói gì thêm, lặng yên tối lui. Thiên Cực Đế Quốc, Xích Thủy khu vực phòng thủ, Bắc Dương Thành. Bắc Dương Thành là Xích Thủy phòng lũ khu thủ đạo phòng tuyến, tới gần phương bắc, cách mộ quan thành ước hơn 100 km lộ trình. Bắc Dương Thành cùng chính giữa Vân Dương Thành, phía sau Nam Dương Thành hợp xương Xích Thủy Ba Thành. Xích Thủy Ba Thành là cả Tây Bắc mới vừa tới đạt đế đô duy nhất đường nhỏ, là đế đô Thiên Hà Thành đối mặt Tây Bắc cuối cùng một đạo bình chướng, cho nên Xích Thủy Ba Thành tạo thành Xích Thủy khu vực phòng thủ, do trung ương tập đoàn quân gác, từng thành đô có chừng 3 vạn binh lực, lẫn nhau vi ỷ giáp góc. Bắc Dương Thành, phủ thành chủ, đã qua canh ba, trong phủ tất cả mọi người đã nằm ngủ, thành chủ La Tư gian phòng, cửa ra vào đứng đấy 6 cái thủ vệ, xung một mảnh yên tĩnh, không có một tia thanh âm. Ba, rất nhỏ đến cơ hồ nghe không được tiếng vang, tại cái nào đó không biết tên trong góc vang lên, cửa ra vào 6 cái thủ vệ, vốn là khép hờ hai mắt, đột nhiên mở ra. Lục đạo màu tím đấu khí, cơ hồ tại đồng thời công hướng về phía cái kia phát ra tiếng vang nơi hẻo lánh, một cái thân ảnh màu đen nhanh chóng nhảy lên ra, màu đen hào quang chớp động, lập tức thoát ra 20m có hơn. 6 ga thủ vệ cũng không truy kích, nhanh chóng hợp thành một cái đánh hội đồng, hợp kích, trận hình, đem phụ thành chủ hộ tại sau lưng, cùng thân ảnh màu đen rằng có tương vọng. Lúc này, phía sau bọn họ cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, một cái thân thể khôi ngô trung niên nhân dạo chơi đi ra, đúng là Bắc Dương Thành thành chủ La Tư. Hắn nhìn về phía trong tràng, thản nhiên nói, vị bằng hữu kia đêm khuya tới chơi. Đạo kia thân ảnh màu đen vốn là đưa lưng về phía cửa phòng, giờ phút này đã chậm rãi xoay người lại, quay mắt về phía La Tư, chát chát âm thanh nói, La Tư thúc thúc. La Tư một nhìn người nọ diện mạo, khôi ngô thân hình chấn động, đón lấy trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì kích động, thân thể đều có một chút run rẩy. Khắc chế nội tâm kích động, La Tư mặc dù 6 gã thủ vệ phất phất tay, nói, các ngươi lui xuống trước đi. 6 người không chút do dự thu đao, vô thanh vô tức biến mất tại trong bóng tối. La Tư nhìn xem 6 người rời đi, lúc này mới đối với cái kia Hắc Bảo nam tử nói, tiến đến nói. Đóng cửa phòng, La Tư rốt cuộc không cách nào kiềm chế, một bà đè lại Hắc Bảo nam tử hai vai, ngựa khí đều có chút run rẩy, Y Lệ Phàm, không nghĩ tới còn có thể lại nhìn gặp ngươi. Hắc Bảo nam tử, thì ra là Y Lệ Phàm. Trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười, nói, La Tư thúc thúc, chúng ta đã có 5 năm không gặp. La Tư gật gật đầu, thổn thức nói, năm đó từ biệt, không thể tưởng được gặp lại đã là vật là người không phải. Y Lệ Phàm trên mặt hiện lên một tia ảm đạm, thấp giọng nói, La Tư thúc thúc, Y Lệ Phàm trải qua này đại nạn mà bất tử, đã vạn phần may mắn, nhưng là Y Lệ Phàm còn nghĩ đến báo thù, Tây Bắc quân đoàn chịu khổ phá vỡ, khoản này huyết chướng ta nhất định muốn đòi lại. La Tư thần sắc cũng dần dần trở nên nghiêm trọng, nhìn xem Y Lệ Phàm nói, Tây Bắc quân đoàn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đế đô cho ra lý do là Ngải Nhĩ Văn tướng quân phản quốc, ta không tin ân công là người như vậy. Y Lệ Phàm trong mắt hiện lên một tia hận ý, lạnh lùng nói, phản quốc? Ha ha ha, tướng quân hắn một lòng vì nước, tại sao có thể có phản quốc chi ý? Đều là Lan Kỳ vì quyền lợi của mình hãm hại tướng quân vào bất nghĩa. Tướng quân tay cầm trọng binh, càng là có được Tây Bắc Ngải Nhĩ Văn khu vực phòng thủ, đương nhiên trở thành Lan Kỳ cái đinh trong mắt, còn có những cái kia phản bội Tây Bắc quân đoàn, còn có ta người. Tướng đã là tình cảm chân thành, lúc này đúng là liền danh tự cũng nói không nên lời, tựa hồ nói ra cái kia quen thuộc tính danh, trong nội tâm sẽ đau nhức tột đỉnh. La Tư yên lặng mà nghe, tay một mực khoác lên Y Lệ Phàm trên vai, phản phất tự cấp dư hắn vô hạn ủng hộ, thẳng đến Y Lệ Phàm nói xong, mới chậm rãi nói, Y Lệ Phàm, có cái gì cần cứ mở miệng, chỉ cần ta có thể làm được. Y Lệ Phàm ngẩng đầu, trong mắt hào quang phản phất sáng rất nhiều, nói, thúc thúc, việc này không phải chuyện đùa, ngài nói cho ta biết trước, phải chăng ta đưa ra là bất luận cái gì thỉnh cầu, ngươi cũng có thể đáp ứng. La Tư nhìn xem Y Lệ Phàm, trong mắt có một loại thần sắc gọi kiên định, năm đó, ta nghèo rất mùng tơi, tại dùng một nhà tiểu quán trộm cắp thời điểm, thiếu chút nữa bị người đánh chết, ân công trùng hợp đi ngang qua, đã cứu ta. Về sau, ân công dẫn tiến ta toàn quân, tài bồi tri ân chọn đời khó quên, ân tình của hắn, cho dù cầm mạng của ta cũng còn không rõ. Ân công gặp, ta không cho giảng báo, cho nên Y Lệ Phàm, như lời ngươi nói đúng là mệnh lệnh, chỉ cần ta có thể làm được, bất luận mặt khác. Y Lệ Phàm trên mặt hốt nhiên nhưng ở giữa đã có vừa phân thần hái, lui mấy bước, đối với La Tư Sâu thi lễ, nghiêm mặt nói, tướng quân khi còn sống đã từng nói qua, chỉ có thúc thúc ngươi mới là chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng ngươi. Thẳng lên thân, Y Lệ Phàm tiếp tục nói, thúc thúc, ta trước mắt đã phản ra đế quốc, dẹp xong đạo cách lạm từ Bình Nguyên An Thành. Cho dù là trong nội tâm có chỗ chuẩn bị, La Tư nghe nói như thế lúc cũng là sắc mặt thay đổi, hai chữ thốt ra, cái gì? Y Lệ Phàm chầm chầm vào La Tư nhìn xem hắn kinh ngạc biểu lộ, gật đầu nói, hiện tại, Mộ Quang Thành Đan Mi tướng quân đã hạ quyết tâm diệt trừ chúng ta, nếu như ta đoán không lầm, tối nay bọn hắn tiểu sẽ có hành động, An Thành tràn đầy nguy cơ, cho nên ta muốn cho thúc thúc trợ giúp ta. La Tư ánh mắt có chút nghiêm trọng, nói, như thế nào giúp? Y Lệ Phàm nhìn xem La Tư, trong ánh mắt có cái gì đang lóe lên, từng chữ một nói, công kích Mộ Quang Thành. La Tư đồng tử đột nhiên co rút nhanh, phản phất bị Y Lệ Phàm cái này điên cuồng nghĩ cách lại càng hoảng sợ. La Tư ngẩng đầu, vừa vặn nên tiếp Y Lệ Phàm cực nóng ánh mắt. Giống nhau năm đó tiểu quán cửa ra vào ánh mắt của mình, bất khuất tại vận mệnh mà tràn ngập hy vọng. Tâm linh ở chỗ sâu trong, phản phất có cái gì tại vỡ tan. Tích thủy tri ân, đem làm suối tuân tương báo. Không chút do dự, La Tư nhẹ gật đầu lập tức, hắn biết rõ, hắn đã đi lên một đầu không quy con đường. Y Lệ Phàm màu đen hai cái đồng tử, đã ở một khắc này, vẻ mặt hưng phấn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 28, Viện binh, hạ, tảng sáng, trời tờ mở sáng. Thiên Hà Thành, Lan Kỳ tập cung. Đêm qua Triệu Kiến Phong Dương, Lan Kỳ đã khuya mới nằm ngủ, nhưng là, cùng với sáng sớm tiếng thứ nhất chim hót, Lan Kỳ vẫn là mở hai mắt ra, hắn sớm đã thành thói quen tại thời khắc này tỉnh lại. Sớm đã có cung nữ ở ngoài cửa chờ, trông thấy Lan Kỳ đi ra, vội vàng đưa lên chén nước, phục thị Lan Kỳ xúc miệng. Lan Kỳ giơ lên chén nước, vừa định mân xuống, lại nghe thấy cửa sân chỗ truyền đến vội vàng mà tiếng bước chân, Lan Kỳ nhíu mày, vừa muốn nói gì, liền xem thấy mình một người thị vệ từ bên ngoài bước nhanh đi tới, nói: "Bệ hạ, Phong Dương tướng quân cầu kiến, nói có chuyện quan trọng khải tấu." Lan Kỳ sững sờ, nói: "Chuẩn gặp." Chỉ chốc lát, Phong Dương thân ảnh liền xuất hiện tại Lan Kỳ trước mặt, mang trên mặt không cách nào che giấu vẻ lo lắng. Không đợi Lan Kỳ đặt câu hỏi, cũng không có quy lễ, Phong Dương liền vội vàng nói: "Bệ hạ, La Tư phản rồi." Tại phần đông thủ vệ, cung nữ ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, gần đây trước núi Thái Sơn sụp đổ mà như trước trấn định tự nhiên mà Lan Kỳ đại đế, thất thủ đem làm bằng bạc chén nước rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Lan Kỳ trên mặt khó giấu hối hận tiếc chi sắc, nói: "5 vạn đại quân tất cả phản rồi." Phong Dương lắc lắc đầu nói: "Không có, La Tư cái mang đi khoảng chừng 2 vạn phần quan trọng quân đội, đêm qua đã đi ra Bắc Dương thành, đi hướng Mộ Quang thành phương hướng, hiện tại Bắc Dương thành binh lực tận không, do Vân Dương thành Bạc Khắc tướng quân tạm thời tiếp quản, Bạc Khắc hiện đã tọa trấn Bắc Dương thành, đang tại yên ổn thế cục." Lan Kỳ trầm giọng nói: "Xích Thủy Ba thành, đế quốc cổ họng cứ điểm, tuyệt đối không thể ra nửa một chút lầm lỗi, Mộ Quang thành chính là đế quốc môn hộ, càng không thể mất đi." Có chút suy tư một phen, Lan Kỳ đối với Phong Dương nói: "Phong Dương, ngươi lập tức khởi hành tiến về trước Xích Thủy, đế đô phòng giữ quân, gửi 5 vạn của ngươi, ổn định Xích Thủy tình thế về sau, hỏa tốc trợ giúp Mộ Quang thành, cùng Đan Ni cùng một chỗ, cần phải đem cái này hỏa phản quân tiêu diệt." Phong Dương biết rõ việc này cũng không phải là cho đùa, nghiêm mặt nói: "Bệ hạ yên tâm, thần ổn thỏa bắt giữ La Tư, còn có Y Lệ Phàm." Đang khi nói chuyện, Phong Dương vốn là anh tuấn dương quang trên mặt, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tia màu sắc trắng nhã. Ánh sáng mặt trời mới lên, mặt trời mới mọc mềm rủ xuống, đạo cách lạp tư bình nguyên lên, hiện ra bừng bừng sinh cơ. An thành bên ngoài, Đan Ni tự mình dẫn 3 vạn đại quân giết đến. Vạn mã hí vang lừng, mây đen áp thành, nho nhỏ An thành, tại Đan Ni đại quân trước mặt, lộ ra đặc biệt nhỏ bé. Đan Ni cùng Bán Ni đại quân tụ hợp, Bán Ni đang tại hướng Đan Ni báo cáo quan sát đến tình hình quân địch. "Đại nhân, mặt tướng hôm qua đến nay một mực lúc này quan sát, nhưng An thành nội một mực không có động tĩnh gì, cũng không có cái gì dự phòng biện pháp, thậm chí đối phương giống như cũng không có quá để ý." Chỉ An thành mở rộng ra cửa thành, Bán Ni tiếp tục nói: "Mà ngay cả cửa thành sáng nay cũng đúng giờ mở ra, đối phương giống như một mực là yên tâm có chỗ dựa chắc bộ dạng." Đan Ni cau mày, nhìn phía xa yên tĩnh tiểu thành, trầm giọng nói: "Địch quân chủ tướng dùng binh quỷ dị, để phòng có lừa dối, không thể hành động thiếu suy nghĩ, ngươi trước dàn xếp tốt bộ đội, mệnh bọn hắn tại chỗ chờ lệnh, mà lại đối đãi ta quan sát một phen." Đan Ni rục ngựa về phía trước, xa xa đang trông xem thế nào, chỉ thấy trên tường thành, một khôi ngô tráng hán đang mặc áo giáp, phảng phất một chiến thần giống như, uy phong lẫm lẫm cầm kiếm mà đứng, chung quanh nhưng lại không có một cái nào binh sĩ. Chỗ cửa thành, ẩn ẩn có bóng người lắc lư, lại khán bất chân thiết, Đan Ni sinh lòng nghi hoặc, hắn biết rõ trên tường thành cái kia khôi ngô tướng quân là trong bạn quân một người tướng lãnh, giống như gọi cấp sát. Đan Ni cũng không biết đối phương trong hồ lô bán là thuốc gì đây, lại cũng không dám đơn giản tiến công, chỉ là mệnh lệnh đội ngũ tại chỗ chờ lệnh, yên lặng theo dõi kỳ biến. Một giờ đi qua, toàn bộ đại quân đều có chút nôn nóng, An Thành vẫn là như vậy, không có một điểm biến hóa. Đan Ni bắt đầu âm thầm sốt ruột, nhìn phía sau 3 vạn 5 ngàn đại quân, Đan Ni không còn có do dự, ra lệnh một tiếng, mạng lớn quân triển khai trận thế, chuẩn bị cường công. Một đám tướng lãnh riêng phần mình mang theo bộ hạ của mình, khoác trên vai nón trụ măng giáp, chờ xuất phát, toàn bộ đại quân cũng nghẹn lấy một cổ kình, hết sức căng thẳng. Vây thành. Đan Ni rốt cục mưa lớn rồi tiến công mệnh lệnh, 3 vạn 5 ngàn đại quân phân 3 phương hướng, đem An Thành bao bọc vây quanh. Đan Ni mặt không biểu tình mà nhìn xem An Thành, thường thường nhìn lại nhỏ bé thành trì. Trên tường thành Uy Vũ tướng quân vẫn là cũng chưa hề đủ tới, nhưng lại không biết thần bí kia vong linh pháp sư hiện ở nơi nào. Danny trong nội tâm khe khẽ thở dài, tuy là con của cố nhân, nhưng đang mang đế quốc an nguy, cũng không thể trách ta vô tình. Vung tay lên, Danny dương giọng nói, bắt đầu công thành. Đạo cách Lạp Tư Phong đã đến, thê lương tiếng kèn truyền vào mỗi người trong hai. Sắt. Ba mặt đế đội cùng một thời gian đã bắt đầu tiến công. Thẳng đến ba mặt đại quân giết đến cửa thành, trên tường thành uy vũ tướng quân như trước vẫn không nhúc nhích, đứng ở nơi đó bày biện đồng dạng tạo hình. Đó là một người giả. Có mắt sắc binh sĩ nhìn ra trên tường thành uy vũ tướng quân không phải huyết nhục chi thân thể, mà là một cái người mặc áo giáp bộ xương. Chuẩn xác mà nói, là một cái vong linh chiến sĩ. Lúc này, phía trước bộ đội đã sát nhập vào trong thành, đường đi ở bên trong cảnh tượng lại để cho bọn hắn chấn động. Đường đi ở bên trong trải rộng lấy khô lâu chiến sĩ, khô lâu pháp sư đợi vong linh sinh vật, số lượng không ít hơn 1000, hơn nữa, trong ánh mắt của bọn hắn đều lóe ra thực chất hóa màu đỏ yêu dị hào quang. Tử vong bắt đầu hàng lâm. Đế đội binh lính bình thường, phần lớn là chút ít bình thường võ giả, làm sao có thể ngăn cản được những này 5-6 giai thực lực vong linh sinh vật. Các cặp quái trong tiếng kêu, nhóm lớn vong linh sinh vật hiện lên ba mặt cửa thành, công vào trong thành binh sĩ muốn lui ra ngoài, nhưng là đường lui đã bị đồng bạn ngăn trở. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, đơn phương tàn sát hành hạ thẳng đến thực lực cường hành kỵ sĩ đoàn đã đến mới chấm dứt, kỵ sĩ quân đoàn trận hình tiến công, rất lớn trình độ bên trên ngăn chặn vong linh quân đoàn. Trong lúc nhất thời, song phương ở cửa thành rằng có lấy, trầm trọng tờ dốc, yêu dị hùng mang, lẫn nhau giao thoa. Cửa thành đã là núi thây biển máu, tươi sống cánh mạng đổi lấy chính là chống rông thân hình, phản phất là một lần lại một lần luân hồi, rút sạch linh hồn, uy về các địch tư ôm ấp hoài bão, lại dùng mặt khác một loại hình thức trở lại chiến trường. Những cái kia ngã xuống cánh mạng a, có từng tại tử vong tiến đến thời điểm cảm thấy một tia sợ hãi. Vậy thì tại trong bóng tối vĩnh sinh a, máu tươi lưu tận, các ngươi sẽ càng thêm dũng cảm, càng thêm kiên cường. Gió đạo cách Lạp Tư bình nguyên, lại nhiễm lên nồng đậm mùi máu tươi, chân trời ánh sáng mặt trời, mang lên một vòng huyết trạm hương thơm. Danny rụt ngựa mà đứng, sắc mặt nghiêm nghị, Bá Ni từ đằng xa thúc ngựa chạy đến. Thương vong như thế nào? Danny đối với đi vào trước mặt mình Bá Ni hỏi. Bá Ni nói, đại khái tiếp cận 3000 người. Danny cau chặt lông mày, hỏi, nội thành vong linh sinh vật đâu này? Bá Ni nói, hiện tại, toàn quân tướng lãnh, sở hữu tất cả lục giai đã ngoài chiến sĩ đều lao tới chiến trường, tăng thêm kỵ sĩ quân đoàn, hiện tại cơ vốn đã ngăn chặn ở những cái kia buồn nôn vong linh sinh vật, chỉ là triệt để thanh trừ còn muốn một thời gian ngắn. Danny gật đầu nói, cũng không biết cái kia vong linh pháp sư đến tột cùng cường đại đến như thế nào tình trạng, vậy mà có thể triệu hồi ra nhiều như vậy vong linh sinh vật. Bá Ni buồn bực thanh âm nói, ít nhất cũng là cửu giai đã ngoài a, không thể tưởng được lại sẽ khủng bố như thế. Đông nhiên nghĩ tới điều gì, Bá Ni lại nói, không biết những cái kia phản quân đi nơi nào, từ đầu đến cuối sẽ không có xem gặp thân ảnh của bọn hắn, mà ngay cả an thành dân chúng cũng không biết đi nơi nào. Ta ở chỗ này ngày đêm giám thị, căn bản không có phát hiện bọn hắn ra khỏi thành, chẳng lẽ còn có thể chạy đến Vân Sơn Sơn Mạch ở bên trong đây? Chỗ đó đi qua tiểu là thú nhân lãnh địa rồi. Danny cảm thấy cả kinh, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, vừa muốn nói gì, lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến một hồi rồn dập tiếng vó ngựa, chỉ thấy một lính liên lạc hướng bên này phi tốc chạy đến, trong chớp mắt đi tới hai người trước mặt. Đại nhân, khẩn cấp quân tình. Lính liên lạc liền khí cũng không kịp thở gấp, lập tức lại nói, Bắc Dương thành La Tư phản quốc, cùng một giờ trước bắt đầu tiến công mộ quan thành, La Tư trong bộ đội phát hiện vong linh pháp sư y phạm thân ảnh. Danny cùng Bán Nhi đều là quá sợ hãi, Danny trước tiên phục hồi tinh thần lại, không chút do dự hô, toàn quân lui lại, hồi trở lại phòng mộ quan thành. Đế quốc đại quân tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tại vứt bỏ hơn 3000 thi thể về sau, Danny tỷ lệ hơn 3 vạn một điểm đại quân vội vàng hồi trở lại phòng, hắn biết rõ, mộ quan thành chính là trọng yếu nhất, tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ suất, nếu không mình coi như muôn lần chết cũng không ai có thể chuộc tội khác. An thành, trong nháy mắt lại khôi phục đến ngày xưa an bình, chỉ có điều cửa thành cảnh tượng thê thảm, lại làm cho tại đây nhiều hơn một cổ âm trầm khủng bố hào khí, nho nhỏ thành, truyền đến trầm thấp tiếng hô. Liên Vân Sơn Mạch, quanh năm tuyết động, vết chân hiếm thấy. Ở này Thiên Sơn điểu phi tuyệt thâm sơn, lúc này đã có một đội người tại chậm rãi tiến lên. Đến gần xem xét, đầu lĩnh đúng là cấp sát, đám người kia tiểu là tại Bán Nghi không coi vào đầu thành công đào thoát thiên khải do binh đoàn, suốt hơn 2000 người, suốt đêm theo y đi phạm trước đó chọn xong lộ tuyến lẻn vào Liên Vân Sơn Mạch, dọc theo Liên Vân Sơn Mạch tiến về trước mộ quan thành. Trong đội có không ít an thành ở bên trong tìm nơi nương tựa mà đến thợ săn, những này thợ săn biết rõ phụ cận thâm sơn địa hình, xung phong nhận việc khu vực đội, mọi người cứ như vậy gian nan buôn ba một đêm thêm bên trên một buổi sáng thời gian, rốt cục xa xa có thể thấy được dưới núi mộ quang thành mơ hồ hình dáng. Cáp sát cùng Tiểu Nguyệt sóng vai đi về phía trước, cáp sát nhìn xem một bên sắc mặt có chút tái nhợt Tiểu Nguyệt, không khỏi nói, "Tiểu Nguyệt, ngươi không sao chớ?" Tiểu Nguyệt bên mặt nhìn xem cáp sát, lộ ra vẻ mỉm cười, lắc đầu, mím môi tiếp tục chạy đi. Cáp sát lẩm bẩm nói, "Cũng không biết y phàm đi làm gì rồi, đem chúng ta vứt xuống tại đây trong núi sâu tán loạn." Tiểu Nguyệt trên mặt tái nhợt ẩn ẩn phun lên một tia đỏ ửng, thản nhiên nói, "Y phàm đại ca khẳng định tại mộ quang thành bên ngoài, chờ chúng ta cùng hắn tụ hợp." Nhàn nhạt ngữ khí, đã có chân thật đáng tin kiên định. Cáp sát trên mặt cũng có ẩn ẩn kích động, thấp giọng nói, "Nếu là thật như hắn sở liệu, chúng ta từ phía sau lưng xuất kỳ bất ý mà tiến công, chí ít có 5 thành 5 chắc lấy được thắng lợi." Tiểu Nguyệt không nói, nhìn qua phương xa mộ quan thành, giữa hai người trầm mặt xuống. "Cáp sát, ngươi nghe, là quân đội giao chiến thanh âm." Tiểu Nguyệt đông nhiên nói, tiếng hò hét, chém giết thanh âm ẩn ẩn theo trong gió truyền đến. "Chuẩn bị." Cáp sát quay người, đối với sau lưng bộ đội lớn tiếng nói. Người sau lưng đều không có lên tiếng, mỗi người đều theo sau lưng của mình rút ra một bả ra sử dụng làm dạng xuế ố vật, ngay ngắn hướng mà đem ánh mắt rơi vào cắp sắt cùng Tiểu Nguyệt trên người. Tiểu Nguyệt nghiêng mặt qua, nhàn nhạt đấy, nàng lườm hướng mộ quang thành bên ngoài. Nam tử kia giờ phút này công kích chính diện lên mộ quang thành, đứng tại đầu tường, cầm trong tay màu đen pháp trượng, một bộ áo đen trong gió khinh vũ phi dương, nhanh đến giữa trưa ánh mặt trời chiếu vào trên người của hắn, nhưng như cũng có nhàn nhạt hàn ý, tại như vậy địa phương xa xôi, lập vào mặt. Trên tường thành gió thật to a. Tiểu Nguyệt nghĩ như vậy, môi chăm chú mài nết, Tiểu Nguyệt chỉ là quá chú tâm chầm chầm vào hắc bào nam tử, nhìn xem hắn chiến đấu lấy, làm như có sở cảm ứng. Trên tường thành, hắc bào nam tử tựa hồ là lơ đãng mà hướng bên này thoáng nhìn. Tiểu Nguyệt trên mặt cuối cùng một tia đỏ ửng cũng biến mất không thấy gì nữa. Theo kế hoạch tiến hành, nhàn nhạt đấy, lời đã ra miệng, đã từng nhu nhược nữ tử, lúc này nhưng là như thế mà kiên định quyết đoán, là vì ai? Người cũng đã biết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 29, Thiên Hàng trên tường thành. Y Lý Phạm lần thứ 3 thi triển cái này bắt giai vong linh ma pháp, màu đen hào quang lướt qua, ma pháp chấn động phạm vi 10m ở trong lập tức tử khí tràn ngập, lại là một đống vong linh sinh vật mãnh liệt mà ra. Trong chiến tranh, một cái đẳng cấp cao ma pháp sư không khác một đài cỗ máy giết người, còn thể bao trùm tính sát thương ma pháp, căn bản không phải những này bình thường binh sĩ có thể ngăn cản đấy. Tiểu Long cũng gia nhập chiến cuộc, lúc này ở trên đầu tường ngang ngược, cái đuôi lớn lướt qua, không chết tức tổn thương. Sau lưng, dần dần leo lên thành đầu là tư thủ hạ binh sĩ, trông thấy Y Lý Phạm dũng mãnh, đều phía sau tiếp trước mà bỏ lên, song phương tại đầu tường giằng co. Trong lúc nhất thời chẳng phân biệt được cao thấp, thang mây đắp lên, công thành binh sĩ như là như thủy triều tuôn hướng đầu tường, cự thạch lăn cây theo trên tường thành trùng trùng điệp điệp nện xuống, vô số binh sĩ từ không trung ngã xuống, lại có đồng bạn kịp thời bổ sung. Một vòng lại một vòng, chiều khởi lại chiều rơi, dưới tường thành chồng chất như núi thi thể đã chứng minh trận chiến tranh này thảm thiết. Cực lớn tông xe chậm rãi chạy nhanh ra, bánh xe đè nát chướng ngại vật mặt đất thi thể, trùng trùng điệp điệp vọt tới mộ quang thành cửa thành. Oanh, kinh thiên động địa tiếng vang, rung động lấy mỗi người tâm. Trên tường thành, mũi tên ngao ngao mà xuống, tông xe binh lính phía sau thành mảnh đất ngã xuống. Quay lại là một tiếng cực lớn tiếng va đập. Răng rắc. Vỡ ra thanh âm, mặc dù nhỏ, lại rõ ràng mà rơi vào tay mỗi người trong hai. Mộ quan thành, đế quốc môn hộ, lúc này mở ra một tia khe hở. Công thành binh sĩ hưng phấn, bọn hắn phảng phất đã nghe được thắng lợi tiếng trùng, thủ thành binh sĩ điên cuồng, nhao nhao phun lên, không tiếp cánh mạng mà ngăn chặn lỗ hổng, song phương đều tại dùng tướng mệnh bắt. Cực lớn cửa thành, phảng phất một đầu dữ tợn quái thú, cắn nuốt vô số cánh mạng. Giữ vững vị trí, vì đế quốc vinh quang. Lưu thủ Khải Văn, Ngải Luân, Bỉ Nhĩ Tư tam tướng xông vào phía trước nhất. Vì cái gì chỉ là trên vai loẹ loẹ tướng tinh cùng trước ngực kỵ sĩ vinh quang. Thành tại ta tại, thành vong ta mất mạng. Khải Văn hô to lấy, dẫn đầu giơ súng vọt tới trước cửa thành, màu tím đâu khi điên cuồng mà tuôn ra, tướng môn khẩu binh sĩ sinh sinh bất lui. Sau một khắc, thân thể của hắn động lại, một bả cốt mâu thật sâu cắm vào hắn kiên cố lồng ngực. Cái kia thân ảnh màu đen, phản phất tử thần giống như, ngạo nghễ ở cửa thành trước, đã không có đường lui. Ý Di Phàm trong nội tâm âm thầm hò hét, phía trước là sinh tồn, phía sau là tử vong. Sắt La Tư cũng là một tiếng gầm lên, gương cho binh sĩ mà thẳng hướng chiến trường, Bắc Dương thành hơn một vạn quân đội, đi theo chính mình đứng đầu, hướng cửa thành phóng đi. Nhất tướng công thành vạn quốc khô. Mỗi một tấc tiến thối đều bỏ ra hàng trăm hàng ngàn tánh mạng. Đế quốc và thuế. Thanh âm quen thuộc vang lên, đế quốc thủ binh kinh hỉ nảy ra, vạn phần nguy cấp thời điểm, Đan Nhi thân ảnh cao lớn rồi đột nhiên xuất hiện ở cửa thành chỗ, người tâm phúc trở về cùng với hơn 3 vạn quân đầy đủ sức lực gia nhập lại để cho quân coi giữ sĩ khí đại trấn, chậm rãi tướng địch người bước ra cửa thành. Phong càng lớn. Y Di Phàm liếm liếm khô héo bờ môi. Con mắt nhìn về phía xa xa, thành bên cạnh đỉnh núi. Trong mắt mang theo hy vọng hào quang, đột nhiên, Y Lý Phạm trong mắt ánh sáng phát ra rực rỡ. Một cái, hai cái, ba cái. Càng ngày càng nhiều bóng đen xuất hiện tại mộ quang thành trên không. Danny mở to hai mắt, phản phất không thể tin được mà nhìn lên trời không, an thành phản quân vậy mà dùng loại này không thể tưởng tượng nổi phương pháp công thành, giờ phút này đã đến nhà mình đỉnh đầu. Hai bên người, tại thời khắc này đều ngây dại, cũng đang ngửa đầu nhìn từ trên trời giáng xuống rậm rạp chẳng chịt bóng đen. Không trung, vạn hoa tể phóng giống như rực rỡ tươi đẹp, lần lượt từng cái một ra sử dụng cái dù, mang theo 2000 tướng sĩ vững vàng hạ xuống. Bắn tên. Danny rốt cuộc chẳng quan tâm cửa thành bên này, thả người nhảy lên tường thành, lệnh cưỡng chế cùng tiên binh bắn tên. Trầm thấp tiếng ngâm sướng truyền đến, trên bầu trời, ánh sáng phát ra rực rỡ, mãnh liệt bạch quang lập tức sáng lên, quang mang chói mắt làm cho phần đồng cung thủ mắt không thể thấy, phản phất trong mắt cũng chỉ còn lại có cái kia như mặt trời giống như nóng bỏng ánh sáng. Công kích cái kia ma pháp sư. Danny liếc thấy ra trên bầu trời là một cái quang minh hệ ma pháp. Địch nhân hiển nhiên là muốn bấy nhiêu chính mình cùng tiễn thủ ánh mắt, nghĩ tới đây, Danny hét lớn, nhắm ngay bạch quang, bắn một lượng. Trăm ngàn chi mũi tên nhọn ngay ngắn hướng thượng tiền, sở hữu tất cả mục tiêu đều chỉ hướng cái kia chói mắt bạch quang, cùng với bọn hắn nhìn không thấy đấy, bạch quang trong kia áo trắng nữ tử. Tiểu Nguyệt phảng phất không có trông thấy đầy trời mũi tên, trong lòng của nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, cái kia chính là tranh thủ thời gian. Vì nàng ở sâu trong nội tâm chính là cái người kia, kiên trì, cho dù là nháy mắt phương hoa. Giờ khắc này, phảng phất bất động, một đạo thân ảnh màu đen nhảy lên thiên không, lặng lặng yên chắn Tiểu Nguyệt trước mặt, một trượng hoành thiên đối mặt toàn bộ thế giới, vô tận thâm nguyên, màu đen hào quang lập tức đốt sáng lên nửa cái bầu trời, khủng bố ma pháp chấn động rồi đột nhiên mà sinh. Trên bầu trời, Y Lý Phàm áo đen không gió mà bay, sắc mặt của hắn lập tức tái nhợt. Tại vong linh tự khúc dưới sự trợ giúp, Y Lý Phàm cơ hồ tháo nước sở hữu tất cả ma pháp lực, mới miễn cưỡng phóng xuất ra cái này cựu giai vong linh ma pháp. Theo Y Lý Phàm một tiếng gào to, màu đen hào quang đón nhận Y Lý Phàm trước mặt mũi tên đuôi lông vũ, trong nháy mắt đó, tựa hồ sở hữu tất cả mũi tên chi đều có một lát bất động, sau một khắc, cùng bạo khí lưu xé rách lấy bầu trời, chậm rãi tạo thành một cái cực lớn vòng xoáy, phảng phất cự long há miệng hấp nước giống như, sở hữu tất cả mũi tên đều bị vòng xoáy xoắn được nát bấy. Trước mặt cách trở, trong khoảnh khắc không còn tồn tại, tựa hồ đã dùng hết sở hữu tất cả khí lực. Y Lý Phàm cầm chặt pháp trượng màu đen tay, chậm rãi thả xuống xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, cái kia thân ảnh màu trắng cách mình càng ngày càng gần. Khoe miệng phủ lên vẻ mỉm cười, hắn mở ra hai tay, đem cái kia từ trên trời giáng xuống thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Ngực lại một lần xuất hiện cảm giác thống khổ, chỉ là cho dù nó lại đau một ít, Y Lý Phàm cũng sẽ không biết buông tay. 2000 người nhảy dù bộ đội, rốt cục tiếp cận mặt đất, tất cả mọi người buông lỏng tay ra ở bên trong ra sử dụng cái dù, rơi xuống lập tức, rút ra sau lưng vũ khí. Giết a! Dung trời hét họ vang lên, đáp xuống trong thành hơn 2000 người, lập tức vặn trở thành một cổ, như một bà đao nhọn, cho địch nhân chí mạng bối kích. Đế quốc quân coi giữ hậu viện cháy, lập tức trận cước đại loạn, cửa thành La Tư quân đoàn, thừa cơ đã phát động ra cuối cùng tấn công mạnh, tiền hậu giáp kích xuống, đế quốc quân coi giữ rốt cục sụp đổ. Kỳ thật, nội thành còn có hơn 5 vạn quân coi giữ, hoàn toàn có lực đánh một trận, nhưng là, quân coi giữ quân tâm đã loạn, trong lúc đó chứng kiến vô số địch nhân từ trên trời giáng xuống, quân coi giữ ở đâu còn có ý chí chiến đấu. Danny cắn răng, hai mắt gắt gao chằm chằm vào cửa thành. Trong tay bội kiếm bởi vì nhuốm máu mà mang theo một vòng yêu dị đỏ tươi, màu vàng kim nhạt đấu khí đứt quãng, hiển nhiên là đã đến khô kiệt biên giới. Tay hơi có chút run rẩy, nhưng Danny vẫn là huy kiếm, bộ lật ra trước mặt xông lại mấy cái địch binh. Giết bao nhiêu người nữa à? Danny đột nhiên cảm thấy rất mệt à, giữa trưa ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người của hắn, chiếu vào hắn nhuốm máu khôi giáp phía trên. Bốn phía, Danny đội thân vệ lo lắng mà lại để cho hắn trước rút lui, nhưng là bị Danny cự tuyệt. Như thế nào có thể lui về phía sau? Ta còn đứng tại tổ quốc thổ địa lên. Chết trận các tướng sĩ trên trời xem ta. Trước ngực kỵ sĩ huy chương như trước chiếu sáng rạng rỡ. Ta chi vinh quang, thể sống chết không lùi. Tại ánh mắt của mọi người ở bên trong, Danny rút ra kiếm, làm việc nghĩa không được chùn bước mà xông về phía trước. To lớn cao ngạo thân ảnh rất nhanh lâm vào trong đám người, nhàn nhạt màu vàng lóe lóe, như là kiên cường ánh nến, dập tắt tại mưa to gió lớn bên trong. Màu bạc khôi giáp chết xạ ra hào quang, rốt cục chôn bụi. Phong, trước mặt mà đến, mang theo nồng đậm mùi máu tươi, cỡ nào cảm giác quen thuộc a. Y Lý Phàm đứng tại trên tường thành, mặc cho gió nhẹ lướt qua khuôn mặt, màu đen hai cái đồng tử, mỏi mệt nhưng che giấu không được vui sướng. Chỉ là cái này vui sướng một cái giá lớn quá mức trầm trọng. Vết thương chồng chất cửa thành chậm rãi mở ra, tiếng rên rỉ như là thống khổ linh hồn khóc lóc kể lể. Trước mắt chướng mắt đỏ tươi, cái mạng cứ như vậy mất đi. Sở hữu tất cả người sống, lúc này đều đưa ánh mắt tập trung ở hắc bảo nam tử trên người, cái kia leo lên mộ quang thành chỗ cao nhất đứng đầu. Nhẹ nhàng mà, Y Lý Phàm mở ra hai tay, đối với mọi người mỉm cười. Thắng lợi rồi, mộ quang thành tại thời khắc này triệt để sôi trào. Tất cả mọi người vứt bỏ binh khí, ôm bên người chiến hữu, lúc khóc lúc cười, áp lực hồi lâu cảm tình rốt cục giống như thủy triều mãnh liệt bành trướng. Y Lý Phàm khẽ ngẩng đầu, nhìn lên trời không, trên mặt không vui không buồn, nhàn nhạt thân ảnh nhưng lại có nói không nên lời ngạo nghễ. Thiên Nguyên lịch ngày 21 tháng 10 năm 1513, Thiên Cực Đế quốc biên cương trọng trấn Mộ Quang Thành rơi vào tay giặc, Mộ Quang Thành chủ tướng, đế quốc nhất đẳng bá tước Đan Nhi. Úc Nhi Đức chết trận, quân coi giữ hơn 9 vạn người chết trận 3 vạn, còn lại toàn bộ quy hàng. Y Lý Phàm bộ nửa số tướng sĩ chết trận. Đại đế quốc Việt quân, do Phong Dương xuất lĩnh 5 vạn đại quân đến Mộ Quang Thành thời điểm, đế quốc môn hộ đã không hề vì đế quốc mở ra. Mà đối mặt 6-7 vạn quân coi giữ, Phong Dương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trước rút về Xích Thủy phòng tuyến, mới quyết định. Một trận chiến này, đời sau xưng là Bắc Nguyên hội chiến. Thiên Cực đế quốc, hoàng cung. Lan Kỳ đại đế khí tức rất không ổn định, sắc mặt tái nhợt, trầm mặt nhìn qua điện hạ quân thần. Đại sảnh phía trên, một người tuổi còn trẻ quỳ trên mặt đất, đúng là mang đến tin tức xấu Phong Dương. Trước đại điện, hàng cùng tạp nhĩ lần đầu tiên mà không có lẫn nhau béo, lúc này đều lựa chọn trầm mặc, tới đối ứng đấy, là được quần thần tập thể ngậm miệng không nói. Ân. Lan Kỳ trùng trùng điệp điệp hừ một tiếng, đề cao âm điệu nói, như thế nào đều không nói. Nhìn xem điện hạ quần thần câm như hến thần thái, Lan Kỳ càng thêm nổi trận lôi đình, vỗ cái bàn, cả giận nói, một đám thùng cơm, ngày bình thường ca công tụng đức lời hữu ích ngược lại là biết nói, nhưng bây giờ không có một cái có thể nghĩ ra biện pháp ứng đối, đế quốc muốn các ngươi làm gì dùng. Nói xong, Lan Kỳ ánh mắt rơi vào Phổ Nhi trên người. Phổ Nhi biết không có thể tiếp tục giả vờ ngốc, chỉ có thể kiên trì đi ra, không người nói, vậy hạ bất giận. Kỳ thật lần này Mộ Quang rơi vào tay giặc, chủ yếu là bởi vì sự tình ra đột nhiên, ai cũng không ngờ rằng La Tư lại đột nhiên phản bội đế quốc. Đã đủ rồi, Lan Kỳ nghiêm nghị đã cắt đứt Phổ Nhĩ lời mà nói, ta là hỏi ngươi nên làm cái gì bây giờ, không hỏi ngươi thế nào trốn tránh trách nhiệm. Phổ Nhĩ cả kinh, vội vàng dừng lại, nói, thần cho rằng, có lẽ tăng binh Xích Thủy Ba Thành, dựa vào Xích Thủy sông nơi hiểm yếu, phòng ngừa phản quân tiến công thủ đô, mặt khác miền Tây Ngải Nhĩ văn phòng tuyến cũng có thể tăng cường đề phòng ngừa phản quân tiến công. Lan Kỳ đã cắt đứt Phổ Nhĩ lời mà nói, lạnh lùng nói, cái kia Mộ Quang đâu này? Không đã muốn. Tổ tiên cơ nghiệp, chắp tay nhượng suất. Phổ Nhĩ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong lúc nhất thời đáp không bên trên lời nói. Bệ hạ, thần có chuyện nói. Đột nhiên, ủy trên mặt đất Phong Dương ngẩng đầu lên nói. Lan Kỳ nhìn Phong Dương liếc, gật đầu nói. Phong Dương trầm giọng nói, thần cho rằng, hiện tại cần gấp nhất cũng không phải đoạt lại Mộ Quang Thành, mà là mộ quang thành phía sau. Lan Kỳ khẽ cau mày, thản nhiên nói, ngươi nói là thú nhân cánh đồng hoang vu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 30, Nưu Lược Phong Dương gật đầu nói, thần cho rằng hiện tại cần gấp nhất đúng là chúng ta muốn tước tại Y Lý Phàm trước khi cùng thú nhân bộ lạc liên hợp. Cái gì? Đường đường đế quốc con dân có thể nào cùng Man Di chi tộc cấu kết? Sắp tiếp quản ngải nhĩ văn phòng tuyến ngải đức tướng quân đầu tiên đưa ra phản đối thanh âm. Đi theo, tự là mọi người phụ họa thanh âm. Cùng thú tộc liên hợp không khác dẫn sói vào nhà. Phương pháp này tuyệt đối không thể. Thú tộc trộm khám quốc gia của ta đã lâu, không thể không phòng a. Phong Dương nửa quỳ trên mặt đất, mang đầu chỉ là lặng lặng yên nhìn xem Lan Kỳ, chung quanh nghi vấn, hắn căn bản khinh thường một chú ý Lan Kỳ cao mày, nhìn xem phía dưới kêu loạn đám người, không kiên nhẫn mà quát, yên tĩnh. Lập tức, trong đại điện lặng ngắt như tờ, Lan Kỳ nhiều hứng thú mà nhìn xem Phong Dương, nói tiếp. Phong Dương trong mắt hiện lên một tia thần thái, tiếp tục nói, kỳ thật, liên hợp chỉ là tạm thời, chính yếu nhất chính là ngăn cản mộ quang thành cùng thú nhân cánh đồng hoang vu liên hợp. Bởi vì một khi mộ quang thành phương Bắc yên ổn, bọn hắn sẽ toàn lực đối phó phía Nam, thì ra là đế quốc phía Nam mảng lớn quốc thổ, thậm chí khả năng trực tiếp tiến công Thiên Hà thành. Lan Kỳ thật sâu nhìn Phong Dương liếc, nói, cái kia liên hợp chi pháp lại đem làm như thế nào? Phong Dương tiếp tục nói, thú nhân ngu dốt, vô luận là ai, chỉ cần đương thuận lãi nặng, chắc chắn cũng tìm được ủng hộ của bọn hắn, chúng ta chỉ cần cho ra so mộ quang thành rất cao bằng giá, bọn hắn chắc chắn sẽ ra binh đánh mộ quang thành, mà chúng ta chỉ cần giả ý xu định, tự có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lan Kỳ bỗng nhiên hừ một tiếng, lớn tiếng nói, thú nhân tuy nói ngu dốt, nhưng là cũng không phải người ngu, như vậy rõ ràng sự tình bọn hắn sẽ nhìn không ra. Phong Dương còn muốn nói gì, ngẩng đầu vừa định nói chuyện, lại trông thấy Lan Kỳ con mắt vụng trộm nháy một cái, mặc dù chỉ là hơi động một chút, nhưng Phong Dương vẫn là lập tức hiểu ý, cúi đầu, không nói gì. Tốt rồi, hôm nay đi ra nơi này đi, tản. Lan Kỳ đột nhiên lộ ra rất mệt mỏi, vô lực mà phất phất tay, ý bảo mọi người lui ra, mình cũng chậm rãi bước đi thong thả tiến vào nội trong điện. Đám đại thần top 5 top 3 rời đi, Phong Dương cũng theo trên mặt đất đứng dậy, cùng mọi người cùng nhau lui ra ngoài, nhưng là cố ý mà rơi vào đằng sau. Hoàng cung hậu hoa biên, minh bên hồ. Sóng lăn tăn trên mặt nước, tầng tầng rung động hiện ra mông mông thủy quang. Lan Kỳ vừa thay đổi một thân y phục thường, lúc này chính tựa ở mép nước đỉnh các điêu lan bên cạnh, kinh ngạc mà nhìn xem nước gợn phập phồng mặt hồ. Trong nước, cái bóng lấy chính mình dàn mua gương mặt, thật sâu nếp nhăn, là tuế nguyệt điêu khắc dấu vết, tang thương trong duy nhất không có đổi là được trên mặt nhàn nhạt kiên nghị. Một cái bồi bàn lặng lẽ đi đến trước, thấp giọng nói, "Bệ hạ, Phong Dương tướng quân cầu kiến." Lan Kỳ thu hồi ánh mắt, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, nói, "Lại để cho hắn tiến đến." Bồi bàn lên tiếng với lui. Lan Kỳ ánh mắt lại nhớ tới trên mặt hồ, một trận gió thổi tới, mặt nước cái bóng mơ hồ không rõ, phản phất trôi qua tuyết nguyệt, theo thủy quang dần dần biến mất. Sau lưng, truyền đến nhẹ nhàng mà tiếng bước chân, Phong Dương đã đi tới minh bên hồ, quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, "Vậy hạ." Lan Kỳ xoay người lại, trên mặt là nhàn nhạt cười, già mua lão giả lập tức biến trở về hăng hái quân vương. Khoát tay áo, Lan Kỳ nói, "Tại đây tiểu không cần đa lễ rồi, đứng lên mà nói." Trông thấy Phong Dương đứng dậy, Lan Kỳ gật gật đầu, nói, "Trên đại điện nhiều người, rất nhiều lời bất tiện nói rõ, liên hợp thú nhân một chuyện, ngươi nói sau cụ thể điểm." Phong Dương trên mặt lộ ra tự tin thần sắc, hít một hơi thật sâu, nói: "Vậy hạ, tình thế trước mắt, mộ quang dễ thủ khó công, nếu như cưỡng ép giết đánh, sẽ làm cho đế quốc nguyên khí đại thương. Mà mộ quang sau lưng, tự là thú nhân lãnh địa, thú nhân mặc dù suy nhược lâu ngày nhiều năm, nhưng là như cũ có rất mạnh sức chiến đấu, nếu là cùng Y Lý Phàm kết hợp một chỗ, chính là đế quốc như vậy. Dù cho chúng ta không cách nào nói động đến bọn hắn phát binh đánh mộ quang, nhưng là chúng ta phải cam đoan bọn hắn không thể cùng mộ quang thành liên minh." Lan Kỳ con mắt có chút nheo lại, như có điều suy nghĩ lại bất động thanh sắc nói, nếu là bị thú nhân đánh hạ mộ quang, lại muốn như nào? Phong Dương trầm giọng nói, bọn hắn công không được đến. Lan Kỳ trong ánh mắt nhiều hơn một tia bén nhọn hào quang, nói, nguyên nhân. Phong Dương nhìn xem Lan Kỳ, trên mặt lộ ra dáng tươi cười, nói, thú nhân tộc những năm gần đây này một mực không có phát triển, bọn hắn vô lực tổ chức một hồi đại quy mô chiến dịch, theo thần rất hiểu rõ, bọn hắn hiện tại binh lực chỉ có 10 vạn tả hữu, cơ hồ là thú nhân toàn tộc thanh trắng niên, bọn hắn cũng không dám mạo hiểm diệt tộc nguy hiểm cưỡng ép hiếp đánh mộ quang như vậy hùng thành. Nhưng là nếu như là cùng mộ quang thành kết minh lời mà nói, bọn hắn toàn tộc tiến vào đạo cách lạp tư bình nguyên, trong thời gian ngắn có thể nhanh chóng phát triển mà bắt đầu, tới lúc đó hậu, tuyệt đối tiểu là đế quốc lớn nhất thai hoàng ẩm. Lan Kỳ khỏe miệng lộ ra một tia không dễ cảm thấy mỉm cười, gật đầu nói, ngươi nói không sai. Nhưng là, thú nhân tộc vẫn là không cần phải đi rồi. Phong Dương ngẩng đầu, nhìn về phía Lan Kỳ, trong ánh mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Lan Kỳ nhìn về phía mặt hồ, khít một tiếng, đế quốc lớn nhất thai hoàng ẩm, không phải bên kia, mà là, tại đây. Hắn vươn tay, chỉ tiền phương của mình. Mộ quan thành. Nguyên lai phủ thành chủ, hiện tại tạm thời chỉ huy chỗ. Y Lý Phàm tọa trấn trung quân, các vị tướng lãnh phân loại tả hữu, Y Lý Phàm nhàn nhạt thanh âm thủy chung là như vậy không nhanh không chậm, trấn định phong dong. Hắn màu đen hai cái đồng tử ở bên trong, chiết xạ ra nhàn nhạt sát thái, nhìn chung quanh tả hữu, nói, bộ đội biên chế làm việc xong thành như thế nào đây? La Tư đứng dậy bẩm báo nói, trong thành binh lực chỉnh hợp về sau, có 8 vạn 5 ngàn sức chiến đấu, hiện tại đã chỉnh biên hoàn thành, mộ quang thành nội trang bị lương thảo đều tận sung túc. Y Lý Phàm gật đầu nói, "Ân, 8 vạn 5 ngàn người, 5 ngàn người đóng ở phủ thành chủ, giữ gìn nội thành trật tự." Mặt khác 8 bạn, phân 2 bộ, mỗi bộ 4 bạn người, phân biệt do La Tư cùng cấp sát xuất lĩnh, đóng ở Nam Bắc hai nơi phòng thủ thành phố khu. La Tư cấp sát song song lĩnh mệnh, Y Lý Phàm quét qua trung tướng, thản nhiên nói, đế quốc trước mắt quân lực không thể tiếp tục được nữa, trong thời gian ngắn sẽ không có hành động, ngược lại là thú nhân tộc, thèm thuần đạo cách Lạp Tư bình nguyên đã lâu, là lớn nhất hai hoàng ẩm. La Tư lớn tiếng nói, thú nhân tộc binh lực không đủ, muốn đánh hạ Mộ Quang sợ là không dễ. Y Phàm lắc đầu, nói, cả hai lấy thứ nhất đều có chưa đủ, nhưng cả hai hợp thứ nhất là được dư xài. La Tư trong nội tâm cả kinh, nói, chẳng lẽ nói, đế quốc cùng thú tộc có khả năng liên hợp. Y Phàm trầm giọng nói, không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, tại lợi ích điều khiển, hết thảy đều là có khả năng đấy. Chúng tướng đều không nói tiếng nào, bọn hắn biết rõ Y Phàm nói tuyệt không phải nói chuyện giật gân, thú tộc mục tiêu tiểu là phía nam bao la bình nguyên thổ địa, mà Mộ Quang thì là bọn hắn lớn nhất trở ngại, chỉ cần đế quốc cho ra giá vị không thấp, bọn hắn sẽ không chút do dự xông mất cái này trở ngại đấy. Y Phàm nhìn xem trầm mặt mọi người, đứng người lên, chắp tay nói, tuy nhiên trước mắt đã khống chế Mộ Quang, nhưng chúng ta nhưng ở vào bị động tình thế bên trong, cho nên chúng ta phải đảo khách thành chủ. Chúng tướng ngẩng đầu, nhìn xem Y Phàm, trong mắt mang theo hy vọng hào quang, không biết từ đâu lúc lên, trong lòng mọi người, chỉ cần có cái kia thân ảnh màu đen tại, thì có hy vọng tại. Y Phàm thản nhiên nói, ngày mai ta sẽ đứng dậy tiến về trước thú nhân bộ lạc, nội thành hết thảy công việc, do Cáp Sắt cùng La Tư phụ trách. Cáp Sắt cùng La Tư hai người nghe được chuyện đó, đều là nghiêm nghị nói, vâng. Y Phàm gật gật đầu, nói, La Tư cùng Cáp Sắt lưu lại, những người còn lại đi về trước đi. Đợi cho mọi người tán đi, Y Phàm nhìn xem phía dưới Như Lâm đại địch hai người, cười cười, nói, không cần quá mức khẩn trương, nếu như không xuất ra của ta sở liệu, trong vòng một tháng, chắc có lẽ không có bất kỳ chiến sự, các ngươi chỉ cần tăng cường tuần tra sẽ xảy đến. Cáp Sắt nhìn xem Y Diệp Phàm nói, ngươi đi thú nhân tộc là muốn thuyết phục bọn hắn sao? Y Diệp Phàm nói, thú nhân tộc là chúng ta chiến lược trong mấu chốt nhất một khâu, việc này nếu là thành công, chính là quân ta phía sau yên ổn, thậm chí có thể nhiều ra một cái kiên cố minh hiếu. Dừng một chút, Y Diệp Phàm đi đến trước, vỗ vỗ Cáp Sắt bả vai, nói, mấy ngày nay muốn vất vả các ngươi. Y Diệp Phàm tay kia đáp lên La Tư bả vai, hắn nhìn về phía La Tư, nói, La Tư thúc thúc, cảm ơn ngươi. Hai người không nói gì, chỉ là đem mạnh tay trọng khoác lên Y Diệp Phàm trên tay. Là dạ, sao lốm đốm đầy trời, nguyệt đang lúc không. Cổ xưa trên tường thành, pha tạp vết sẹo, là cười cười mà qua thê lương. Sáng tỏ dưới ánh trăng, chắc chắn sẽ có người lặng lặng yên đứng đấy, xem ánh trăng như nước, xem nửa thành thuốc cát. Tiểu Nguyệt nhẹ nhàng đi vào trên tường thành, chứng kiến quen thuộc hắc sát thân ảnh, không tự chủ được mà thả chậm bước chân, sợ đánh thức đắm chìm tại trong bóng đêm nam tử. Y Di Phàm vốn là khép hở hai mắt dĩ nhiên mở ra, trang qua thân đi, nhìn xem Tiểu Nguyệt, mỉm cười. Tiểu Nguyệt trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng, cúi đầu, nhẹ giọng hỏi, Y Di Phàm đại ca, ngươi gọi ta tới nơi này có chuyện gì không? Y Di Phàm cười cười, tái nhợt gương mặt tại dưới ánh trăng lộ ra đặc biệt quẩn cũ é, chẳng lẽ không có việc gì không thể gọi ngươi tới sao? Tiểu Nguyệt mặt càng đỏ hơn, bất quá vẫn là nhẹ nhàng tiến lên, cùng Y Di Phàm sóng vai mà đứng. Y Di Phàm thò tay chỉ hướng bầu trời, nói, xem, thật đẹp bầu trời đêm. Tiểu Nguyệt ngẩng đầu, chứng kiến cái kia vầng trăng sáng, tựa hồ có thể đụng tay đến. Như là đã biết Tiểu Nguyệt nội tâm, Y Di Phàm kéo Tiểu Nguyệt tay, dò xét hướng ánh trăng. Hai người tay, tại ánh mặt trăng ở bên trong, nhẹ nhàng dùng sức, tựa hồ nâng này vầng trăng sáng. Tiểu Nguyệt nở nụ cười, thật lâu, nàng không có giống tối nay như vậy, mở cửa trong bụng. Toàn bộ thế giới thanh âm, tại thời khắc này, đột nhiên biến mất, một loại khác thường tình cảm lặng yên bay lên. Đã lâu ôn nhu, còn nhớ được. Đã từng đồng dạng nguyệt dạng, đã từng đồng dạng ánh mắt, đã từng đồng dạng ôm ấp tình cảm. Y Di Phàm trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, bên miệng nổi lên có chút đắng chát, trong nội tâm càng là toàn tâm đau đớn. Nắm chặt hai tay, chậm rãi tách ra. Tiểu Nguyệt, ngày mai cùng đi với ta. Nhẹ nhàng mà, Y Di Phàm ngửa đầu nhìn lên trời không. Tiểu Nguyệt thân thể khẽ giật mình, không nói gì, chỉ là yên lặng gật gật đầu. Trên bầu trời, cái kia vầng trăng đã dần dần đi xa, trên tường thành, gió bắt đầu thổi rồi, thổi qua trước mắt Thương Di Bình Nguyên, mang theo lạnh lẽo thấu xương, nhẹ nhàng vật qua một đen một trắng hai cái thân ảnh. Y Di Phàm nhìn ra xa phương xa, đêm đen như mực đậm giống như, làm cho người hít thở không thông. Đó là thú nhân cánh đồng hoang vu phương hướng. Có chút mở ra hai tay, phản phất ôm cái này đêm tối, Y Di Phàm nhắm hai mắt lại. Tâm có chút nhảy bỗng nhúc nhích, là vong linh thánh bồi chấn động. Một cổ lực lượng vây quanh ở Y Di Phàm, nhẹ nhàng mà, theo tim đập của hắn chậm rãi chấn động. Muốn đột phá sao? Phản phất là muốn nghiệm chứng ý nghĩ này, Y Di Phàm cảm thấy vong linh thánh bôi truyền lại cho mình tin tức. Bắt giai vong linh ma pháp, đã là một vị cường đại vong linh pháp sư rồi, huống chi dựa theo ở kiếp này tuổi thọ đến tính toán, Y Di Phàm chỉ có 20 tuổi, tu luyện tới bắt giai trình độ, tại toàn bộ đại lục đều là chưa từng có ai đấy. Lúc nào mới có thể dòm phá sinh tử pháp tắc, mới có thể để cho cái này quả chết đi tâm, một lần nữa trở nên cực nóng. Vong linh pháp sư, thật sự nhất định là bị cái thế giới này vứt bỏ người. Hắc ám khí tức càng thêm nồng đậm rồi, Y Di Phàm tựa hồ cùng đêm tối hòa hợp nhất thể. Kỳ thật không phải thế giới vứt bỏ ta, mà là ta ruồng bỏ toàn bộ thế giới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 31, thanh lạc trấn, là thiên cực đế quốc cùng thú nhân lãnh địa chỗ giao giới một cái chấm nhỏ, tuy nói nhân loại cùng thú nhân thủy hòa bất dung, nhưng là ở chỗ này nhưng lại bình an vô sự. Bốn mỗi ngày giao dịch, các thú nhân dùng da lông đợi tài liệu đổi lấy nhân loại lương thực, những này da lông tại đế quốc trong quý tộc được hoan nghênh nhất, mà ở thú nhân trong nội tâm, lương thực mới được là quý giá nhất đấy. Vào đêm rồi, thanh lạc trấn ồn ào náo động dần dần dẹp loạn, trên thị trấn khách sạn, ngọn đèn dầu dần dần sáng lên, có ẩn ẩn thanh âm truyền ra, trong khách sạn đều là đế quốc tới thương nhân, các thú nhân là sẽ không ở tại trong khách sạn đấy, bọn hắn thà rằng ngủ ở lộ thiên ở bên trong cũng sẽ không biết lãng phí quý giá kim tệ, ngủ một buổi tối khách sạn dùng đi tiền, đầy đủ mua vài ngày lương thực. khách sạn trưởng quầy Bố Ân, một cái hơn 60 tuổi lão giả, ở chỗ này làm hơn 30 năm chủ tiệm, trong mỗi ngày nghe một ít nam lai bắc vãng thương khách nói kỳ văn dị sự, lợi nhuận một ít tiền, thời gian trôi qua cũng là tính toán thoải mái. Đêm nay khách nhân không nhiều lắm, Bố Ân khó được thanh nhàn mà ngồi ở phía sau quầy, nhắm nửa con mắt, đánh cho cái lười biếng áp. Bên ngoài, nặng nề tiếng sấm vang lên, xua tán đi Bố Ân trường ngưng kết buồn ngủ. Hắn mở mắt ra, trông thấy trên quầy ngọn đèn bị gió thổi lắc lư bất định, chỉ chốc lát sau, tiếng mưa rơi vang lên, mưa rơi rất nhanh lớn lên. Bố Ân nghe ngoài phòng thê lương tiếng mưa gió, nhíu chặt mày, nhìn trước mắt lờ mờ sáng tắt ngọn đèn lên dầu, yên lặng mà nghĩ chút ít tâm sự. Trong tiệm, còn có chút khách nhân còn chưa có đi ngủ, trong sảnh có trên 3 bàn lớn còn ngồi khách nhân, chính giữa 2 bàn, một bàn ngồi 4 khách thường, một bàn ngồi 3 cái mặc áo bào trắng nam tử, mặt khác còn có một gần cửa sổ nhất nơi hẻo lánh bên cạnh bàn, một mình ngồi một cái hắc bào nam tử, không nói một tiếng mà uống rượu, ngọn đèn dầu khó có thể với tới trong góc, hắc bào nam tử khuôn mặt mơ mơ hồ hồ. Cái kia 4 khách thường, ngồi vây quanh tại trước bàn, tiểu rượu ăn sáng, một bình rượu nóng, có tư có vị mà nói sinh ý bên trên một việc nhi. Phanh, 4 khách thương trông được bắt đầu trẻ tuổi nhất tiểu hỏa, đột nhiên một trường trùng trùng điệp điệp vỗ vào trên bàn, lớn tiếng nói, chết tiệt quỷ thời tiết. Cái này đột ngột một tiếng, đem Bố Ân từ trong trầm tư bừng tỉnh. Bố Ân ngẩng đầu, nhìn xem trong phòng khách nhân, ba cái áo bào trắng nam tử chính nhíu mày nhìn về phía tuổi trẻ tiểu hỏa, mà trong góc hắc bào nam tử phảng phất giống như không nghe thấy giống như, phối hợp mà uống rượu. Nhỏ giọng một chút, còn có người khác. 4 khách thương ở bên trong, lớn tuổi nhất lão giả đối với tuổi trẻ tiểu hỏa quát, sau đó quay đầu, đối với cái kia ba cái áo bào trắng nam tử cười cười, hơi hấy nãy mà nói, thật có lỗi, quấy nhiễu rồi. Nghe được lời ấy, ba cái áo bào trắng nam tử cũng không có nhiều lời, nghiêng đầu sang chỗ khác tiếp tục tại nơi nào nhỏ âm thanh mà nói thầm mấy thứ gì đó. Lão giả lại chuyển hướng Bố Ân, cười nói, "Lão Bố Ân, phiền toái ngươi khai mở hai cái phòng trọ, bị chút ít nước ấm, một hồi chúng ta muốn đi ngủ rồi." Bố Ân cười cười, nói, "Đã sớm chuẩn bị tốt, đều là lao khách rồi. Bất quá xem ra, gần đây các ngươi tới trên thị trấn số lần nhiều hơn rất nhiều, gần đây sinh ý không tệ." Lão giả nghe vậy cười khổ nói, "Ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý à, thật sự là thế đạo có biến, việc buôn bán khó à." Bố Ân nghe vậy cười cười, nói, cái này ta tràn đầy đồng cảm. Lão giả tục bên trên một chén rượu nước, uống một hơi cạn sạch, nói, gần đây trong đế quốc bộ dung chuyển bất an, từ vừa mới bắt đầu bạo loạn đến bây giờ mộ quang rơi vào tay giặc, mắt nhìn thấy loạn giống như đã sinh, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, không lâu tất có đại chiến, bất luận là đế quốc vẫn là thu tộc đều có hành động. Thở dài, lão giả tiếp tục nói, náo động niên đại, khổ còn không phải chúng ta những này dân chúng, một khi đã khởi trận chiến đến, đừng nói việc buồn bán rồi, mà ngay cả có thể hay không bảo toàn tính mạng đều là không biết bao nhiêu, cái hy vọng thừa dịp không loạn thời điểm, nhiều kiếm được chút ít tiền, cũng tốt vì ngày sau làm chút ít chuẩn bị. Bố Ân yên lặng im lặng, chỉ là thở dài, mang theo phích nước nóng, đi tới cho những khách nhân tục dâng trà nước. Làm vậy à? Lão giả kia thở dài một tiếng, nói, thái bình thời gian xem như chấm dứt, ta đều cái thanh này tuổi rồi, còn muốn bốn phía bốn ba. Ai? Lời còn chưa dứt, bên cạnh trên bàn, đột nhiên truyền đến một thanh âm, bằng hữu, chỉ cần tín ngưỡng vĩ đại quang minh thần, thế gian hết thảy đau đớn đem không còn tồn tại, phải biết rằng, cái kia vạn ác vong linh pháp sư, mới được là hết thảy tội ác mà nguồn. Lão giả khẽ giật mình, một bàn bốn người quay đầu nhìn về phía một bên, bên kia ba cái áo bào trắng nam tử đang tại hướng bên này xem ra. Nói chuyện cái kia người, niên kỷ 40-50 tuổi tả hữu, diện mục hiền lành, trên mặt treo tiêu chuẩn quý tộc thức ưu nhã dáng tươi cười, trên người áo bào trắng khảm chút ít viền vàng, thoạt nhìn hơi có chút đẹp đẽ quý giá, cần cổ lộ ra treo sức, rõ ràng đó có thể thấy được là một cái thập tự giá. Nhìn xem lão giả nghi hoặc mà thân sắc, người nọ mỉm cười, nói, "Ta là Quang Minh giáo đình Bạch Tí chủ tế Hải Đức." Sung đông nhiên an tĩnh lại, Bố Ân chứng kiến trong góc chính là cái kia hắc bào nam tử thân ảnh nào nào, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, ngửa đầu lại là một chén rượu uống xong. Vị lão giả kia không khỏi nghiêm nghị bắt đầu kính nể, phải biết rằng Quang Minh giáo đỉnh tại đại lục đặc biệt là bình dân chính giữa siêu nhiên địa vị, lịch đại giáo hoàng đều tự xưng là Quang Minh thần ở nhân gian người phát ngôn, toàn bộ đế quốc các nơi giáo đường, càng là xâm nhập dân gian, truyền bá giáo lý đồng thời cũng vô tư mà trợ giúp thế nhân nhất là bình dân dân chúng, cho nên rất được nhân tâm. Hơn nữa giáo đỉnh thực lực cường đại, làm cho hắn trở thành trong đế quốc một cái độc lập tồn tại, cũng trở thành bình dân trong nội tâm nhất thần thánh địa phương, giáo hoàng khi bọn hắn trong suy nghĩ vị trí, cùng Lan Kỳ đại đế không có gì khác nhau, thậm chí rất cao. Hải Đức trông thấy lão nhân trước mặt trên mặt lộ ra thành hoảng sợ chi sắc, không khỏi thỏa mãn gật đầu, nói: "Lão nhân già, ngươi phải biết rằng, hết thảy tất cả đều là cái kia vong linh pháp sư gây nên, những cái kia phản bội thần đích ý chí người, một ngày nào đó sẽ ở sở tài phán đạt được xứng đáng trừng phạt." Lão giả thưa dạ lên tiếng, cho đã mắt sùng kính cùng thành kính, hai tay ở trước ngực nhẹ hoa, làm ra cầu nguyện tư thái, nói: "Nguyện Quang Minh thần phù hộ, thân hội phù hộ ngươi đấy." Hải Đức cười cười, thò tay ở giữa không trung hư vẽ lên mấy lần, tay ở giữa nổi lên mông mông bạch quang, chậm rãi vươn hướng lão giả đỉnh đầu chỗ. Lão giả chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, nói không nên lời thoải mái dễ chịu làm hắn nhịn không được muốn hừ lên tiếng đến. Ấm áp hào quang ở bên trong, tứ chi bách hải tất cả đều trầm tĩnh lại. Nhiều năm tích ở dưới bệnh kín cũng tùy theo vô tung vô ảnh. Lão giả chỉ cảm thấy trong chốc lát, chính mình tuổi trẻ mười mấy tuổi. Vĩ đại Quang Minh thần à! Kích động thanh âm tiếng nổ thành một mảnh, cả bàn mọi người quỳ dạp xuống đất, ca ngợi lấy Quang Minh thần, ca ngợi lấy giáo đình. Bố Ân khỏe mắt có chút nhẹ dựng, cái tia phiến trắng loan thánh quang ở bên trong, hắn rõ ràng chứng kiến Hải Đức trên mặt khoe khoang giống như đắc ý ai, trong nội tâm hít một tiếng, lão Bố Ân đứng dậy, vô vô quần áo, chuẩn bị đứng dậy đi cùng bái. Đổi lại lúc trước, chính mình quyết định sẽ không đi bái con chó kia cái dám Quang Minh thần đấy. Bố Ân trên mặt vẻ châm chọc chợt lóe lên. Xưa đâu bằng nay, cũng là không thể làm gì, dù sao những thứ kia chuyện quá khứ rồi, hiện tại chính mình chỉ là một cái bình thường đế quốc dân chúng. Khóe mắt quét nhìn, lườm qua cái kia nơi hẻo lánh, cái kia hắc y nam tử như trước tại không nhanh không chậm mà uống rượu, cả phòng thanh quang, tự hồ chỉ có cái kia nơi hẻo lánh, như trước bị hắc ám vây quanh, hắc y nam tử gương mặt vẫn là như vậy mơ hồ không rõ, cô đơn thân ảnh lộ ra vô cùng bướng bỉnh. Hải Đức cũng chú ý tới trong góc hắc y nam tử, trông thấy hắn tựa hồ không có đem mình một đoàn người để vào mắt, không khỏi lông mày cau chặt, hắn hiển nhiên không quá thói quen đối phương loại này tư thái, muốn nói gì, nhưng vẫn là nhịn được, dù sao, dùng thân phận của hắn, tất nhiên là khinh thường cùng những này xa xôi khu tiểu nhân vật so đó đấy. Hải Đức chú ý lực lại nhớ tới bên này, nhìn xem quỳ xuống trên đất thành kính tín đồ, trên mặt có khôi phục vẻ đắc ý, hắn sống giáo đình, từ nhỏ là ở giáo đình ở bên trong tu luyện, tuy nhiên một thân quang minh ma pháp tu vị không tầm thường, nhưng chưa bao giờ trên thế gian đi đi lại lại, chưa thế sự, lúc này bị những người này thổi phồng, tất nhiên là dương dương đắc ý, hào hứng đã đến, cũng không để ý thân phận, ngồi ở chỗ kia cùng với thương lữ đoàn bọn họ tán phiếm luận đấy, nhưng thường, nhân kia đám bọn họ cũng hiểu được cái này tuổi trẻ tế tự rất là bình dị gần gũi, chút bất chi bất giác cũng kéo gần lại khoảng cách, tuy nhiên còn có chút câu nệ, nhưng coi như hào khí nhiệt liệt. Tất cả mọi người tại lặng lặng nghe Hải Đức kể rõ câu chuyện, trong chuyện xưa, cái kia như là ác ma nhất giống như vong linh pháp sư, là như thế nào mang theo những cái kia tà ác vong linh sinh vật, tàn nhẫn mà thôn phệ mấy vạn tính mạng, sau đó huyết tung ngàn dặm. Trong góc, cái kia hắc bảo nam tử tựa hồ đã ở nghe câu chuyện, Bố Ân có thể cảm giác được, bên kia truyền đến trận trận hàn ý ngoài phòng, tiếng sấm càng lúc càng lớn, mưa đập nện tại nóc nhà thanh âm, lại che bất quá Hải Đức kích động ngôn ngữ. Cứ như vậy, cái kia vong linh pháp sư dùng thủ đoạn hèn hạ dẹp xong mộ quan thành, cũng buộc mặc nhĩ bản đại nhân không thể không ra tay trừng trị, phải biết rằng bực này tà ác tồn tại phải sớm cho kịp diệt trừ, nếu không tiểu là nuôi hổ gây họa. Nói nước bọn bay tứ tung Hải Đức, tất nhiên là không có phát hiện ở một bên lặng lặng lắng nghe lao Bố Ân, trong mắt một đạo kỳ dị hào quang chợt lóe lên. Lờ mờ có ngươi năm đó bóng dáng a. Bố Ân trong đầu hiện lên một thân ảnh, chỉ là không biết ngươi cả đời tên tuổi anh hùng, tại sao lại rơi vào như thế kết cục. Nghĩ đi nghĩ lại, Bố Ân không khỏi than ra âm thanh đến, hảo thủ đoạn. Ân. Hải Đức không khỏi nhíu mày nhìn về phía cái này diện mục trung thực chủ tiệm. Bố Ân vội vàng cười nói, ta nói là, mực ngươi. Giáo hoàng đại nhân cử động lần này tương đương sáng suốt. Hải Đức thỏa mãn gật đầu, nói, đó là tự nhiên, mặc nhĩ bản đại nhân trí tuệ là không người có thể với tới đấy. Thật không? Lão Bố Ân túi đầu xuống, đem cái kia một vòng khinh thường cười giấu ở trong bóng râm. Túi đầu nháy mắt, Bố Ân làm như lơ đãng mà ghé mắt, hắn trông thấy cái kia trong bóng tối thân ảnh, tựa hồ quay sang, hướng bên này xem ra. Soạt. Một đạo tiềm điện xẹt qua phía chân trời, chiếu sang cái này phòng, cũng chiếu sáng hắc y nam tử mặt. Lão Bố Ân trong nội tâm cả kinh, trong nháy mắt đó ánh sáng, tựa hồ là ảo giác. Một đạo thật dài mà vết sẹo tuy nhiên hiện, nhưng rất rõ ràng. Ngoài phòng mưa gió càng lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 32, phế bật thượng, thú nhân cánh đồng hoang vu, danh như ý nghĩa, rậm rạp thổ địa, các hóa nghiêm trọng, chỉ có thể gieo trồng một ít rễ cây thu hoạch, cánh đồng hoang vu bên trên rơi là tả lấy thôn trang, quanh thân là quy mô nhỏ cây nông nghiệp, cho người cảm giác tiểu là hoang vu cùng thất bại. Chỉ cần có người thuốc địa phương, sẽ có tranh đấu phát sinh, vì lương thực, thú nhân cánh đồng hoang vu bên trên tranh đấu lộ ra cực kỳ nhiều lần, cũng có thể nhìn ra các thú nhân sinh hoạt khốn quẫn cùng đối với sinh tồn khát vọng. Tại đây là mạnh được yếu thua địa phương, thích người sinh tồn lý niệm cắm rễ tại từng cái thú nhân trái tim. Các thú nhân bị đuổi ra Thiên Nguyên Đại Lục trung tâm, đi vào thú nhân cánh đồng hoang vu vào cái ngày đó lên, chờ đợi bọn hắn đúng là dài dòng buồn chán dày vò. Nhân loại xem bọn hắn vi ma tộc, mọi người luôn sắp bị chôn lên lịch sử dùng một ít nghĩa chính ngôn từ mà nói đến tân trang, kỳ thật chẳng qua là được làm vua thua làm giặc, lịch sử vĩnh viễn là người thắng lịch sử. Ít nhất các thú nhân vẫn còn kiên cường mà sinh hoạt, ít nhất bọn hắn chủng tộc còn đang kéo dài. Anh hùng thôn, thú nhân cánh đồng hoang vu bên trên một cái thôn sống nhỏ. Không biết bao nhiêu năm trước, trong thôn từng xuất hiện một vị thú nhân tộc anh hùng, vẫn lấy làm hào các thôn dân liền dùng anh hùng với tư cách thôn danh tự, phản phất tại anh hùng quan quần sang xuống, hậu thế đều có thể mang lên anh hùng điểm một chút khí chất. Chỉ có điều, trăm ngàn năm qua, anh hùng thôn bọn hậu bối không có đem tổ tiên nguyện vọng phát dương quang đại, anh hùng thôn ngày càng sụt dốc, cho tới bây giờ, chỉ là thú nhân cánh đồng hoang vu biên giới khu vực một cái nho nhỏ thôn xóm, ngày xưa vinh quang không hề, anh hùng hai chữ càng giống là một loại trầm trọng. Bối văn, người cái ngu xuẩn. Tiếng gầm gừ phẫn nộ ở bên trong, một cái gầy yếu thân ảnh lăng không bước lên, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Bối Văn là anh hùng thôn trong mắt mọi người người vô dụng, kể cả bản thân của hắn, đều cho là mình là cái chính cống phế vật. Cũng không biết có phải hay không là thượng thiên bức bỏ cái này đáng thương thú nhân, lúc còn rất nhỏ, Bối Văn tiểu đã mất đi song thân, từ nhỏ là một bộ chất phác bộ dạng, tại người khác trong mắt cùng kẻ đần không có gì khác nhau, là trọng yếu hơn là, cái kia gầy yếu thân hình tại thú nhân tộc trong chỉ có thể coi là tàn tật, cho nên hắn từ nhỏ là ở người khác khuất nhục phía dưới tham sống sợ chết, có thể sống đến bây giờ không thể không nói là một cái kỳ tích. Tại Bối Văn 10 lúc 3 tuổi, hắn bị anh hùng thôn thôn trưởng nhi tử đã cắt đứt chân, tuy nhiên bảo trụ tính mạng, thực sự rơi xuống tàn tật, triệt để biến thành phế vật. Ở cái địa phương này, bất luận cái gì hết thảy đều cần nhờ chính mình, cho nên Bối Văn chỉ có thể dựa vào ngày bình thường cho thôn dân đánh chút ít làm công nhật miễn cưỡng sống tạm. Đối với một cái phế vật mà nói, mặc kệ ngươi làm đến cỡ nào tốt, người khác cũng sẽ không biết thỏa mãn. Ngay mùa thời gian, Bối Văn cho nhà trưởng thôn cọ sát 3 ngày lúa mạch, vừa mới cuối cùng một đánh, mài tốt sau dọn đi bùng trong, trên đường đâm vào thôn trưởng nhi tử trên người, một cái sọt giọ bột mì chiếu vào trên mặt đất, thôn trưởng nhi tử tại chỗ một cước, vì vậy thì có vừa mới cái kia một màn. Vĩ đại tinh thần hệ chú sư, bị hậu nhân xưng là tâm linh người điều khiển bối văn, suy nghĩ khởi đoạn chuyện cũ này thời điểm, chỉ là mỉm cười nói câu bị đời sau vinh dự kinh điển mà nói, vĩ đại sáng thế người, tại đóng lại một cánh cửa đồng thời, cũng đều vì ngươi mở ra một cái khác cánh cửa. Giờ phút này, chúng ta bối văn đại nhân chính chật vật mà nằm rạp trên mặt đất, dãy rủa mà nghĩ đứng dậy, chỉ có điều tàn phế chân trái lại để cho lòng hắn có thừa mà lực chưa đủ. Người cái phế bật. Thôn trưởng nhi tử đổi tới, trông thấy bối văn cố gắng dãy rủa bộ dáng, không khỏi cười ha ha, cái này mặt mũi tràn đầy hung hãn to con, tựa hồ chưa hết giận giống như, lại hung hăng đạp bối văn mấy cước. Một cổ kịch liệt đau nhức truyền đến, bối văn thân thể gầy yếu cái kia chống lại như thế trùng kích, trước mắt tôi sầm suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Bữa tiệc này đánh nhất định là chạy không được rồi, bối văn trong nội tâm ai thán, từ nhỏ đến lớn như vậy đòn hiểm không biết thụ qua bao nhiêu lần, cái thôn này ở bên trong, hắn không có thân nhân, không có bằng hữu, không có người sẽ ở hắn bị đánh đích thời điểm đứng tại bên cạnh của hắn, yên lặng đấy, bối văn thói quen mà hai tay ôm đầu, cắn răng, không rên một tiếng mà chịu được một lần lại một lần thống khổ. Không có một tia phản kháng tâm, bởi vì hắn biết rõ, phản kháng ý nghĩa càng điên cuồng trả thù, huống chi, mình cũng thói quen. Phanh, bối văn cảm giác mình cùng lúc lại bị đánh trùng trùng điệp điệp một cước, rõ ràng mà nước xương âm thanh truyền đến, kịch liệt đau nhức lại để cho bối văn nhịn không được hừ đi ra, nhưng là cũng chỉ có ngắn ngủi khẽ hừ, hắn cắn răng, không để cho mình kêu ra tiếng đến. Lòng của mỗi người trong đều có cuối cùng tôn nghiêm, phế vật cũng có. Ngươi cái phế vật ngược lại là kiên cường. Thôn trưởng nhi tử, không giữ mà cắn răng nói, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, lao tử đem ngươi một cái khác chân cũng giảm giá, không biết không có hai chân ngươi cái phế vật này còn có thể làm những thứ gì. Bối văn trong nội tâm kinh hãi, hắn biết rõ, một khi chính mình một cái khác chân cũng phế đi, chính mình tiểu triệt để đã mất đi mưu sinh năng lực, phải biết rằng, tại thú nhân trong thế giới, không ai có thể đạt được thương cảm cùng bố thí. Không được, mình nhất định muốn sống xuống dưới. Mãnh liệt bản năng cầu sinh lại để cho bối văn thân thể kéo căng mà bắt đầu, tuy nhiên toàn thân kịch liệt đau nhức, nhưng đầu óc của hắn còn rất rõ ràng, cái này tựa hồ là hắn bẩm sinh năng lực, cái kia chính là vô luận tại hạng gì tình cảnh ở bên trong, đầu óc đều là vô cùng tinh tưởng, hơn nữa, càng là nguy cấp thời khắc, tinh thần lực sẽ càng ngập trong. Bối văn dùng hết khí lực toàn thân, trong cổ phát ra trầm thấp thú giống, mạnh mà xoay người đứng lên. Thôn trưởng nhi tử tựa hồ bị động tác của hắn lại càng hoảng sợ, hắn căn vốn không nghĩ tới gần đây nhu nhược bối văn lại có thể biết phản kháng, hơi sững sờ, không khỏi giận tí mặt, liền chuẩn bị một cước đem hắn đạp trở mình trên mặt đất. Không ngờ bối văn hạ một động tác nhưng lại làm kẻ khác mở rộng tầm mắt, chỉ thấy hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, hai tay cử động quá mức đỉnh, đầu chậm rãi nằm rạp trên mặt đất, lớn tiếng nói, đại ca tha mạng. Thôn trưởng nhi tử chứng kiến bối văn như thế bộ dáng, không khỏi cười ha ha, đưa chân đá đá bối văn, nói, phế bật tiểu là phế bật, trước kia là, bây giờ là, về sau cũng thế. Nhìn thoáng qua sau lưng túi đầu quỳ ở nơi đó bối văn, thôn trưởng nhi tử khinh thường nói, cũng không biết là ai sinh ra con hoang. Dứt lời, hắn định quay người rời đi, chỉ là, đột nhiên, hắn cảm thấy không đúng địa phương, một cổ cường đại khí tức theo sau lưng của hắn truyền đến, hắn thân thể cứng đờ, đã bị đạo kia khí tức một mực mà khóa lại. Thôn trưởng nhi tử cảm thấy hoảng sợ, mạnh mà xoay người sang chỗ khác, lại trông thấy bối văn chẳng biết lúc nào đứng lên, thẳng tắp mà nhìn về phía chính mình, con mắt thanh tịnh như là trong bầu trời đêm ánh sao sáng, mà bối văn cả người cũng như lợi kiếm ra khỏi vỏ, khí thế bức người, làm cho không người nào có thể đưa hắn cùng vừa mới cái kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người nhu nhược liên lạc với cùng một chỗ. Cái kia là như thế nào một đạo ánh mắt ta, không có nộ khí, nhưng hàn ý bức người. Ta không phải con hoang. Nhan nhạt đấy, bối văn nói ra mà nói không có chút nào tình cảm. Thôn trưởng nhi tử cảm thấy bối văn cùng thường ngày không giống với, nhưng là hắn căn bản không có đem cái này người nhu nhược để vào mắt, ha ha cười cười, lớn tiếng nói, ngươi không phải con hoang, ngươi là tạp chủng. Ta không phải tạp chủng. Thanh âm bắt đầu mang theo ung tùm hàn ý, thôn trưởng nhi tử giờ phút này cũng cảm thấy bối văn không đúng địa phương, cái kia khí thế bức người làm hắn không cách nào nhìn thẳng, trong nội tâm manh động thoái ý hắn không khỏi có chút thẹn quá hóa giận, đối với bối văn hung dữ mà quát, ngươi tiểu là tạp chủng. Ta không phải tạp chủng. Thanh âm càng ngày càng lạnh. Ngươi là được. Cái này một giống, thôn trưởng nhi tử mình cũng cảm thấy có chút dốc cạn cả đáy. Bối văn giờ phút này đã tiến nhập một loại cảnh giới kỳ diệu, loại cảnh giới này làm hắn mình cũng không cách nào khống chế. Cầu kia con hoang, phá tan trong lòng của hắn cuối cùng điểm mấu chốt, triệt để dẫn để nổ rồi nội tâm của hắn lửa giận, nhưng mà hắn lại không có bị lửa giận trùng kích được mất đi lý trí, đầu óc ngược lại càng ngày càng rõ ràng, thân thể của hắn tựa hồ cùng tinh thần chia lìa rồi, một bên là ngập trời tức giận, một bên nhưng lại tĩnh như mặt nước phẳng lặng, mà ngay cả nói ra mà nói cũng mang theo tí ti hàn ý, cái này cảm giác kỳ quái, lại để cho hắn cảm thấy vô cùng áp lực, cái kia đầy ngập. Lửa giận không cách nào thổ lộ, một cổ thu bạo khí tức tự nhiên sinh ra, càng ngày càng mãnh liệt đến không thể không thổ lộ trình độ. Thôn trưởng nhi tử cuối cùng một câu ngươi là được, lại để cho bối văn trong ý thức cái kia cổ thô bạo chi khí đạt tới một cái đỉnh, vô ý thức đấy, bối văn đã tìm được một cái thổ lộ lỗ hổng, hơi dùng sức, vẻ này khí tức dâng lên mà ra, như một bả vô hình kiếm, thẳng tắp bắn về phía đứng ở nơi đó thôn trưởng nhi tử. Bối văn lập tức cảm thấy trong đầu một hồi suy yếu, vốn là tràn đầy khí tức lập tức không không đáng đáng, trước sau cực lớn tương phản lại để cho hắn cảm giác vô cùng khó chịu, trong đầu một mảnh hỗn loạn, tựa hồ đã dùng hết sở hữu tất cả khí lực, bối văn chán nản té trên mặt đất. Cùng hắn đồng thời ngã xuống đất còn có thôn trưởng nhi tử, chỉ bất quá hắn ngã xuống đất thời điểm cùng bối văn hoàn toàn bất động, cái kia vốn là hung hãn gương mặt lúc này tất cả đều là vẻ hoảng sợ, thất khiếu trong đều là huyết tuôn ra không ngớt, mắt thấy là không sống nổi. Bối Văn ngơ ngác nhìn trước mặt hết thảy, nhìn xem cái này từ nhỏ khi nhục chính mình tên côn đồ chết ở trước mặt của mình, trong nội tâm không có chút nào cao hứng chi ý, có chỉ là vô tận khủng hoảng. Chính mình giết, giết người. Chính mình chỉ là nhìn đối phương liếc, đem hắn giết. Tuy nhiên, tại thú nhân cánh đồng hoang vu lên, giết người tính toán không được cái gì, nhưng là, tại một cái gã đều không có giết qua Bối Văn trong mắt, giết người, đây chính là cực kỳ đáng sợ một sự kiện. Hú hồn, chính mình còn không biết là như thế nào giết chết đối phương đấy, chẳng lẽ là vẻ này kỳ quái khí tức. A a a a. Trong thôn nguyên lai tụ cùng một chỗ xem náo nhiệt các thú nhân, giờ phút này cũng theo trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, phản phất nhìn thấy quái vật giống như, giải tán lập tức, thê lương tiếng kêu vang lên, Bối Văn giết người rồi. Phản phất nổi trào trong tiến vào một giọt nước, nho nhỏ thôn lập tức nổ tung nổi. Bối Văn luống cuống, hắn biết rõ chính mình giết người là thôn trưởng nhi tử, thôn trưởng hiện tại ra ngoài chưa về, nếu hắn đã biết đợi chờ mình tất nhiên là đáng sợ nhất trả thù, nghĩ tới đây, Bối Văn không khỏi một hồi sợ hãi. Trốn a, ở tại chỗ này chỉ có một con đường chết. Dãy rủa mà đứng lên, chẳng quan tâm toàn thân kịch liệt đau nhức, tựu như vậy thất tha thất thể ở, tại mọi người e sợ cho tránh không kịp trong ánh mắt, tập tễnh mà đi ra thôn đi. Bối Văn không biết phía trước đợi chờ mình sẽ là cái gì, nhưng là hắn vẫn là như vậy từng bước một đấy, đi về hướng tiến đến. Không thể không nói, vận mệnh đôi khi thật sự rất kỳ diệu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 33, phế vật. Hạ Á Lang ngồi ngay ngắn trong xe ngựa, lặng lặng nghe bánh xe nghiền trên mặt cắt thanh âm, một đôi màu rám nắng mắt nhỏ lóe ra thương nhân chỉ môi hằn có khôn khéo. Một chuyến cùng sở hữu 5 chiếc cỡ lớn xe ngựa, song mã 4 bánh thùng xe, đều dùng vải bạt che rắn rắn chắc chắc, trên xe ngựa thương đội đánh dấu càng rõ ràng, Nam Dương Thương Hội. Nhân loại bình thường hành tẩu tại thú nhân cánh đồng hoang vu, đều thập phần coi chừng, phải biết rằng mặt ngươi đúng đấy thế nhưng mà một đám tùy thời có thể giết người cấp của tên côn đồ, thú nhân cánh đồng hoang vu có thể không có gì pháp luật với tư cách bảo hộ, đốt giết đánh cấp sự tình tùy ý có thể thấy được. Nhưng là Á La cũng không lo lắng cho mình đoàn xe, không chỉ là bởi vì bên ngoài có suốt 200 tên giông binh bảo hộ, càng chủ yếu chính là bởi vì Nam Dương Thương Hội cái này khối nổi tiếng chưa bài. Nam Dương Thương Hội hoàn toàn xứng đáng toàn bộ đại lục đệ nhất thương hội, liên quan đến sở hữu tất cả phương diện buôn bán giao dịch, cùng tất cả đại chủng tộc tầm đó đều có hài lòng quan hệ nhân mạch, dần ra, tại tiền có thể thông thần dưới tác dụng, Nam Dương Thương Hội thế lực trải rộng toàn bộ đại lục sở hữu tất cả phạm vi thế lực, thậm chí, Nam Dương Thương Hội đã từng thả ra khẩu hiệu, ngươi muốn đồ vật, chỉ cần khai ra giá vị hợp lý, chúng ta có thể đạt thành giao dịch. Nói cách khác, nếu như ngươi muốn biết Lan Kỳ đại đế tối hôm qua thị tẩm phi tử là ai, chỉ cần cho ra giá vị lại để cho Nam Dương Thương Hội kín người ý, bọn hắn tiểu sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại, Nam Dương Thương Hội càng giống là một cái tổ chức tình báo, hơn nữa còn là một cái khủng bố tổ chức tình báo. Đương nhiên, ngoại bộ cờ hiệu như cũ vẫn là thương hội, chỉ có điều rất nhiều sự tình đều lén lút chuyển sang hoạt động bí mật mà thôi. Như vậy một cái khủng bố tổ chức, là không có người nguyện ý trêu chọc đấy. Trong lịch sử, từng có người ý đồ khiêu chiến Nam Dương Thương Hội, cuối cùng đều không ngoại lệ đấy. Những người này trên thế gian vĩnh viễn mà xóa tên rồi, giống như là nhân gian bốc hơi, không lưu một điểm dấu vết. Đại khái, chỉ có đặc hạt viện mới dám đi khiêu chiến Nam Dương Thương Hội a, bất quá song phương thế lực cũng không có quá lớn xung đột, Nam Dương Thương Hội cùng đế quốc quan hệ một mực thập phần hài lòng. Thậm chí có truyền thuyết, Nam Dương Thương Hội tiểu là đế quốc tại dân gian thành lập tổ chức. Á La chẳng qua là Nam Dương Thương Hội một cái tiểu đầu bục mà thôi, một mực phụ trách cùng thú nhân tộc tiến hành súng ống đạn được phương diện giao dịch, một chuyến này 5 chiếc xe ngựa to ở bên trong toàn bộ đều là vũ khí áo giáp, bởi vì thú nhân công tượng căn bản không cách nào chế tạo ra tốt thiết khí, cho nên những này súng ống đạn được giao dịch vẫn là Nam Dương Thương Hội đối với thú tộc giao dịch trọng tâm. Xe ngựa trung quanh là Á La thuê dòng binh đoàn, cái này cũng không quá đáng là một cái hình thức mà thôi, dù sao cái thương hội cùng mấy cái cỡ lớn dòng binh đoàn có hợp tác lâu dài quan hệ, tại kỳ hạn trong thời gian, một mực đã bị những lính đánh thuê này đoàn bảo hộ, mặc dù không có quá nhiều tác dụng, nhưng là có thể uy hiếp một ít cướp đường mà sống loại nhỏ cường đạo tập đoàn. Dòng binh đoàn các thành viên tựa hồ cũng không là lần đầu tiên hộ tống thương hội xe ngựa rồi, tự nhiên biết rõ đường đi tính an toàn, cho nên bọn hắn cũng không có quá mức khẩn trương, thậm chí còn có mấy cái dòng binh đã đi ra đoàn xe phạm vi, ở một bên trong rừng cây tìm kiếm một ít có thể săn giết món ăn dân dã. Bèo, một chi mũi tên nhọn xẹt qua, phá không thanh âm cho thấy cái này mũi tên lực đạo không tầm thường, đến mức một chỉ ở bụi cỏ sau ý đồ chạy trốn con thỏ bị bắn cái đối với xuyên eo, mũi tên bên kia thật sâu đâm vào trên mặt đất, đôi tên lông chim ông ông tác hưởng, con thỏ kia có chút quẩy người một cái, sẽ thấy không có động tĩnh. Tốt tiến thuật. Một tiếng ủng hộ về sau, liền có hai cái dòng binh chạy tới, nhặt lên cái con kia sớm đã chết thấu thỏ rừng, cười nói, đêm nay có thể khai trai, ăn mặn sau khi hết ăn chay, rồi. Bán tên cái kia người là dòng binh đoàn đoàn trưởng Tạm Tây Tư, hắn đã tiếp nhận Nam Dương Thương Hội trong khi một năm bị thác, đây cũng là hắn lần thứ ba đi vào thú nhân cánh đồng hoang vu, quen việc dễ làm phía dưới, đi ngang qua cái này phiến rừng cây, nhất thời ngửa tay, liền biểu diễn một phen tiến thuật. Lúc này, hắn thả ra trong tay cung, tại âm thanh ủng hộ trong mỉm cười, nói, ta đã từng có lẽ cùng các ngươi đã từng nói qua, tại ta trở thành dòng binh trước khi, là trà trộn tại giã ngoại thợ săn tiền thưởng, đã từng nghiên cứu qua tiến thuật cùng săn giết ma thú bản lĩnh, đi săn sự tình, thế nhưng mà lại quen thuộc bất quá rồi. Tập Tây Tư thủ hạ dòng binh, giờ phút này đều tụ cùng một chỗ, có người la lớn, đoàn trưởng, cái này một cái con thỏ cũng không đủ các huynh đệ phân đích, lại đến một mũi tên, cũng coi như cho các huynh đệ thêm cái đồ ăn. Tạp Tây Tư cười mắng, ngươi biết cái đếp gì a? Vừa rồi mũi tên kia đã kinh động đến bên này rừng nhiệt đới, hiện tại tại đây sẽ không còn có con mồi rồi, muốn đi săn lời mà nói, còn muốn đi phía trước đi một đoạn đường. Đang khi nói chuyện, Tạp Tây Tư lô thai hơi động một chút, nhẹ ồ lên một tiếng, lại nhìn về phía vừa rồi bắn trúng con thỏ chính là cái kia bụi cỏ. Bụi cỏ nhẹ nhàng mà bỗng lúc đích, lại không có tránh được tạp Tây Tư cặp kia thợ săn con mắt. Chẳng lẽ còn có con mồi? Không đúng, khẳng định không phải. Nghĩ tới đây, tạp Tây Tư sắc mặt trầm xuống, hướng về sau vung tay lên, trầm giọng nói, đề phòng. Dòng binh đoàn các dòng binh xem xét đã biết là cái loại nảy kinh nghiệm chiến trận lão luyện, giờ phút này cũng là không chút hoang mang, nhao nhao lấy ra vũ khí, thu nạp mà bắt đầu, hình thành một cái không lớn không nhỏ vòng đây, đem xe ngựa bảo vệ. Trong xe ngựa, Á La vốn là khép hở hai mắt, chậm rãi mở ra. Ân. Một tiếng rất nhỏ thanh âm, lại để cho tạp Tây Tư chân mày hơi nhíu lại. Có người. Tạp Tây Tư trong tay, vốn là kéo căng dây cũng có chút trầm tĩnh lại, hắn đối với bụi cỏ ở chỗ sâu trong hồ, người nào? Trả lời hắn vẫn như cũng là một tiếng thống khổ rên rỉ. Đi xem. Tạp Tây Tư ý bảo sau lưng hai người thủ hạ tiến lên, chính mình tập trung tư tưởng suy nghĩ đề phòng, mũi tên một mực chỉ hướng bụi cỏ lắc lư địa phương. Cái kia hai cái zombie, cẩn thận từng ly từng tí trên mặt đất trước, đẩy ra bụi cỏ, dùng trong tay binh khí một chút mà gõ đấy, về phía trước lục lọi, thẳng đến một cái zombie vũ khí đụng phải mềm mật thể, còn cùng với rất nhỏ rên rỉ. Định Nhãn nhìn lại, nguyên lai là một người nằm rạp trên mặt đất, toàn thân vết máu loang lổ, tán loạn tóc dài hất lên, thấy không rõ diện mục, tựa hồ là bị thụ thương rất nặng, rên rỉ thanh âm đều rất yếu ớt. Đoàn trưởng, là cá nhân bị thương. Một cái dòng binh quay đầu lại la lớn. Tạp Tây Tư nhẹ nhàng thở ra, thu hồi cung, nói, dơ lên tới. Hai cái dòng binh đem trong đùi của cái kia người mang lên Tạp Tây Tư trước mặt, lật qua trông thấy người nọ mặt, Tạp Tây Tư cao mày nói, thú nhân. Người kia tuy nhiên gầy yếu, dáng người cùng nhân loại không kém quá nhiều, nhưng là khuôn mặt lên, hoàn toàn là thú nhân hình thái. Thú nhân. Nhỏ yếu như vậy thú nhân. Các dòng binh đều có chút kinh ngạc, tuy nhiên cái này thú nhân cùng bọn hắn so với xem như cao lớn đấy, nhưng là tại trong thú nhân tuyệt đối được xưng tụng nhỏ yếu. Thật là một cái phế vật a. Một cái dòng binh khinh thường mà nhìn xem trên mặt đất thú nhân, nói, đoàn trưởng, xử lý như thế nào? Kỳ thật đại đa số nhân loại đối với thú nhân một mực đều không có cảm tình gì, bọn hắn luôn cho rằng chỉ có chính mình chủng tộc mới được là cao quý nhất đấy, như thú nhân như vậy chủng tộc, trong mắt bọn họ cùng xuất sinh không có gì khác nhau. A, ném trở về. Tạp Tây Tư nghĩ nghĩ, mệnh lệnh thủ hạ nói. Không thân chẳng quân đấy, hơn nữa còn là thú nhân, không cần phải xen vào việc của người khác. Chấm đã. Trong xe ngựa chuyển đến Á La nhàn nhạt thanh âm. Băng bó đơn giản thoáng một phát. Sau đó phóng tới kéo thức ăn ra súc trên xe ngựa, tiện đưa điểm thức ăn nước uống. Á La đón lấy lại nói một câu. Lão bản đều mở miệng, Tạp Tây Tư bọn hắn tự nhiên không có gì hay nói, an trí tốt cái kia thú nhân, một đoàn người tiếp tục chạy đi, hướng thú nhân tộc trung tâm bộ lạc thẳng tiến. Thiên Hà Thành, Thiên Hà Cấm Cung, Ngự Thư Phòng. Lan Kỳ nghe trước mặt bản lạp đang mang về đến tin tức, Nam Dương Thương Hội hôm nay tiến vào thú nhân cánh đồng hoang vu, mục tiêu là thú nhân tộc trung tâm khu vực. Lan Kỳ chậm rãi hỏi, trên đường đi bọn hắn có cái gì động tác chưa? Không có, chỉ là như là thường ngày giống như. Bên ngoài là vũ khí lương thảo trao đổi, nhưng trên thực tế khẳng định có mưu đồ khác. Người của ta đã đem bọn hắn nhìn thẳng. Lan Kỳ đột nhiên nghĩ đến một chuyện, mở miệng nói, chú ý nhìn bọn hắn chằm chằm tiếp xúc người, mỗi người cũng không thể bỏ qua, một khi thú nhân tộc xảy ra chuyện gì biến cố, muốn tại trước tiên đem tin tức truyền đến nơi này của ta. Bản Lạp đang nhìn thoáng qua Lan Kỳ, gật đầu nói, tốt, ta sẽ an bài đấy. Bất quá căn cứ chúng ta tại thú nhân tộc lưu lại hệ thống tình báo đoán chừng, bọn họ là sẽ đối thú nhân tộc hạ thủ. Lan Kỳ ánh mắt lộ ra một tia suy tư hào quang, đột nhiên cười nói, không nghĩ tới giá tâm của bọn hắn vậy mà sẽ to lớn như thế. Bản Lạp đang nghĩ nghĩ, sau đó nói, bọn họ là muốn một mẹ hốt gọn. Lan Kỳ lắc đầu, nói, không phải một mẹ hốt gọn, mà là tiêu diệt từng bộ phận. Bọn hắn muốn dùng thú nhân tộc làm như chính mình hậu phương lớn, lại đối với đế quốc áp dụng hành động. Do đó bản thân ở vào tiến có thể công, lui có thể thủ vị trí chiến lược. Bản Lạp đang có chút đã trầm mặc một lát, nói, cái kia thú nhân cánh đồng hoang vu chẳng phải là. Lan Kỳ nhẹ gật đầu, tiếp nhận bản Lạp đang lời mà nói, nếu như Nam Dương Thương Hội đối với thú nhân tộc độc thủ, thú nhân tộc tất nhiên tránh khỏi kiếp nạn này. Cái này trong một hai ngày, tất có biến đổi lớn phát sinh, rất có thể tiểu là thú nhân cánh đồng hoang vu đội chủ. Bản Lạp đang chậm rãi mở miệng nói, chúng ta đây muốn hay không có hành động. Lan Kỳ khoát khoát tay, nói, không, cho dù muốn có thế mà thay đổi làm, hiện tại cũng đã muộn, chẳng yên lặng theo dõi kỳ biến, sau đó tại trước tiên nội làm tốt ứng đối chuẩn bị. Hơn nữa, Lan Kỳ lời nói xoay chuyển, nói không chừng thế cục cũng không có chúng ta tưởng tượng bết bát như vậy, dù sao còn có một người đã ở chỗ đó. Bản Lạp đang con mắt có chút sáng ngời nói, ngươi nói là Ý Địa Phàm. Lan Kỳ gật đầu, nói, có hắn tại, nói không chừng thật có thể cho chúng ta mang đến một ít kỳ tích, đứa nhỏ này dù sao cũng là Ngải Nhĩ Văn lưu lại người. Ngải Nhĩ Văn ánh mắt tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào, truyền nhân của hắn khẳng định cùng hắn ưu tú. Bản Lạp đang hơi trầm ngâm, sau đó nói, hắn lực lượng một người, có thể tả hữu thú nhân cánh đồng hoang vu thế cục. Lan Kỳ cười cười, có chút tự tin mà nói, cho dù không thể tả hữu thú nhân cánh đồng hoang vu thế cục, ta cũng tin tưởng hắn có thể đem địch nhân ngăn tại mộ quang thành bên ngoài. Bản Lạp đang cau mày nói, ý của ngươi là, hắn sẽ giúp trợ đế quốc. Ngải Nhĩ Văn kiên định gật gật đầu, một bộ đã tính trước bộ dáng, thản nhiên nói, hắn nhất định sẽ đấy. Ta tin tưởng Ngải Nhĩ Văn, hắn nhất định sẽ không làm chúng ta thất vọng đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 34, mạch nước ẩm, thượng, thú nhân cánh đồng hoang vu, rộng lớn vùng quê, không có gì ánh mắt cách trở, tại từng cái điểm lên, cũng có thể đơn giản trông thấy đường chân trời bên kia. Giờ phút này, cánh đồng bát ngát phía trên, duy dư rậm rạp, hai cái chấm đen tại chỗ rất xa xuất hiện, bằng tốc độ kinh người hướng bên này chạy như bay mà đến, càng biến càng lớn, thẳng đến mắt thường có thể thấy được. Một đen một trắng, một nam một nữ, không phải Y Lý Phàm cùng Ngải Nguyệt lại có thể là ai? Hai người trên mặt mặt mũi tràn đầy phong trần mệt mỏi, tòa hạ tất cả cưỡi một cái cực lớn địa hành thần lằn, loại này thần lằn đặc biệt am hiểu trên mặt các hành động, tốc độ khả quan hơn nữa sức chịu đựng kinh người, Y Lý Phàm tại trước khi đến đặc biệt tuần phục hai cái, hành động tốc lực. Trong đầu, truyền đến Tiểu Long lười biếng thanh âm, theo tại đây ước chừng vài dặm lộ trình, có một ngọn núi. Ách, ta đã quên tên gọi là gì, nghe nói là thời kỳ viễn cổ thú thần đánh xuống thần tích địa phương. Cái này chân núi chỉ có một đầu hẹp dài đường núi có thể thông qua, đi qua, tựu là thú tộc trung tâm bộ lạc phủ vân trại, thì ra là thú nhân tộc đại tế tự chỗ chỗ. Y Lý Phàm gật gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói, Tiểu Long, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy, trên đường đi nếu không có ngươi chỉ đường, chúng ta đoán chừng muốn quấn không ít đường quanh co. Tiểu Long dương dương đắc ý thanh âm vang lên, lợi hại không? Bất quá ta cũng không biết những tin tức này là từ đâu đến đấy, theo ta ghi việc bắt đầu ta biết ngay rất nhiều sự tình, trong đại não tổn chữ đủ loại tri thức, hình như là bẩm sinh đấy. A, Y Lý Phàm giật mình, hắn biết rõ, phàm là trời sinh có chứa trí tuệ sinh vật thường thường là thượng cổ còn sót lại cao cấp sinh vật, chẳng lẽ cái này đầu con rắn nhỏ cũng là cao đẳng sinh vật có trí khôn? Đang nghĩ ngợi, Tiểu Long lại trong đầu nói ra, tại trong trí nhớ của ta, ngọn núi này thế nhưng mà rất kỳ lạ địa phương, giống như bên trong có phi thường thần bí đồ vật, nhưng ta không biết cụ thể là cái gì, chỉ là có thể cảm giác được một cổ kính sợ cảm xúc. Y Lý Phàm ngẫm lại nói, nếu là thần tích hàng lầm chỗ, nhất định sẽ không hề tầm thường địa phương. Tiểu Long ngân một tiếng, lại nói, ngươi biết không? Ngàn năm trước khi, tại đây mới được là toàn bộ thiên nguyên trung tâm đại lục chỗ. Y Lý Phàm thoáng có chút kinh ngạc, hắn từng tại Nặc Cá lâu đài cổ tàng thư trông được qua có quan hệ thời kỳ viễn cổ lịch sử đại lục ghi lại, nhưng là rất nhiều đều là mơ hồ không rõ khái niệm, nhưng là trong sách có hạn ghi chép văn tự ở bên trong, đều đề cập đã đến một cái phồn thịnh nhất thời văn minh, thì ra là tổ tiên đã từng đối với chính mình đã từng nói qua Hoa Hạ văn minh. Tiểu Long thanh âm hợp thời mà vang lên, nói, đúng, Hoa Hạ văn minh. Kỳ thật trước kia Thiên Nguyên đại lục diện tích là hiện tại gấp 3, về sau chư thần vẫn lạc chi tế, đại lục 2/3 lâm vào trong nước biển, còn lại 1/3 ngay tại lúc này đại lục. Chư thần vẫn lạc, cái từ này Y Lý Phàm đã từng trước đây tổ chỗ đó nghe nói qua. Ân, trong trí nhớ của ta chỉ biết là chư thần vẫn lạc cùng Hoa Hạ văn minh có quan hệ mật thiết, chư thần vẫn lạc về sau, Hoa Hạ văn minh cũng tùy theo biến mất, mà từ đó về sau, không còn có thần tích xuất hiện qua. Ý của ngươi là nói, chư thần vẫn lạc là những cái kia thần đều chết hết? Y Lý Phàm ẩn ẩn cảm thấy cái này đoạn lịch sử tuyệt đối không giống bình thường, hơn nữa Tiểu Long mà nói cùng tổ tiên theo như lời nói cơ hồ là giống nhau đấy, vậy thì nói rõ, Tiểu Long tuyệt đối là thượng cổ văn minh trong tồn lưu lại dị thú, chỉ sợ không chỉ là một cái sa mãng đơn giản như vậy. Tiểu Long bất đắc dĩ thanh âm vang lên, ta đây cũng không biết, trong trí nhớ của ta chỉ có một chút vụn vặt bằng ngắn, hơn nữa rất nhiều đều mơ hồ không rõ, ngay cả ta cũng không thể xác định là thật là giả. Y Lý Phàm hỏi, cái kia Hoa Hạ văn minh đâu này, hắn quan tâm nhất tộc nhân của mình hạ lạc. Tiểu Long suy nghĩ một chút nói, ta chỉ biết rõ đây là một cái không tiền khoáng hậu văn minh, cho dù là thần, tại đây dạng văn minh trong cũng đều ảm đạm thất sắc. Chỉ là đáng tiếc, về sau không biết nguyên nhân gì, cái này văn minh bị hủy diệt, cùng chư thần vẫn lạc đồng dạng. Dừng một chút, Tiểu Long lại nói, về phần Hoa Hạ dân tộc, lớn nhất thể đặc thù là được. Tóc đen, mắt đen, da vàng. Tiểu Long thanh âm lại vang lên, bọn hắn tự xưng là Long truyền nhân. Y Lý Phàm im lặng không nói, hắn biết rõ, một cái văn minh bị diệt, phía sau che giấu chân tướng đủ để khiếp sợ toàn bộ thế giới. Hoa Hạ dân tộc, không biết vì cái gì, mỗi khi nhớ tới cái từ này thời điểm, Y Lý Phàm trong nội tâm sẽ có một loại ẩn ẩn hô ứng, giống như tối tăm bên trong có cái gì tại có chút mà rung động. Là trong đầu cái kia khỏa tổ tiên lưu lại lực lượng hạt giống. Thật không? Hoa Hạ, đây là một loại thế nào tình cảm? Phảng phất vô ý thức đấy, Y Lý Phàm ngẩng đầu lên, một tòa nguy nga núi cao xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Trước ngực nóng lên, trong chốc lát, Y Lý Phàm có một loại ảo giác, xuyên biệt vạn năm quang ảnh, thấy được ngọn núi này bổn nguyên. Ta nhớ ra rồi, tên của ngọn núi này gọi. Tiểu Long hưng phấn thanh âm hợp thời mà vang lên, Côn Luân. Lồng lộng Côn Luân, Thiên Cực Đế Quốc, Thiên Hà Thành, sáng sớm. Cái này tòa toàn bộ đại lục nhất hùng vĩ thành trì, vẫn còn sáng sớm trong lúc ngủ mơ lười biếng chưa tỉnh. Trên đường cái, lanh lanh thanh thanh, ngẫu nhiên một hồi gió lạnh thổi qua, đem trong góc tường đông lạnh được phát run tên ăn mày kinh động, trên người rách dưới quần áo căn bản ngăn không được cái này đầu mùa đông rất lạnh, chỉ có thể đem thân thể tận lực dựa vào hướng góc tường, tuy nhiên chỗ đó cũng không ôn hòa, nhưng ít ra chân bóng phía sau lưng không cần lỏa lộ trong gió. To như vậy trên đường, chỉ có đội vàng mà qua mấy người đi đường, ngẫu nhiên có một đội phòng thủ thành phố tuần tra quân đội trải qua, cũng là vô tình, mệt mỏi buồn ngủ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần nội thành tình trạng, cùng trước đây ít năm so sánh với, đã mất đi ngày xưa phồn hoa, đế quốc thủ đô ở bên trong, lại có thể biết có tên ăn mày tồn tại, chỉ có thể nói do đế quốc gần ẩn lộ ra suy bại khí tức. Nội thành các quý tộc như trước ca múa mừng cảnh thái bình, những này sớm đã mục nát quyền quý đối với thành bên ngoài phát sinh hết thảy không có chút nào để ý, khi bọn hắn xem ra, bất kể như thế nào, cường đại đế quốc căn cơ là vĩnh viễn sẽ không dao động đấy. Căn cứ vào như vậy quan niệm, thái bình nhiều năm đế quốc, ngẫu nhiên một lần chiến tranh, dù cho chiến bại, tựa hồ cũng không phải trọng yếu như vậy. Đế quốc tầm trên, càng thêm quan tâm chính là trong hoàng thất quyền lợi phân tranh, bởi vì Lan Kỳ đại đế thống trị đế quốc hơn 10 năm đế vương, ngã bệnh, hơn nữa bệnh vô cùng đột nhiên. Tựa hồ tiểu là trong vòng một đêm sự tình, Lan Kỳ ngã xuống giường bệnh phía trên, không có bất kỳ dấu hiệu. Căn cứ ngự y lời mà nói là Lan Kỳ nhiều năm tích ở dưới bệnh kín, duy nhất một lần bộc phát, trực tiếp tồi suy sụp toàn thân tánh mạng cơ năng. Đế quốc từ trên xuống dưới, toàn bộ tiêu điểm đều đặt ở Thiên Hà thành trong hoàng cung, ai cũng biết rõ Lan Kỳ bị bệnh ý vị như thế nào. Tâm tư lung lay người đã bắt đầu tại âm thầm mà hoạt động, bọn hắn biết rõ hoàng quyền thay đổi trong quá trình, nhất định phải học sẽ bo giữ mình, bởi vì trong đó mạch nước ngầm một khi cuốn vào, tựu là không chết tức tổn thương. Nhưng là cũng có rất nhiều người đều trong bóng tối mừng thầm không thôi, bọn hắn tại đây bóng mở sau lưng chứng kiến chính là vô số cơ hội. Nhất niệm chuyển qua trăm ngàn niệm, bất đồng mọi người sẽ có bất đồng lựa chọn, bất đồng nhân tâm cũng ở đây cổ mạch nước ngầm ở bên trong dần dần trồi lên mặt nước. Trộn móc câu người chu cấp đoạt chính quyền người hầu, cái lúc này đơn giản là được làm vua thua làm giặc, nói trắng ra là thì ra là một hồi đánh cờ, tiền đặt cược liền là tương lai của mình. Mấy ngày nay trong hoàng cung ra ra vào vào đều là đế quốc trọng thần, lục viện đám đại thần thần thái trước khi xuất phát đội vàng, sắc mặt nghiêm trọng, trong hoàng cung lập tức tràn đầy áp lực khí tức. Lan Kỳ đại đế con cái đám bọn họ cũng đều đem đến Lan Kỳ ở lại mà bên cạnh, tùy thời chuẩn bị ứng đối phụ hoàng băng hà cùng hoàng thất kế bị. Lan Kỳ ở lại chỗ quân cận vệ số lượng rõ ràng tăng nhiều, lúc này toàn bộ thiên hà cấm trong nội cung đều là như lâm đại địch giống như cẩn thận. Hoàng thất kế thừa một chuyện, Lan Kỳ bị bệnh về sau tự biết không thể lại mang xuống, cho nên cũng rốt cục đang tại mấy vị trọng thần mặt biểu lộ thái độ của mình, tức là chính mình sau khi chết do thái tử đan kế vị. Nhưng là thái tử đan điện hạ tựa hồ như trước không có một tia đế vương kế vị người giác ngộ, ngày bình thường như cũng là một bộ lạnh nhạt bị nốc ao bộ dáng, cũng không biết đi củng cố thế lực của mình, càng sẽ không đi lôi kéo đám đại thần. Như vậy trong lúc vô hình sẽ để lại cho còn lại hai vị hoàng tử vài phần hy vọng. Những ngày này đế đô bên trong mạch nước ngầm đã ở vô thanh vô tức trong mánh liệt tới, hơn nữa toàn bộ đế quốc cũng đều tại công tác chuẩn bị lấy một cổ yên lặng khí tức, loại trầm mặc này không khí là đáng sợ nhất đấy, bởi vì này thường thường là bộc phát điểm báo. Đế quốc từng cái quận khu tình huống cũng không thể lạc quan, bởi vì đế quốc quản lý địa phương bên trên nghĩ đến là quân chính nhất thể, cho nên tất cả quận địa phương phòng giữ quân đều là quy quận chúa thống lĩnh, kỳ thật thì ra là các cứ một phương quân thiệt. Lan Kỳ tại bị lúc bằng vào mấy chục năm tích lũy uy tín mới có thể miễn cưỡng ngăn chặn các nơi quân đội, nhưng là một khi Lan Kỳ ngã xuống, tương lai thay đổi người nhu nhược danh hiệu thái tử điện hạ kế vị, những địa phương kia quân đội còn không biết sẽ như thế nào ngang ngược càng rỡ. Đế quốc có thể lo a. Trên giường bệnh, Lan Kỳ trên mặt bị kín một tầng hôi bại khí tức, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, cánh mạng từ nơi này lão nhân trên người lặng lẽ lưu đi. Muốn 3 năm trước đây, dùng lôi đình vạn quân đích thủ đoạn thực hành trung ương tập quyền chế độ, là bực nào lôi lệ phong hành, quyết định nhanh chóng. Trước giường, một vị tuổi trẻ thiếu nữ nửa quỳ trên mặt đất, dùng trong tay khăn mặt nhẹ nhàng mà lau sạch lấy Lan Kỳ cái trán. Lan Kỳ gian nan mà mở mắt, nhìn xem trước mặt nữ tử, trên mặt lộ ra vui mừng dáng tươi cười, bờ môi giật giật, chắc chắn âm thanh nói, "Ani, vất vả ngươi rồi." Đế quốc công chúa Ani mỉm cười, xinh đẹp mắt to mang theo không che giấu được mọi mệt, nói khẽ, "Phụ hoàng, những điều này đều là hài nhi phải làm đấy." Lan Kỳ hướng phải có chút trở mình đông lúc nhích thân thể, duỗi ra tay trái, muốn vuốt ve thoáng một phát Ani khuôn mặt, nhưng là, lúc này suy yếu thân thể, mà ngay cả như vậy động tác đơn giản đều làm không được. Ani trong mắt hiện lên một tia đau thương, vươn tay, bắt được phụ thân tay, cười lớn nói, "Phụ hoàng, ngài trước đừng lúc nhích, bác sĩ nói, ngài bệnh muốn tĩnh dưỡng." Lan Kỳ lắc đầu, cười nói, "Đứa nhỏ đốc, ta thân thể của mình ta rõ ràng nhất rồi, chỉ sợ ngài nhất định sẽ không có chuyện gì đâu." Ani thanh âm ẩn ẩn đều mang theo khóc nức nở. Lan Kỳ trong nội tâm thở dài, hắn biết rõ, kỳ thật khó khăn nhất qua đấy cũng không phải mình. Đang định mở miệng muốn an ủi con gái vài câu, lại nghe thấy ngoài phòng bồi bàn nói khẽ, "Bệ hạ, phổ nhĩ đại nhân cầu kiến." Lan Kỳ hướng Ani nhẹ gật đầu, liền nghe Ani đối ngoại trầm giọng nói, "Lại để cho hắn tiến đến." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 35, mạch nước ngầm, hạ, đã qua không lâu, bên ngoài tiểu truyền đến trầm thấp tiếng bước chân, đế quốc hiện giữ tể tướng Phổ Nhĩ, đang mặc quan phục, chậm rãi đi vào cái này phòng. Che bầu trời bị thuốc sông vào mũi, Phổ Nhĩ khẽ cho mày, định quỳ xuống hành lễ. Lan Kỳ nghiêng đầu, nhìn xem Phổ Nhĩ phương hướng, nói khẽ, "Không cần đa lễ rồi, có chuyện gì tiểu?" Phổ Nhĩ gật gật đầu, nói, "Vậy hạ, Mạch Vân quận cái này quý thu thuế thiếu đi ba thành, thần từng cáo sách Mạch Vân quận thủ tư Phan đại nhân, nhưng tư Phan đại nhân chỉ nói không có lương thực, thần liền thúc dục ba lượt đều là như vậy, mong rằng bệ hạ định đoạt." Lan Kỳ trong mắt hiện lên một tia tức giận, hạ giọng nói, "Chỉ có Mạch Vân quận." Phổ Nhĩ do dự một lát, mới nói, "13 quận, bỏ Mộ Quang thành chỗ Mộ Quang quận, mặt khác 12 quận ở bên trong có 8 cái quận, cái này quý thu thuế đều có sai biệt, chỉ có điều biểu hiện ra còn không tính quá rõ ràng, chỉ có Mạch Vân quận cũng coi là hiển nhiên, bệ hạ, thần cho rằng." Một mực yên lặng lặng yên im lặng Lan Kỳ, chợt nhướng mày, tự làm một hồi kịch liệt tiếng ho khan, Ani cuốn quýt dùng nhẹ tay phủ phía sau lưng của hắn, trong miệng vội la lên, "Phụ hoàng, ngài không muốn quá sốt ruột, hết thảy vấn đề đều là có thể giải quyết đấy." Thật lâu, kịch liệt tiếng ho khan dần dần chuyển nhỏ, cuối cùng biến thành có chút thở dốc, trong phòng tĩnh có chút đáng sợ, Phổ Nhĩ quỳ trên mặt đất, ánh mắt lại tựa hồ lơ đãng mà lườm hướng giường bệnh bên trên Lan Kỳ, con mắt ở chỗ sâu trong lộ ra một tia kỳ dị hào quang. Nhàn nhạt thanh âm phá vỡ giống như chết yên tĩnh, chỉ nghe thấy Ani, cái kia nhu nhược nữ tử, mở miệng kiên định mà nói, "Tể tướng đại nhân, việc này qua mấy ngày lại nghị, phụ hoàng cần nghỉ ngơi." Phổ Nhĩ mang trên mặt cung kính, lại không có lui ra ý tứ, chỉ là mở miệng nói, "Công chúa điện hạ, lúc này không phải chuyện đùa, nếu không thể kịp thời giải quyết, chỉ sợ có biến, bệ hạ mặc dù long thể thiếu nợ ăn, nhưng là tiên hoàng cơ nghiệp, nhìn qua bệ hạ dùng quốc sự làm trọng." "Đã đủ rồi." Ani ngữ khí trở nên có chút lạnh như băng, vô luận cái gì đều so ra kém thân thể của phụ thân khỏe mạnh. Phổ Nhĩ tựa hồ không có nghe được công chúa điện hạ trong giọng nói hàn ý, như cũng là cái kia phó không quan tâm hơn thua biểu lộ, nói, "Thần tự nhiên hy vọng bệ hạ long thể khôi phục, chỉ là việc này cấp bách. An Nhi lông mày dựng lên, vừa định nói chuyện, liền cảm giác được phụ thân tay nhẹ nhàng rơi vào tay của mình trên lưng. An Nhi, ngươi đừng bảo là, Phổ Nhi cũng là vì đế quốc. Lan Kỳ quay đầu, có chút cố hết sức mà đối với Phổ Nhi nói, chuyện này nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Hắn có chút thở dốc một hơi, tựa hồ vừa rồi mấy cái động tác lại để cho hắn đã tiêu hao hết thể lực, đã qua sau nửa ngày mới chỉ hoãn đi qua. Lan Kỳ lại ho khan mấy tiếng, chậm rãi nói ra, đúng rồi, ta nghe nói Mạch Vân quận của trưởng cùng Ái Khanh ngươi quan hệ cá nhân không tệ à, ngươi không thể quên đủ hắn. Ho khan thanh âm chuyển di tất cả mọi người chú ý lực, không có người chứng kiến Lan Kỳ đáy mắt ở chỗ sâu trong lộ ra một tia rất khó phát giác hàn ý. Phổ Nhị sắc mặt không thay đổi, chỉ là nói, chỉ là quen biết mà thôi, bực này phản nghịch thế hệ, thần khinh thường tới làm bạn. Nhẹ nhàng mà cười cười, Lan Kỳ nghiêng đầu nói, đối với việc này không biết Ái Khanh có cái gì đề nghị sao. Phổ Nhị hơi trầm ngâm, chậm rãi nói, thần cho rằng trước mắt đế quốc tình thế cực kỳ ác liệt, tốt nhất tiểu là tạm thời mà lui một bước, đợi đến lúc ngài long thể khôi phục đi thêm định đoạn. Không được. Lúc này, một bên An Mi nhướng mày, quả quyết quát, tể tướng đại nhân, thông chi quân chính bộ, từ hôm nay hủy bỏ 8 quận quân chính thuế ruộng, cũng điều động 5 vạn cấm vệ quân, lại từ Xích Thủy quận gửi 5 vạn đế đội, hướng Mạch Vân quận tạo áp lực, phong tỏa Mạch Vân sở hữu tất cả đối ngoại thông đạo. Phổ Nhĩ nao nao nói, công chúa điện hạ, việc này không giống bình thường, như thế tùy tiện hành động, cái kia chính là buộc Mạch Vân mưu phản đế quốc. An Mi đích thoại ngữ mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, nói, lần nữa nhường nhịn cùng thỏa hiệp, chỉ có thể lại để cho đế quốc hy vọng một giảm lại giảm, nếu không dùng chút ít lôi đỉnh thủ đoạn trấn trụ những này quân thiện, thử hự, lá gan của bọn hắn chỉ biết càng lúc càng lớn. Phổ Nhĩ không có nói cái gì nữa, chỉ là hỏi, cái kia xin hỏi công chúa điện hạ, cái này 10 vạn quân đội thống soái, ứng do người phương nào đảm đương? An Nhi sửng sốt một chút, dù sao nàng gần đây không có quản lý qua đế quốc chính sự, vừa mới một phen ngôn luận chỉ là nóng đội phụ thân dưới tình huống nén giận nói ra, giờ phút này hỏi quân đội thống soái, nàng còn thật không biết có lẽ phái ai đi phù hợp. Trong nội tâm không khỏi mà nghĩ đến đó cái anh tuấn thân ảnh, An Nhi trong nội tâm nổi lên điểm một chút rung động, Phong Dương tướng quân, nếu hắn tại hẳn là tốt. Bất quá Phổ Nhĩ một câu nhưng lại thẳng trong chỗ hiểm, đế quốc hiện tại đích thật là khuyết thiếu lương tướng. Nguyên Ben Hủ Hách uy danh tam đại tướng quân, Ngải Nhĩ Văn một tháng trước nội hại, Đan Nhi tại mộ quang hội chiến trong hy sinh cho tổ quốc, mặt Tây Nam đóng ở đóng băng rừng rậm bạo phong quân đoàn trưởng Tây Đa Phu, cũng muốn chống cự đóng băng trong rừng rậm ma đàn thú, căn bản không có trợ giúp Tây Bắc phương hướng lực lượng. Tại đế đô duy nhất có thể lên sân khấu mặt đấy, đại khái chỉ có đế đô phòng giữ quân thống linh Phong Dương, nhưng hắn lúc này đang tại Xích Thủy quận thống linh tam quân, phòng ngừa phản quân xuôi nam tập kích. Mà Lan Kỳ những năm gần đây này đối với địa phương quân đội áp chế, cũng đưa đến rất nhiều ưu tú quân sự nhân tài nản lòng phái trí, tăng thêm gần vài năm nay cũng không đại quy mô chiến sự, quân công rất ít, để bạt đi lên tướng lãnh cũng không phải rất nhiều. Mà ngay cả Tây Bắc quân đoàn trưởng cũng là kéo thời gian dài như vậy mới miễn cưỡng bổ nhiệm. Cho nên hiện tại đế quốc gặp phải một cái cực kỳ xấu hổ tình huống, cái kia chính là trong triều không có lương tướng, lương tướng bất nhập hướng. Nằm ở trên giường Lan Kỳ, khoe miệng không tự chủ được mà lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hắn đông nhiên vô cùng mà nghĩ niệm, lúc tuổi còn trẻ chinh chiến tứ phương, những cái kia thủ hộ tại Tử Kinh Hoa dưới cờ tướng lãnh. Hắn đông nhiên vô cùng mà nghĩ niệm, năm đó ban thưởng hạ Tử Kinh Hoa chi nguyện lúc, những cái kia trung trình vô cùng lợi thể. Hôm nay chết thì chết, tán tán, chỉ còn lại mình một người, khiên chiến kỳ lẻ loi độc hành. Chỉ là đã không có những cái kia lợi thể phụ lên, kỳ bên trên Tử Kinh Hoa hay không còn sẽ như nguyên lai như vậy, hoa nở sáng lạ. Lan Kỳ nghiêng đầu, nhẹ nhàng mà nhắm mắt lại. Quỳ trên mặt đất Phổ Nhĩ, đột nhiên ho khan một tiếng, tựa hồ tại nhắc nhở lấy vị kia giường bệnh bên trên đế vương. An Nhi lần nữa nhíu mày, vừa định nói chuyện, lại nghe thấy bên cạnh phụ hoàng hơi mỏi mệt thanh âm, Phổ Nhĩ, ngươi lui xuống trước đi, sai người tuyên thái tử vào cung. Phổ Nhĩ cúi đầu xuống, trầm giọng nói, vâng, bệ hạ. Hắn đứng dậy, lại quay người, ánh mặt trời rơi vào phía sau của hắn, lưu lại nhàn nhạt bóng mờ. Thái tử Đan, đế quốc đệ nhất thuận vị người thừa kế, theo biểu hiện ra xem, chỉ là một cái bình thường người trẻ tuổi, thậm chí mấy năm liên tục nhẹ đều không tính là, bởi vì hắn năm nay đã 30 tuổi. Với tư cách một cái đi vào mà đứng chi niên nam nhân, lòng son ở bên trong tin tưởng, hiện tại khả năng thật là hắn có lẽ đứng lúc thức dậy rồi. Tại đế quốc những cái kia quan viên trong mắt, hắn là cái bình thường đến cực điểm thái tử, dùng tầm thường vô vi hình dung hắn nhất chuẩn xác. Cái này thoạt nhìn mặt mũi tràn đầy chất phát thái tử, ở đằng kia chút ít đã thành tình quan viên trong mắt, thật sự không tính là một cái khôn khéo đế quốc người thừa kế. Hai đầu lông mày thỉnh thoảng lộ ra dáng điệu thơ ngây chân thành, chỉ có ven đường buồn bán dưa leo rau quả lão nông trên mặt mới có. Đan tuy nhiên không tinh minh, nhưng là hắn đối với đế quốc trước mắt tình huống vẫn là thập phần tinh tường đấy. Hắn cũng biết, phụ hoàng bệnh tình nguy kịch, chính mình cái thái tử đã bị đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, sẽ có bao nhiêu ánh mắt nhìn mình à? Đan ngẩng đầu nhìn thoáng qua phụ hoàng tập cung, mái bòm mái hiên chiết xạ ra no đủ vầng sáng, có chút chướng mắt phản quang lại để cho hắn có chút meo lại con mắt, có chút thất thần mà đứng tại nguyên chỗ. Sau một khắc, hắn cúi đầu, cẩn thận kiểm tra một chút mặc trên người thái tử áo bào màu vàng, khe khẽ thở dài, nhấc chân đi lên bậc thang. Hắn đi vô cùng chậm, tựa hồ đang suy tư cái gì, trên mặt lộ ra một tia thâm trầm thần sắc, nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể trông thấy lúc này trong mắt của hắn lóe ra nhàn nhạt tinh quang. Như vậy tinh quang, thật sự sẽ xuất hiện tại ven đường người bán hàng rong trong mắt sao? Hắn dừng bước, nhìn xem trước mặt màu đỏ thắm đại môn, cúi đầu xuống, lại nâng lên đầu thời điểm, trên mặt của hắn lại khôi phục ngày bình thường chiêu đó bài thức chất phát chi sắc. Đang nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đi vào. Rộng thùng thình trên giường, Lan Kỳ lặng lặng yên nằm, bên giường ngồi bội bội của mình An Nhi. Đan trong mắt lộ ra một tia quan tâm, nhẹ giọng hỏi An Nhi, phụ hoàng thế nào? An Nhi lắc đầu nói, không có gì chuyển biến tốt đẹp, giáo đình hôm nay phái tới Hồng Y giáo chủ, cũng thử qua dùng quang minh ma pháp tiến hành trị liệu, bất quá như trước không có gì hiệu quả, giáo chủ đại nhân nói phụ hoàng sinh mệnh lực trôi qua quá nhanh, chỉ sợ. Nói đến đây, An Nhi vành mắt vừa đỏ rồi, thanh âm có chút nghẹn nào. Lan Kỳ chỉ có An Nhi như vậy một cái con gái một, từ nhỏ sủng ái có ra, cũng không giống đối đãi hoàng tử như vậy đối với An Nhi nghiêm khắc yêu cầu, cho nên từ nhỏ phụ nữ lưỡng cảm tình rất sâu, cũng không có hoàng tộc trước sau như một thân tình lãnh đạm. Đang trên mặt cũng lộ ra bi ai thần sắc, bất quá đến tột cùng có vài phần thật sự, chỉ có trong lòng của hắn tin tưởng. Lúc này, giường bệnh bên trên Lan Kỳ, tựa hồ nghe thấy động tĩnh bên cạnh, nhẹ nhàng thiết quá mức. Đan lập tức quỳ xuống, nói, cho phụ hoàng tình an. Lan Kỳ vô lực gật đầu, nói khẽ, bắt đầu. Ngữ khí của hắn ở bên trong, mang theo một tia ngày bình thường không có hiền lành. Đan đứng dậy, khoanh tay đứng ở một bên. Lan Kỳ nhìn xem con của mình, đột nhiên cảm giác được sâu trong nội tâm, có một chỗ mềm mại tại nhẹ nhàng mà rung động. Hắn cố hết sức mà có chút đưa tay, vô vô bên người trên giường không trùng, nhẹ nhàng nói, đến, ngồi gần chút ít. Đan tựa hồ lắp bắp kinh hãi, trên mặt lộ ra khúng núm thần sắc, trong lúc nhất thời đúng là có chút bối rối. Lan Kỳ trong mắt hiện lên một tia khó có thể che giấu thất vọng, đại khái tại đan trong nội tâm, chính mình vĩnh viễn đều là một cái nghiêm khắc đến bất cận nhân tình phụ thân. Là trọng yếu hơn là, với tư cách đế quốc kế tiếp nhiệm đế vương, loại này mềm yếu tính cách sao có thể gánh nảy trách nhiệm. Lan Kỳ nhẹ nhàng mà lắc đầu, bất quá phát hiện mình liền lắc đầu khí lực tựa hồ cũng không có. Trong lòng tự giễu cười cười, nhưng lại không biết nên như thế nào nữa, Lan Kỳ chỉ có thể vô lực mà rơi xuống cánh tay, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng. Đúng lúc này, Lan Kỳ cảm giác được tay của mình bị một đôi ôn hòa nhẹ tay nhẹ nắm ở quay đầu, hắn trông thấy con của mình ôn hòa dáng tươi cười, ở đằng kia trương cùng mình 6 phần tương tự chính là trên mặt, nhẹ nhàng tách ra. Lan Kỳ đột nhiên cảm giác, nếu như một lần nữa cho chính mình lại tới qua cơ hội, mình tuyệt đối sẽ không giống nguyên lai như vậy, bỏ lỡ rất nhiều, hơn nữa mắc thêm lỗi lầm nữa. Nhi tử, phụ hoàng hy vọng ngươi có thể trở thành 10 vạn bình loạn quân thống soái. Đang có chút kinh hỉ mà nghe được, phụ hoàng vốn là mệnh lệnh trở thành hy vọng. Trong mắt của hắn, đột nhiên hiện lên một đạo thần thái sáng láng hào quang, phản phất tại trong đáy mắt, hoàng tộc xứng đáng đế vương chi khí, lần thứ nhất xuất hiện tại trên người của hắn. Tốt, phụ thân. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 36, Côn Luân, thượng, dưới núi Côn Luân, thị trấn nhỏ. Nơi này là khoảng cách trong thú nhân bộ lạc trung tâm, La phủ trại gần đây thị trấn nhỏ, thôn trấn theo núi Côn Luân mà kiến, nhà gỗ liều cỏ, tuy nhiên đơn sơ, nhưng là trong trấn bên ngoài người đến người đi, như nước chảy, thập phần náo nhiệt. Y Di Phạm cùng Tiểu Nguyệt theo dòng người hướng trong trấn đi đến, trên đường cơ hồ tất cả đều là các tộc thú nhân kỳ thật cũng không có nhân loại trong thế giới đồn đãi cái kia giống như xấu xí khủng bố, bình quân 2m đã ngoài thân cao, tục tăng khuôn mặt, nồng đậm bộ lông, đại khái tiểu là thú nhân cơ bản đặc trưng, ước chừng 7 phần giống người, 3 phần như thú. Hai người phương muốn vào trấn, đột nhiên nghe thấy thế nào gào to hô tiếng kêu, Y Di Phạm đảo mắt nhìn lại, lại trông thấy mấy cái quần áo tả tơi thiếu niên thú nhân đang tại vây quanh một đầu rác mã dùng sức mà kéo túm, đầu kia rác mã không tính là cao lớn, nhưng là toàn thân tuyết trắng. Bốn vó như là bước trên mây giống như phiêu dật, lúc này giác mã bốn vó chính gắt gao chống đỡ mặt đất, không nhanh không chậm mà phun lấy hơi thở. Mấy cái thiếu niên thú nhân tuy nhiên không tính là khôi ngô nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng so sánh với bình thường thành niên nhân loại, cũng coi như bên trên là cao lớn khỏe mạnh, lúc này ngay ngắn hướng phát lực, vậy mà lôi kéo bất động một thất giác mã, Y Di Phạm không khỏi có chút tò mò, dừng bước, nhiều hứng thú mà nhìn xem. Lúc này, thiếu niên thú nhân chính giữa vóc người cao nhất chính là cái kia, tựa hồ kìm nén không được rằng co chẳng diện, bỏ quên dây cương, cất bước tiến lên, rũa ra quạt hương bổ đại bàn tay nắm chặt giác mã trên cổ lông mầm. Mạnh mà một kéo, giáp mã bị đau, không khỏi nổi lên tính tình, khí dài một tiếng, tại chỗ không lưng nhẹ dựng, đầu hất lên, liền đem cái kia tiến lên tóm nó thiếu niên vung ra ngoài trượng, ngay sau đó hậu thân siết chặt, hai vó câu sau quyết, mấy cái thiếu niên bất ngờ không đề phòng, lại bị đá ngã hai người, giáp mã đột nhiên đánh cho cái phát ra tiếng phì phì trong núi, kéo lấy còn lại mấy người vung để chạy như điên, chạy mấy bước lại mạnh mà gấp gừng, lập tức đem còn lại mấy người bỏ qua. Giáp mã được tự do, thực sự không hề chạy trốn, mà là đứng tại nguyên chỗ, run rẩy trên người rơi xuống cho bụi, sau đó nhìn đầy đất lăn qua lăn lại những thiếu niên kia thú nhân. Hô ha ha mà kêu vài tiếng, tựa hồ tại cười nhạo những người kia không biết tự lượng sức mình. Chứng kiến cái này thất giác mã như thế thần tuấn, Y Di Phạm không khỏi nổi lên yêu thích chi tâm, tiến lên muốn kéo ở nó, bất quá cái kia thất giác mã trông thấy đã đến sinh ra, nhưng lại tràn ngập địch ý mà dương lấy mong trước. Khá lắm hung hăng càn quấy xuất sinh. Y Di Phạm gặp giác mã như thế, không khỏi cười mắng một tiếng, vung tay lên là được hắc mang thoáng hiện, lập tức thiết hạ một cái ma pháp cấm chế, đem cái kia thất giác mã bao ở trong đó. Tung tùm hàn khí lại để cho giác mã rất cảm thấy khó chịu, tại chỗ nổi giận mà vòng vo cái vòng, liên kích mấy cái nhưng lại không thể nào phát lực. Áp lực càng lúc càng lớn, giác mã vẫn tính liệt, không chịu cúi đầu, chỉ là lớn tiếng tiếng xì xì âm thanh. Y Di Phạm âm thầm khen một tiếng, bất quá như trước một cái chậm chạp ma pháp ra tay, giác mã lập tức cố hết sức bất trụ, ngạnh lấy cổ không động đậy được nữa. Những cái kia góc chăn mã đá ngã thiếu niên lúc này đã đứng dậy, Y Di Phạm mỉm cười, hướng bọn họ hô, "Tới à." Những cái kia thú nhân chứng kiến trợ giúp chính mình dĩ nhiên là cả nhân loại, không khỏi có chút do dự mà không dám lên trước. Y Di Phạm đang định nói chuyện, chợt thấy mấy cái thiếu niên thần sắc đột nhiên thay đổi, vậy mà ngay ngắn hướng quay người nhanh chân bỏ chạy. Y Di Phạm không khỏi nhíu nhíu mày, còn chưa minh bạch nguyên do, liền nghe sau lưng một cái dễ nghe thanh âm vang lên, "Nhân loại nam tử, vì sao phải trộm đi tọa kỵ của ta?" Y Di Phạm ngạc nhiên quay người, trông thấy một cái đang mặc màu tím trường bào trung niên nữ tử, vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, lưỡng tóc mai hơi bàn, hơi có chút nếp nhăn nơi khóe mắt trên mặt, như trước đó có thể thấy được vị nữ tử này lúc tuổi còn trẻ tuyệt đại tao nhã, một đôi mắt phượng ngậm lấy cười nhạt ý, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, đúng là phong tình còn tồn. Y Dĩ Phàm mạnh mà nghĩ đến, trước mặt vị này trung niên nữ tử, cùng trong trí nhớ một người là như thế giống nhau. Hồ nữ Văn Văn, cái kia tại Đế Đô cùng mình từng có một đêm ôn nhu hồ tộc nữ tử. Nói như vậy, trước mặt vị này trung niên nữ tử cũng hẳn là hồ tộc người trong, Y Dĩ Phàm không khỏi sinh lòng thân thiết chi ý, nói, khả năng có chút hiểu lầm, cái này giác mã không phải ta chỗ đấy. Trung niên nữ tử mỉm cười, thò tay nhẹ nhàng gõ, cũng không thấy nàng có gì động tác, Y Dĩ Phàm cái cảm giác mình thiết hạ ma pháp cấm chế hư không tiêu thất, sau đó dịu dàng thanh âm vang lên, Tuyết Nhi, đến. Giác mã nghe thấy trung niên nữ tử thanh âm, thần sắc chấn động, vung đề hoan đã chạy tới, đã đến trung niên nữ tử bên người, cúi đầu, mặc cho nàng thò tay vuốt ve trên cổ lông bẩm, trên mặt lộ ra thỏa mãn nhân tính hóa biểu lộ. Y Dĩ Phàm kinh nghi bất định, hắn không biết vừa rồi trung niên nữ tử dùng phương pháp gì lập tức phá vỡ chính mình ma pháp, ghé mắt nhìn lên, đúng lúc nhìn thấy Tiểu Nguyệt từ trong đám người đi ra, trên tay dắt lấy vừa rồi chính là cái kia người cao thiếu niên thú nhân. Nha đầu kia, chứng kiến tình huống không đúng, vừa rồi thừa dịp loạn đem đảo tẩu thiếu niên thú nhân bắt trở về, vừa vặn cũng giải Y Dĩ Phàm quất cảnh. Y Dĩ Phàm một bà kéo qua thiếu niên tay, âm thanh lạnh lùng nói, cái này thất giác mã là các ngươi trộm tới. Thiếu niên kia một đôi mắt to chằm chằm vào Y Dĩ Phàm, lộ ra e ngại thần sắc, cũng không nói chuyện, chỉ là ngạnh lấy cổ nhìn về phía một bên. Y Dĩ Phàm trong nội tâm một người, lại sụ mặt quát, ngươi đồng lõa ở đâu? Thiếu niên kia mặt đỏ lên, lớn tiếng nói, cái này giác mã là ta một người trộm đến đấy, muốn đánh tiểu đánh ta tốt rồi, cùng đồng bọn của ta không có vấn đề gì. Y Dĩ Phàm mặt trầm xuống, trong tay âm thầm dùng sức, uy hiếp nói, ngươi nói không nói. Thiếu niên kia sắc mặt do hồng biến bạch, xem ra sợ tới mức không nhẹ, bất quá như trước ngạnh lấy cổ, ngậm miệng không nói. Y Dĩ Phàm nhìn xem thiếu niên bộ dáng như vậy, đột nhiên ha ha cười nói, tiểu tử ngươi ngược lại là giảng nghĩa khí, chuyện giữa chúng ta còn chưa tính. Bất quá ngươi chỉ điểm vị này phu nhân giải thích thoáng một phát sự tình vừa rồi, đừng cho nàng hiểu lầm là ta trộm giấc mã. Nghe thời Y Dĩ Phàm lời mà nói, thiếu niên trên mặt tái nhợt mới dần dần rút đi, tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, nhìn Y Dĩ Phàm liếc, mới chuyển hướng trung niên hồ nữ, vâng vâng nặng nặng nói, hôm nay tại trên chợ, ta nhìn thấy cái này thật hiếm thấy bạch mã, biết là giác mã bên trong đích dị trùng, rất là đáng giá, cho nên nổi lên trộm khám chi tâm, muốn lén ra để đổi chút ít lương thực. Về sau thừa dịp ngươi không chú ý, khiến đi ra, bất quá ra thôn trấn nó tựu không hề chịu đi, đang tại dùng sức mạnh thời điểm, vị đại ca kia xuất hiện, hàng phục nó, đằng sau sự tình ngươi cũng biết rồi. Cùng vị đại ca kia không có vấn đề gì, đều là một mình ta làm. Trung niên hồ nữ mặt mỉm cười mà nghe xong, sau đó gật gật đầu, đối với Y Dĩ Phàm nói, vị tiểu huynh đệ này, vừa rồi hiểu là ngươi, không có ý tứ. Y Dĩ Phàm phất phất tay, cười nói, không có việc gì, nói rõ ràng là tốt rồi. Vừa định đem thiếu niên kia bông ra, lại nghe thấy trong đám người một hồi động tĩnh, vội vàng chui ra mấy người, tập trung nhìn vào, đúng là vừa rồi cùng thiếu niên này cùng một chỗ cái kia những người này. Bạn, ngươi không sao chớ? Cầm đầu một cái mặt đen sẫm thiếu niên thú nhân, trông thấy Y Dĩ Phàm bắt lấy đồng bọn, lớn tiếng kêu lên. Cái kia gọi bản thú nhân, trông thấy bọn hắn, vội la lên, các ngươi tại sao trở về rồi? Trong đám người, chạy ra năm người, bá một tiếng đem Y Dĩ Phàm vây vào giữa, cái kia mặt hắc thú nhân lớn tiếng nói, vung hắn ra, giáp mã là mấy người chúng ta người cùng một chỗ trong đấy, muốn đánh mà ngay cả chúng ta cùng một chỗ đánh. Y Dĩ Phàm thầm nghĩ, những này thú nhân thiếu niên cũng có chút ít nghĩa khí, ta có lẽ hướng vị này phu nhân cầu cái tỉnh. Chính suy nghĩ ở giữa, đột nhiên nghe đạo bên người trung niên hồ nữ nhẹ nhàng nói, tiểu huynh đệ, có thể hay không đem bọn hắn giao cho ta đến xử lý? Y Dĩ Phàm sững sờ, lui về phía sau một bước nói, đương nhiên. Vừa định thay bọn hắn cầu tình, lại trông thấy trung niên hồ nữ theo trong túi áo trên móc ra mấy cái tiền bạc, đi đến đám kia thiếu niên trước mặt, cười nói, xem hình dạng của các ngươi, sinh hoạt khẳng định không sống khá giả, nhưng là trộm cắp cuối cùng không phải nên chi đạo, những số tiền này cho các ngươi đi mua chút ít đồ ăn à? Bản trên mặt vẻ xấu hổ, do dự một hồi, vẫn là thò tay tiếp nhận tiền bạc, cúi đầu nói khẽ, tạ, tạ. Trung niên hồ nữ cười cười, dắt qua màu trắng giáp mã, cuối cùng nhìn thoáng qua Y Dĩ Phàm, quay người sắp nhập vào trong đám người, hướng trong tiểu trấn đi đến. Y Dĩ Phàm nhìn thoáng qua mấy cái thiếu niên, nhún vai, trực tiếp cùng Tiểu Nguyệt nhập trấn, tìm một nhà dừng chân khách sạn, mở hai gian phòng trọ, vừa định xuống lầu ăn vài thứ, lại nghe thấy dưới lầu có người tiếng nói, cái trấn này tới gần La Phụ trại, đoán chừng cái kia vong linh vu sư sẽ xuất hiện ở chỗ này, không bằng liền từ cái này bắt đầu điều tra a. Y Dĩ Phàm thăm dò hướng dưới lầu nhìn lại, trông thấy ba cái áo bào trắng nam tử đang tại dưới lầu trò chuyện với nhau, đúng là ngày ấy tại Thanh Lạc trấn khách sạn trong gặp ba cái tế tử. Quả nhiên là tới bắt chính mình đấy, Y Dĩ Phàm trong nội tâm cả kinh, lại nghe thấy cái kia gọi Hải Đức Bạch Tý chủ tế nói, chúng ta hướng trong trấn người hỏi thăm một chút, thuận tiện dán mấy chương báo cáo, qua không lâu có lẽ thì có tin tức của hắn. Y Dĩ Phàm trong nội tâm trầm xuống, nhỏ giọng phản trở về gian phòng của mình, lấy thứ đồ vật về sau, trực tiếp đi bên cạnh Tiểu Nguyệt phòng. Tiểu Nguyệt đang đứng tại phía trước cửa sổ không biết suy tư về cái gì, trông thấy Y Dĩ Phàm đống nhiên tiến đến, không khỏi lại càng hoảng sợ nói, Y Dĩ Phàm đại ca, làm sao vậy? Y Dĩ Phàm làm cái hư âm thanh tư thế, thấp giọng nói, ta bị người của giáo đình theo dõi, có thể sẽ gặp được chút ít phiền toái, chúng ta tốt nhất trước ly khai tại đây. Tinh tế hướng dưới lầu lắng nghe, đúng lúc nghe thấy Lữ Điếm lao bản nói ra, vị khách nhân này vừa rồi cùng một vị áo trắng trang phục đích nữ tử đi lên lầu rồi, trên lầu sườn đông gian phòng. Đi. Y Dĩ Phàm thấp khẽ quát một tiếng, thò tay ôm trầm Tiểu Nguyệt vào eo, trực tiếp xuyên qua cửa sổ, cũng chẳng quan tâm kinh thế hai tục rồi, mấy cái lách mình liền nhảy tới trên đường cái. Sau lưng Lữ Điếm trên lầu, truyền đến hai tiếng rồn dập tiếng hô. Y Lý Phàm biết rõ hành tung của mình tiết lộ, lập tức lôi kéo Tiểu Nguyệt tiến vào đám người, chuyên lấy những cái kia hẻm nhỏ phát đủ chạy như điên, nhưng là cái kia ba gã áo trắng tế tự tại sau lưng theo đuổi không bỏ, trong đó còn có một thập giai bạch y chủ tế, bọn hắn đối với Y Lý Phàm khí tức tập trung tương đương tinh chuẩn, Y Lý Phàm trong lúc nhất thời căn bản không cách nào thoát khỏi bọn hắn truy tung. Lo lắng ở giữa, Y Lý Phàm hoảng hốt chạy bừa mà tránh tiến vào một cái ngõ nhỏ, đột nhiên nhìn thấy trước mặt mà đến mấy người, đúng lúc là vừa mới trộm mã các thiếu niên, trông thấy Y Lý Phàm thần thái trước khi xuất phát hốt hoảng, đi đầu phía trước bạn kinh ngạc nói, ngươi sao làm sao vậy? Y Lý Phàm dừng bước lại, vội la lên, có không có chỗ để cho ta tàng thoáng một phát. Vốn định muốn, trầm giọng nói, đi theo ta. Mọi người hướng về sau đi trăm thước khoảng cách, đi vào một cái rách dưới một lều trước, bản chỉ vào cái kia lều nói, ở bên trong trông tránh, chia ra đến. Y Lý Phàm nhìn buồn nhất mắt, nói, cảm ơn. Nếu trông thấy ba cái ăn mặc áo bào trắng nam tử, tiểu nói chưa thấy qua ta. Bản gật gật đầu, nói, đã biết, mau vào đi thôi. Y Lý Phàm không hề do dự, lôi kéo Tiểu Nguyệt trốn vào lều ở bên trong rất lờ mờ, tràn ngập một cổ gây mũi mùi, xem ra hẳn là bản bọn hắn chỗ ở rồi. Vừa mới tiến đi không bao lâu, chỉ nghe thấy bên ngoài hải đức thanh âm, ca ngợi vĩ đại chúa ơi, mấy tiểu tử kia có từng nhìn thấy một nam một nữ trải qua. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 37, cô Luân, hạ, bản ha ha cười nói, bái kiến a. Nam áo đen, nữ áo trắng, có phải hay không? Hải đức không khỏi vui vẻ nói, chính là bọn hắn đi nơi nào? Chỉ cần ngươi nói cho ta biết, cái này kim tệ chính là các ngươi đấy. Y Lý Phàm tâm đỗng nhiên trầm xuống, bên người Tiểu Nguyệt tựa hồ cũng có chút khẩn trương, Y Lý Phàm cảm giác nàng cầm chặt lòng bàn tay của mình ở bên trong tất cả đều là mồ hôi. Lúc này, lại nghe thấy bạn cười nói, bọn hắn hướng phương bắc đi, mới vừa đi không bao lâu, các ngươi nếu như nhanh chút ít mà nói có thể đuổi theo. Hải Đức trầm mặc một hồi, nói, như vậy đi, nếu là chúng ta đuổi theo hai người kia, trở về sẽ đem kim tệ giao cho các ngươi. Nếu là không có đuổi theo, các ngươi lừa gạt thần sứ giả, đừng trách thần hàng lâm trừng phạt. Bạn ha ha cười cười, cũng không nói chuyện. Nói xong, Hải Đức liền dẫn hai người rời đi. Trạm trang web tại nguyên chỗ hừ lạnh lên tiếng, quang minh giáo đỉnh người, cũng không quá đáng là như vậy ra vẻ đạo mạo thần côn. Nghe thấy Hải Đức ba người tiếng bước chân dần dần đi xa, Y Lý Phàm mới yên lòng, cùng Tiểu Nguyệt đồng loạt đi ra lều, đối với bản bọn người ôm quyền nói, đa tạ chư vị viện thủ, Y Lý Phàm vô cùng cảm kích. Bản thân bên cạnh cái kia mặt đen thú nhân cười cười nói, ngươi vừa rồi buông tha chúng ta tự nhiên muốn báo đáp, không cần để ý. Y Lý Phàm nhẹ gật đầu, trong nội tâm thầm nghĩ, không nghĩ tới, nhân loại xương chi man di chi địa thú nhân cánh đồng hoang vu, lại có như thế trọng nghĩa nhẹ tài chi nhân. Trong lòng của hắn đối với thú nhân không khỏi nhiều hơn một tia hảo cảm. Bất quá còn chưa đến kịp mừng rỡ, Y Lý Phàm liền nghe một bên buồn rười rượi thanh âm vang lên, quả nhiên cái này mấy cái thú nhân tiểu tử đang nói xạo. Giáo hoàng bệ hạ pháp bảo, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Hải Đức không biết từ chỗ nào xuất hiện ở trước mặt mọi người, trong tay của hắn cầm một cái thủy tinh cầu đồng dạng đồ vật, mang trên mặt một cổ trào ý nói, khí tức của ngươi đã bị nó ghi chép lại, là trốn không thoát đâu. Mấy cái thiếu niên thú nhân sợ hai và phần, bất quá như trước không có chạy trốn, chỉ là mang theo địch ý nhìn xem Hải Đức ba người. Y Lý Phàm khẽ khẽ thở dài nói, hôm nay bị các ngươi tìm gặp, ta cũng không thể nói gì hơn, nhưng việc này cùng bọn họ không quan hệ, các ngươi xông một mình ta đến, thả bọn hắn. Y Lý Phàm hiện lên thân đi, lộ ra sau lưng Tiểu Nguyệt, Hải Đức ba người lúc này mới phát hiện Y Lý Phàm sau lưng nữ tử, bất quá đợi cho nhìn rõ ràng dung mạo của nàng, ba người không khỏi lên tiếng kinh hô. Thánh! Thánh nữ! Tiểu Nguyệt trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc, nhìn xem ba người, ánh mắt lộ ra kiên định thần sắc, cắn răng nói, ta sẽ không cho các ngươi bắt đi Y Lý Phàm đại ca đấy. Hải Đức tiến lên một bước, lớn tiếng nói, Ngải Nguyệt, ngươi như thế nào sẽ cùng tiểu tử này cùng một chỗ? Tiểu Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt, nhìn Hải Đức, cao mày nói, chúng ta nhận thức sao? Hải Đức miệng mở rộng, nhìn xem Tiểu Nguyệt nói, ngươi không biết ta sao? Ta là Hải Đức thúc thúc a, ngươi khi còn bé lao yêu tóm đầu ta phát, ngươi không nhớ rõ? Tiểu Nguyệt mở mịt mà lắc đầu nói, ta không nhớ rõ. Như là nghĩ tới điều gì, trên mặt của nàng lộ ra thần sắc thống khổ, hai tay ôm đầu rên lên tiếng. Hải Đức nhìn xem hai người đồng bạn, nhẹ gật đầu, trầm giọng đối với Y Lý Phàm nói, tuy nhiên ta không biết ngươi đến tụt cùng dùng phương pháp gì hấp dẫn thánh nữ điện hạ, nhưng là hôm nay, ngươi phải lưu lại. Y Lý Phàm nhìn Tiểu Nguyệt, còn có đứng ở một bên sáu cái thiếu niên, trong nội tâm xấu hổ nói, vẫn là làm phiền hà những này người qua đường. Không được, chết cũng muốn bảo hộ bọn hắn đào tẩu. Âm thầm hạ quyết tâm, Y Lý Phàm liền chuẩn bị liều chết đánh cược một lần, vừa định gọi ra Tiểu Long, lại nghe thấy một bên trên đường nhỏ vang lên một hồi được tiếng vó ngựa. Ánh mắt mọi người đều tại đồng nhất khắc, nhìn về phía này thất tuyết trắng rất mã, còn có một bên nắm dây cương áo bảo tím nữ tử. Hải Đức âm thầm hướng đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, lại để cho bọn hắn tiến lên chặn đứng nữ tử kia. Hai cái áo trắng tế tự ngay ngắn hướng tiến lên, chắn trung niên hồ nữ trước mặt nói, vị này phu nhân, nơi đây có chút chuyện cần phải làm, thỉnh đường vòng a. Trung niên hồ nữ nhẹ nhàng mà liếc qua hai cái áo trắng tế tự, tựa hồ là ảo giác, hai người gái cảm thấy trong đầu của mình một trầu, trước mặt nữ tử như làn thu thủy, chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp, ánh mắt dường như mang theo một loại không hiểu ma lực, chỉ là trong nháy mắt, bọn hắn thậm chí đều có chút không thanh tỉnh. Chỉ nghe thấy nàng kia nhẹ nhàng cười nói, vì cái gì không cho qua đường đâu này. Nhẹ nhàng một câu, Hải Đức cái cảm thấy tứ chi của mình bách hải đều là vô cùng thoải mái, thân thể đã ở lập tức xuất hiện một tia chậm chạp, tinh thần lực của hắn thật là cường đại, cảnh giác nhất thời, biết do nữ tử kia vừa rồi dùng chính là cực kỳ cường đại tinh thần ma pháp. Trong nội tâm dùng mình, Hải Đức tiến lên một bước, nhàn nhạt màu trắng hào quang theo trong cơ thể hắn tràn ra, quang minh năng lượng mượn trốn hắn hai người đồng bạn, tạo thành bọn hắn thần thức bên trong đích sương ngủ, linh hải khôi phục thanh minh. thật là lợi hại mị hoặc thuật. Hải Đức trong nội tâm âm thầm hoảng sợ, biết rõ lai giả bất tiện, trầm giọng nói, phu nhân tốt ma pháp. Trung niên hồ nữ trên mặt lộ ra kinh ngạc, nói, ma pháp? Ta có thể không biết cái gì ma pháp, ta chỉ là muốn đi qua mà thôi. Đống nhiên như là nhìn thấy Y Kỳ Phạm, trung niên hồ nữ vui vẻ nói, tiểu huynh đệ, ngươi đã ở à? Có phải hay không bọn hắn cũng không cho ngươi đi qua? Y Kỳ Phạm nghe ra trung niên hồ nữ khẩu khí, tựa hồ là muốn giúp trợ chính mình, ngầm hiểu mở miệng nói, đúng vậy à, ban ngày ban mặt, cản đường cướp bóc, vô sỉ đến cực điểm. Hải Đức nhìn xem hai người kẻ sướng người họa, tự nhiên chi đạo việc này khó có thể thiện rồi, có chút suy tư một lát, liền trầm giọng nói, xem ra phu nhân là muốn nhúng tay chuyện này. Trung niên hồ nữ khẽ lắc đầu, nói, ta chỉ là muốn qua đường mà thôi. Đang khi nói chuyện, nàng một đôi mắt vụ sáng, Hải Đức ba người tại nàng thành tịnh trong con ngươi, chứng kiến chính là chân thành cùng tự nhiên, tựa hồ vô ý thức mà muốn tin tưởng lời của nàng. Hải Đức cảm thấy cả kinh, biết rõ chính mình vừa rồi lại bị tinh thần ma pháp trùng kích đến, thầm hô một tiếng lợi hại, cường đánh tinh thần, trực tiếp mở ra chính mình ma pháp vòng bảo hộ, đồng thời âm thầm đọc lên một cái quang minh ma pháp, triệt để thanh trừ trong đầu cuối cùng một tia lục đầu. Hắn đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem trước mặt nữ tử, thản nhiên nói, tại hạ là quang minh giáo đình bạch tỷ chủ tế, dâng tặng giáo hoàng bệ hạ chi mệnh, lúc này ở giữa xử lý một sự tình, hy vọng phu nhân cho chúng ta giáo đình một cái mặt mũi. Trung niên hồ nữ khẽ tao mày nói, giáo đình? Hải Đức trong nội tâm vui vẻ, nói, đúng, chúng ta là người của giáo đình. Trung niên hồ nữ trên mặt lộ ra suy tư bộ dáng, sau nửa ngày mới nói, chưa từng nghe qua. Hải Đức sắc mặt trầm xuống, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh màu trắng pháp trượng, nghiêng nghiêng chỉ hướng trung niên hồ nữ, nói, ngăn cản ta giáo đình người, tự là vi phạm ý chỉ của thần. Ba căn pháp trượng, đồng thời chỉ hướng trung niên hồ nữ. Y Dị Phàm hừ lạnh một tiếng, nhiều người khi dễ ít người, đang muốn thả người về phía trước thời điểm, đống nhiên trông thấy trung niên hồ nữ trong tay, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái màu tím thủy tinh cầu, phiêu miểu sương mù tại trong đó lan lộn, tựa hồ là tinh không hình vẽ tại thủy tinh cầu mặt ngoài như ẩn như hiện, mặt trời, mặt trăng và ngôi sao quy tắc mà chiếu ra hình vẽ đường vân. Trong nháy mắt, trung niên hồ nữ ánh mắt thay đổi, như là tinh không giống như thâm thúy, tựa hồ nhìn thấu tinh không vũ trụ huyền bí, nhàn nhạt màu tím sương mù theo trong tay nàng trong thủy tinh cầu bay lên, nhìn xem Hải Đức ba người, nhẹ nhàng mở miệng nói, tại hạ bổn sự thấp kém, xin chỉ giáo. Hải Đức trừng mắt trong tay nàng thủy tinh cầu, đột nhiên sắc mặt đại biến, hoảng sợ mà hướng bốn phía quan sát, chát chát âm thanh nói, vận mệnh là ngươi. Trung niên hồ nữ ánh mắt lưu chuyển, khẽ cười nói, không nghĩ tới còn có người có thể nhận ra cái này thủy tinh cầu, vận mệnh. Ha ha. Hải Đức bộ dáng như là ăn hết con ruồi, muốn nói lại phun không ra, ừ a a hồi lâu mới nói, ngươi phải Khắc Lao Đế Tư An Nhã. Nói đến đây, hắn lại vô ý thức mà nhìn về phía bốn phía. An Nhã trong mắt đột nhiên hiện lên một tia ảm đạm, nhẹ nhàng nói, không cần nhìn rồi, hắn không ở bên cạnh ta đã lâu rồi. Hải Đức kinh nghi bất định mà nhìn xem An Nhã, như thế nào cũng không chịu tin tưởng hắn mà nói, thầm nghĩ, không nói đến người nọ quả thực không thể chơi vào, trước mắt vị này cũng không phải mình ba người có thể đối phó đấy, vẫn là đợi bệ hạ định đoạt ta. Nghĩ tới đây, Hải Đức trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, vừa mới không biết là An Nhã phu nhân, tính xin liền, chúng ta cái này lý khai. Dứt lời, cũng không để ý đồng bạn nghi ánh mắt mê hoặc, Hải Đức bước lên hai người, cũng như chạy trốn mà chạy xa. Y Dị Phàm trông thấy ba người đi như thế vội vàng, trong nội tâm kinh ngạc, cũng không biết trước mặt vị này An Nhã phu nhân đến tột cùng là người nào. Vậy mà chỉ bằng danh tự tiểu dọa đi một gã giáo đình bạch tí chủ tế. Thiếu niên bên cạnh thú nhân trông thấy An Nhã, thẹn trong lòng, không dám ở lâu, mời đến cũng không có đánh tiểu vội vàng rời đi, chỉ để lại Y Dị Phàm tiểu nguyện còn có An Nhã ba người. Lập tức Y Dị Phàm hướng An Nhã chắp tay nói, đa tạ phu nhân ân cứu mạng. An Nhã thu hồi thủy tinh cầu, đem giữa lông mày một tia ảm đạm trốn đi, lộ ra dáng tươi cười nói, bảo ta An Nhã A Di A đêm qua xem tinh tượng, phát hiện hôm nay ngôi sao quý tích thật là kỳ quái, số mệnh bên trong đích quý đạo tựa hồ có chút biến hóa, hôm nay gặp người thật là hữu duyên, mới xuất thủ tương trợ. Y Dị Phàm ngạc nhiên nói, An Nhã A Di, ngài là chiêm tinh sư, cái nghề nghiệp này tại đại lục rất ít thấy. An Nhã gật đầu nói, đúng vậy à, cái nghề nghiệp này tu luyện tương đối khó khăn, hơn nữa cần thật lớn thiên phú, chúng ta hồ tộc đối với xem bói cùng tế tự phương diện trời sinh thì có rất cao thiên phú, cho nên ta lựa chọn cái nghề nghiệp này. Y Dị Phàm cười nói, An Nhã A Di, ngài tu vị nhất định rất cao a. Một người dọa đi một cái bạch tí chủ tế hai cái áo trắng tế tự. An Nhã cười khổ nói, chiêm tinh sư kỳ thật không có gì năng lực chiến đấu, vừa rồi ba người bọn họ liên thủ, ta là thua không nghi ngờ đấy, chủ yếu là trong tay của ta vận mệnh bị để lộ thân phận của ta, mà ỷ vào người khác uy danh, mới có thể dọa lùi vừa rồi ba người. Nói xong, An Nhã giữa lông mày nhàn nhạt buồn vô cớ lưu chuyển. Y Dị Phàm ngạc nhiên nói, ai có thể có này uy danh? An Nhã ánh mắt buồn bã, muốn nói lại thôi, đúng là vẫn còn thở dài, nói, ba người bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ đấy, ngươi ở lại nơi này nhất định sẽ gặp nguy hiểm, không bằng đi ta chỗ đó tạm thời tránh né vài ngày a. Y Dị Phàm thấy nàng nói sang chuyện khác, trong lòng biết không muốn đề cập chuyện cũ, hắn cũng không nhiều hỏi, ôn quyền nói, đa tạ An Nhã A Di, ta tiểu cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Tên của ta gọi Y Kỳ Phàm. Nếu là có An Nhã bảo hộ, tự nhiên là không thể tốt hơn rồi. Y Kỳ Phàm biết rõ chính mình không có khả năng vĩnh viễn đều vận tốt như vậy, nguy cấp thời khắc có quý nhân tương trợ. Lập tức cũng không có chần chờ, hắn và Tiểu Nguyệt đi theo An Nhã một đường mà đi. Y Kỳ Phàm, của ta chiêm tinh đài, tại núi Côn Lôn lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 38, chiêm tinh, thượng, núi Côn Lôn dưới chân, xoay quanh trên xuống đường núi. An Nhã không có cưỡi ngựa, cùng Y Kỳ Phàm cùng Tiểu Nguyệt đi bộ lên núi. Nàng sơn cư lâu ngày, đối với vùng này đường núi cơi xe nhẹ đi đường quen, dọc theo đường phong quang vẻ đẹp, làm cho hai người xem thế là đủ rồi, tại thưởng thức cảnh đẹp trên đường, thật cũng không cảm thấy đường xa. Ước chừng một canh giờ tả hữu, ba người đi vào Côn Luân lưng chừng núi một chỗ đoạn dưới đỉnh. Cái này tòa đoạn phong rất đột ngột sự tồn tại nơi này, đỉnh núi phong gầy, hùng hậu và thiên, ẩn ẩn có thể trông thấy đỉnh núi một tòa chiêm tinh đỉnh, địa lý vị trí thật tốt. Đoạn dưới đỉnh là một chỗ ưu tĩnh chỗ ở, quanh năm thúy mộc thành ấm, cây cối vây quanh tầm đó, một tòa đơn sơ nhưng là lịch sự cư viện theo lâm mà đứng. Y Di Phàm không khỏi thở dài, tốt lịch sự tao nhã chỗ ở. An Nhã cười nói, sơn cư thanh tĩnh, không tranh quyền thế, ta thích cảm giác như vậy. Cư viện có ba gian phòng, có tranh dựng mà thành, một gian căn phòng, một gian thư phòng, một gian sương phòng. Đình viện tùy tùng có hoa thảo, mùi thơm hợp lòng người. Y Di Phàm đêm đó ở tại thư phòng ở trong, thư phòng tuy nhỏ nhưng tàng thư quả thực nhiều. Với tư cách một gã chiêm tinh sư, không chỉ có sẽ đối ma pháp lý luận có độc đáo giải thích, hơn nữa tiên văn địa lý tri thức cũng phải quảng có độc lướt qua. Mênh mông vũ trụ, trong đó ẩn chứa đấy, cho dù là tạo vật người cũng không thể hoàn toàn nhận thức. Y Di Phàm nhẹ nhàng nuốt ve thoáng một phát gỗ hoa lê chất bàn học, lật ra bàn trước một bản trầm trọng sách vở, tên sách Tinh Thần Hải, giảng chính là ngôi sao học phương diện tương quan tri thức. Y Di Phàm trong lúc rảnh rỗi, liền mượn ánh mặt trăng tinh tế đọc bắt đầu. Cũng không biết đã qua bao lâu, Y Di Phàm không có một tia thiếu ý, nguyện đã tây chìm, chợt nghe xa xa chuyển đến tỉnh thoảng tiếng tiêu, buồn rầu còn cũ é, làm như cùng người kể ra một đoạn bi thương chuyện cũ. Y Di Phàm không khỏi bị tiếng tiêu hấp dẫn, đẩy cửa đi ra ngoài, muốn tìm cái kia tiếng tiêu ngọn nguồn, nhưng vừa ra tòa viện, lại phát hiện tiếng tiêu im bặt mà dừng, chỉ để lại dư âm còn băng vẳng bên tai, đẩy viện thanh phong. Y Di Phàm không khỏi có chút hứng thú hết thời, ngẩng đầu ngưỡng xem bầu trời đêm, nhưng thấy nguyệt mát như nước, vài điểm đầy sao. Y Di Phàm tâm sự bị xúc động, cảm thấy phiền muộn, đột nhiên nổi lên múa kiếm nghĩ cách, bất quá đấu khí trong cơ thể sớm đã không còn sót lại chút gì, lòng hắn hạ ảm đạm, chợt có chút nhục trí. Gió đêm hơi lạnh, Y Di Phàm hít một hơi thật dài khí, cảm thụ cái kia một tia mát lạnh thấm vào tim gan, sau đó mở rộng hai tay ôm ấp lấy đêm tối, đột nhiên tại trong óc ở chỗ sâu trong, cái kia khỏa dung hợp vong linh thánh bôi lực lượng chi nguyên, tại thời khắc này bị rõ ràng mà cảm giác được. Y Di Phàm nhìn xem đầy trời tinh đấu biến hóa, đột nhiên trong nội tâm nổi lên một tia hiểu ra, cái này chư thiên ngôi sao trong mắt hắn đột nhiên trở nên ngay ngắn trật tự, đủ loại kiểu dáng biến hóa cũng tựa hồ có quy luật mà theo, thiên biến vạn hóa ngọn nguồn như cũng là không biến hóa. Cùng tất biến, biến chính là thông, quy tắc trung lâu. Kỳ thật chỉ có không thay đổi mới được là nhất vĩnh cửu đấy. Lực lượng chi nguyên ở bên trong, tổ tiên lưu lại đối với trong tiên địa lực lượng lý giải, tố hắn buồn nguyên tiểu là vạn pháp quy tông, mặc dù trong đó có ngàn vạn chủng biến hóa, cuối cùng nhất kết quả cũng giống như vậy đấy. Y Di Phàm linh trí chợt khai mở, sinh ra rất nhiều trước nay chưa có ý niệm trong đầu. Đấu khí ma pháp đều là người sáng tạo đấy, đấu khí phế đi không thể mua kiếm sao? Ma pháp lực cũng là lực lượng một loại, vì cái gì không thể dùng ma pháp mua kiếm? Y Di Phàm đối với chính mình cái này người can đảm ý niệm trong đầu ẩn ẩn có chút hưng phấn, không khỏi thư và táo thét dài, nhưng cảm giác vô cùng kiếm ý xông lên đầu. Trong chốc lát, màu đen hào quang nhất thời, Y Di Phàm dùng thân thể làm kiếm, như không cải chi thuyền, trên không trung tùy ý phất phới, không quy không củ, nhưng là có dấu vết mà lần theo. Trong nội tâm suy nghĩ, tất cả cái này kiếm vũ trong đồng bền nhiều. Trong tay có kiếm, là kiếm. Trong tay không có kiếm, cũng là kiếm. Tiếng thét dài lên, Hoành Thiên Kiếm Vũ nhìn như điên, nhưng tinh tế nhìn lại là được biết không bàn mà hợp ý nhau trời rút. Ngưỡng đâm bắt đầu, quan sát cánh trận, trên đuổi tận bích lạc, hạ ẩm hoàng tuyển, tinh quang điểm một chút chỗ, cùng đầy trời ngôi sao hòa lẫn, hồn nhiên vong ngã thời điểm, trong lồng ngực chi khí hóa nhập kiếm ở bên trong, kiếm ý như vật đổi sao rời, nhật nguyệt biến thiên, thương hải tam điển. Đột nhiên quán thông cảm giác trọn vẹn rằng có mấy cái thời cơ, Y Lý Phàm chỉ cảm thấy trong thiên địa năng lượng tại dùng hắn làm trung tâm âm thầm tụ tập, trong đầu cái kia khỏa lực lượng chi nguyên nổi điên giống như mà phát ra kinh người năng lượng, một lần lượt cọ rửa tứ chi của hắn bách hải ngàn vạn cọp lông lỗ, khô cạn trong kinh mạch, tràn đầy lực lượng chi nguyên biến ảo dòng nước ấm, như trăm sông đổ về một biển, như nước chảy. Đây không phải là đấu khí, cũng không phải ma pháp, đó là trong thiên địa nhất bổn nguyên năng lượng. Y Lý Phàm dùng thân làm kiếm, nộ ra bổn nguyên năng lượng, tự nghĩ ra thân kiếm chi pháp, dưới cơ duyên xảo hợp, đem ma pháp dùng đấu khí phương thức biểu đạt đi ra, cũng đột phá võ đạo thông thường. Cái này một không tiền khoáng hậu thành tựu, không chỉ có lại để cho Y Di Phàm thực lực lần nữa đạt được bay vọt về chất, càng làm cho hắn nhìn thấy bổn nguyên lực lượng ảo diệu, nộ ra tổ tiên lưu lại lực lượng chi nguyên bản chất, cái này đối với hắn sau này tu luyện, nổi lên không thể đo lường ảnh hưởng. Mà đình trệ đã lâu bắt giai ma pháp lực, cũng ở đây cổ tính tình cường trực trùng kích hạ lấy được đột phá. Cửu giai. Đại lục ở bên trên trẻ tuổi nhất cửu giai ma pháp sư sinh ra đời rồi. Hơn nữa là đã thức tỉnh bổn nguyên lực lượng thượng vị ma pháp sư. Dương múa, kiếm thu. Y Di Phàm đắm chìm tại vừa rồi mỹ diệu trong trạng thái, ngơ ngác đứng tại nguyên chỗ. Chợt nghe gặp có người vỗ tay khen, hảo kiếm vũ. Y Di Phàm mở to mắt, mới phát hiện chẳng biết lúc nào, An Nhã đã đứng ở cách hắn cách đó không xa, trong tay kéo một chi trúc tiêu ống tiêu, lặng yên mà đứng. Y Di Phàm cười cười, nói, An Nhã a gì, nguyên lai là ngài tiếng tiêu, vừa rồi nghe thê thảm, mới đi ra ngoài tìm âm thanh đấy. An Nhã cười nói, buổi tối không buồn ngủ, khoe khoang chút ít trúc tiêu, lại trông thấy ngươi tại đây mua kiếm. Y Di Phàm kinh ngạc nói, ngài có thể nhìn ra, ta là ở mua kiếm. An Nhã gật đầu nói, đương nhiên, tuy nhiên không có kiếm, nhưng tràn đầy kiếm ý, không phải mua kiếm lại là đang làm cái gì? Y Di Phàm ha ha cười nói, "A Di ngài khỏe nhãn lực." An Nhã nhìn thoáng qua Y Di Phàm, nói, "Vừa rồi ta đứng ở một bên quan sát, nhìn ra kiếm pháp của ngươi bên trong, tựa hồ không bàn mà hợp ý nhau thiên văn chi đạo, không nghĩ tới ngươi đối với thiên văn cũng có nghiên cứu." Y Di Phàm lắc đầu nói, "Vừa mới tại ngài trong thư phòng, nhìn vài trang sách vở, rất có cảm ngộ, liền lung tung vũ mấy kiếm." An Nhã kinh ngạc nói, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ, nộ tính ngược lại là cực cao, có hứng thú hay không, đến đỉnh núi Chiêm Tinh Đài đánh giá. Ý Thị Phàm gật đầu nói, cầu còn không được. Đoạn Phong đỉnh núi, nguy nhai trăm xích, có thể trích tinh thần. Tại đây mặc dù không phải Côn Luân ngọn núi cao nhất, nhưng có thể xem như quan sát tinh tượng nhất nơi thích hợp. An Nhã trên tay phải, bưng lấy cái kia tên là vận mệnh màu tím thủy tinh cầu, ngửa đầu nhìn lên trời không, chật mà nhắm mắt lại, Ý Thị Phàm liền có thể trông thấy thủy tinh cầu bên trên hiện lên một tia màu tím hào quang, sau đó từ khí xương mù bên trong liền hiện ra một đạo rõ ràng hoa văn. Nhắm mắt, minh tưởng, quan sát, cảm thụ, lĩnh ngộ. Cái này là Chiêm Tinh lúc cần làm mấy cái trình tự, Ý Thị Phàm cuối cùng đã minh bạch, vì cái gì trước khi An Nhã nói, Chiêm Tinh sư cái nghề nghiệp này là cực cần thiên phú đấy. Dũng tâm cảm thụ ngôi sao vận hành quy tích, lĩnh ngộ trong đó ẩn chứa cơ hội, cái này hoàn toàn chính xác xác thực không phải mỗi người cũng có thể làm đến đấy. Thiên địa là vĩnh hằng đấy, nhưng lại thời khắc tại biến hóa, loại biến hóa này tự nhiên là một loại động thái vĩnh hằng, biến đổi mà bạn biến, vạn biến là không thay đổi, cái này là Chiêm Tinh học cơ bản nhất nguyên lý, chúng ta tiểu là căn cứ ngôi sao biến hóa, tới tìm cầu vạn vật biến hóa, đương nhiên đây chỉ là Chiêm Tinh học một góc của băng sơn, vô số tổ tiên nghiên cứu, so sánh với mênh mông thiên địa, cũng chỉ là muối bỏ biển. An Nhã ngửa đầu nhìn bầu trời, thở dài nói, tại chúng ta Chiêm Tinh nhất mạch trong truyền thuyết, có một quyển sách, là xưng là thần tích sách vở, truyền thuyết quyển sách này bao hàm toàn diện, nếu có hạnh nhìn lên một cái, là được thành Chiêm Tinh học một đại tông sư, đáng tiếc, trăm ngàn vạn năm qua, thủy chung vô duyên tương kiến. Ý Dị Phàm trong nội tâm khẽ động, nói, sách gì? Dịch kinh. Ý Dị Phàm cảm thấy cả kinh, nói, trên đời này còn có quyển sách này. An Nhã nhướng mày nói, trên đời này. Ý Dị Phàm tự biết nói lỡ, vội vàng nói, ý của ta là nói, ta như thế nào chưa nghe nói qua. An Nhã khẽ khẽ thở dài nói, tương truyền quyển sách này từng tại Nạc Cá lâu đài cổ trong lần thứ nhất xuất hiện, chúng ta Chiêm Tinh học nhất mạch ở bên trong, vĩ đại nhất tổ tiên Lạp Đình Tự là một người duy nhất có thể chiêm ngưỡng cuốn sách này Chiêm Tinh sư, mà hắn cũng là bằng vào quyển sách này, tướng tinh thần ma pháp tu luyện tới chưa từng có ai thập tam giai. Ý Thị Phàm không khỏi hỏi, về sau đâu này? Về sau, vị này tổ tiên tại trùng kích thập tứ giai trong quá trình, đột nhiên phế bỏ chính mình khổ tu nhiều năm ma pháp, cố định ngưỡng xem 7 ngày 7 đêm tinh không, cuối cùng nhất tọa hóa. Nghe nói hắn cái chết thời điểm, khoe miệng mang theo dáng tươi cười. Nói đến đây, An Nhã nghiêm nghị bắt đầu kính nể nói, đã đinh khi còn sống sở hữu sách vở, tên viết thần khúc, trong đó đối với dịch kinh đánh giá chỉ có 2 chữ, thần tích. Đáng tiếc, Nạc Cá lâu đài cổ bị ma pháp công hội chuyển không thời điểm, bên trong sách vở đều không biết đi nơi nào, dịch kinh thì ra là khi đó biến mất không thấy gì nữa. Quay đầu, An Nhã phát hiện, bên người Ý Thị Phàm tựa hồ thất thần giống như, lập tức có chút bất mãn nói, Ý Thị Phàm, ngươi đang nghe ta nói chuyện sao? Ý Thị Phàm trên mặt lộ ra một tia cổ quái biểu lộ, nói, An Nhã a di, nếu như ta nói, ta xem qua dịch kinh, ngươi tin tưởng sao? An Nhã đột nhiên quay người, thất thanh nói, làm sao có thể? Nhưng đem làm nàng xoay người, trông thấy dưới ánh trăng Ý Thị Phàm mặt mũi tràn đầy mỉm cười, cùng hỉ sông lên đầu, có chút thất thố mà đã nắm Ý Thị Phàm bả vai, thanh âm của nàng đều bởi vì mừng rỡ trở nên bén nhọn, thật vậy chăng? Nhìn xem An Nhã mặt mũi tràn đầy kỳ vọng thần sắc, Ý Thị Phàm lắc đầu. Cực lớn thất vọng xuất hiện tại An Nhã trên mặt, làm cho mặt của nàng có chút trắng bệnh. Bất quá Ý Thị Phàm kế tiếp một câu, làm cho nàng mặt trực tiếp do bạch biến hồng, nhưng là, ta biết rõ dịch kinh ở bên trong, nhất tinh túy dịch kinh bắt quái. An Nhã đã trải qua đại hỉ buồn phiền lại đến đại hỉ, lúc này cũng là bình tĩnh lại, buông ra Ý Thị Phàm bả vai, bất quá thanh âm như trước có chút phát run nói, bắt quái, đó là cái gì? Ý Thị Phàm mỉm cười, nói, ta cũng không cách nào hoàn toàn nói rõ ràng, không bằng để cho ta vẽ cho ngươi xem a. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 39, Chiêm Tinh, hạ. Nói xong, Ý Thị Phàm tiện tay nhặt lên một đoạn cành cây khô, đi đến một bên cắt đất đấy, chậm rãi vẽ ra bắt quái đồ, một bên vẽ một bên không quên giải thích, lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bắt quái sinh thái cực. Lưỡng nghi tiểu là cái này hai cái âm dương ngư, một âm một dương, trong âm có dương, dương trong có âm, thiên vi dương địa vi âm, ngày vi dương nguyệt vi âm, ban ngày vi dương dạ vi âm. Tứ tượng tức là đông tây nam bắc tứ phương hướng, ở chỗ này cũng chỉ bốn mùa khí tượng. Bát quái, do dương hảo cùng âm hảo tạo thành ký hiệu, phân biệt đại biểu càn, khôn, tuấn, đoái, cấn, chấn, cách, khảm. Trong đó càn vi thiên, khôn vi đấy, chấn vi lôi, tuấn vi phong, cấn vi núi, đoái vi trạch, khảm vi nước, cách vi hỏa. Bát quái đồ tuy nhiên nhìn như đơn giản, nhưng là trong đó bao hàm toàn diện, dấu diếm thiên lý huyền cơ, không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, nếu là có thể đủ lý giải một hai, là được thành tựu bất thế chi tài học. An Nhã lúc này sớm đã bị bắt quái đồ thật sâu hấp dẫn, nàng chỉ là yên lặng nhìn xem, nghe Ý Thị Phàm giảng giải, đột nhiên cảm giác được, nguyên lai chính mình bình sinh sở học, đúng là như thế không có ý nghĩa. Nàng cơ hồ là dùng một loại nhụ mộ ánh mắt chằm chằm vào bắt quái đồ, lúc chợt nhíu mày bỗng nhiên giãn ra, đã hoàn toàn bông ngã. Ý Thị Phàm giảng giải hoàn tất về sau, cũng không có đánh gậy An Nhã suy nghĩ, lặng lẽ ly khai. Một đêm, lập tức qua. Suốt 3 ngày 3 đêm, An Nhã một mực dừng lại ở đoạn đỉnh núi bên trên không có xuống, Tiểu Nguyệt còn có chút bận tâm nàng, tại Ý Thị Phàm khuyên bảo mới không có lên núi. Ý Thị Phàm biết rõ, nhất thời hiểu ra quan trọng đến cỡ nào, An Nhã tại đỉnh núi thời gian càng dài, nói rõ nàng cảm ngộ càng nhiều, cũng nói rõ cảnh giới của nàng tại thăng hoa. Bất quá 3 ngày sau, An Nhã xuất hiện tại trước mặt hai người thời điểm, quả thực đem hai người lại càng hoảng sợ. Khuôn mặt tiểu thụy, tóc tán loạn, con mắt sưng mù, ở đâu còn có nửa phần bình thường ưu nhã bộ dáng. Hơn nữa nhìn bộ dáng, nàng còn rất là vẫn chưa thỏa mãn, cầm bắt quái đồ phê duyệt, hướng Ý Thị Phàm hỏi thăm trong đó chi tiết, tỉ mỹ. Ý Thị Phàm biết rõ nàng đã mấy ngày không ngủ, sợ có thương tích thân thể, khuyên can mãi mới khiến cho An Nhã trở về nghỉ ngơi. Bất quá gần kề đã qua 3-4 canh giờ, Y Phạm liền bị An Nhã từ trên giường xoa lấy đến, liền kéo mang kéo trên mặt đất kết thúc phong chiêm tinh đài. Lần nữa đi vào đoạn đỉnh núi, Y Phạm càng là lắp bắp kinh hãi, to như vậy chiêm tinh đài trên đất trống, rậm rạp chẳng chịt vẽ đầy tình tượng quỹ tích cùng vận hành trạng thái. Y Phạm trông thấy, An Nhã trong tay chính là cái kia màu tím thủy tinh cầu lên, lúc này đã tạo thành một bộ rõ ràng hoa văn đồ. An Nhã trên mặt có ẩn ẩn kích động, nhìn xem trong tay thủy tinh cầu, đống như nói, Y Phạm, ta đột phá. Đột phá đã đến thánh giai. An Nhã trong lúc nhất thời tựa hồ có chút thất thố, nói, ngươi truyền ta bực này thần tích, tự là An Nhã lao sư, xin nhận ta cúi đầu. Nói xong, An Nhã định đi lễ bái sư, thủ Y Phạm nể dựng, vội vàng để lại nói, An Nhã a di, ngàn vạn không thể. Tiện tay mà thôi mà thôi. An Nhã nói, sao có thể là tiện tay mà thôi, đây chính là thần tích a. Đã có nó, ta thậm chí có tin tưởng đột phá thập tam giai. Y Phạm nghiêm mặt nói, An Nhã a di, ngày đó nếu không là ngài xuất thủ tương trợ, ta nói không chừng đã không tại nhân thế rồi. Ân cứu mạng há lại những này vật ngoài thân có thể so sánh đấy. Ngài nếu còn như vậy, tự là xem thường ta rồi. An Nhã nghe Y Phạm lời mà nói, cười cười nói, là ta làm kiêu. Y Phạm cười nói, tích thủy chi ân suối tuân tường báo. Y Phạm tuy nhiên bất tài, nhưng là còn có thể kiên trì nguyên tắc làm người. An Nhã a di, ngài đối với Y Phạm tốt, Y Phạm tự nhiên gấp trăm lần đối với ngài tốt, cho nên về sau chúng ta tự không cần quản những cái kia nghi thức xã giao, cần ngài trợ giúp thời điểm, ta cũng sẽ mở miệng nói. An Nhã nhẹ gật đầu, cười nói, đúng rồi, những ngày này ta tại bắt quái đồ trong có rất nhiều cảm ngộ. Quan sát ngôi sao vận động trong quá trình, phát hiện một ít ngày bình thường nhìn không tới đồ vật, nhất là về ngươi đấy. Ta. Y Phạm ngạc nhiên nói. Đúng, ta nói rồi, tại vận mệnh của ta quỹ đạo ở bên trong, ta nhìn thấy một tia chuyện xấu, thì ra là ngươi, ngày ấy ra tay giúp đỡ cũng là vì thế. Cho nên ta cũng lưu ý về quỹ đạo của ngươi, nhưng là ta thấy không rõ lắm. An Nhi dừng một chút, tiếp tục nói, những ngày này, bởi vì đột phá nguyên nhân, ta thấy rõ một ít trước khi không thấy rõ sương mù, nhưng là về quỹ đạo của ngươi như cũng là thập phần thần bí, cũng có thể nói là không có quỹ đạo. Không có quỹ đạo. Ý Địa Phạm hỏi, cụ thể là có ý gì? Không có quỹ đạo nói cách khác, tại bánh xe vận mệnh ở bên trong, ngươi là không nhất xác định chính là cái kia nhân tố, cho nên cũng không thể hình thành đặc biệt quỹ đạo. Tương lai của ngươi không có phương hướng cũng có thể nói có vô số phương hướng, tương lai như thế nào hoàn toàn nhìn ngươi cá nhân lích lựa chọn còn có kỳ ngộ. Ý Địa Phạm gật đầu nói, ta giống như có chút đã minh bạch. An Nhã nhìn thoáng qua trong tay thủy tinh cầu, lại tiếp tục nói, giống như ngươi vậy tình tượng uy tích, tại chiêm tinh học trong báo trước thiên mệnh người sinh ra. Danh như ý nghĩa, thiên mệnh người tiểu là lưng đeo trời cao chi mệnh mà sinh chi nhân, loại người này xuất hiện, thường thường sẽ phá vỡ toàn bộ đại lục cách cục, cũng có thể nói, toàn bộ đại lục sẽ vì người cải biến. Mà thiên mệnh người sinh ra đời, thường thường biểu thị tân sinh. An Nhã ánh mắt phức tạp mà nhìn xem Y Diệp Phàm, kỳ thật nàng hết chỗ chế là, nương theo tân sinh mà đến đấy, là vô cùng gian nan cốt cảnh. Y Diệp Phàm bất đắc dĩ cười cười, có sự tình, không biết nếu so với biết rõ tốt. Chính mình không hiểu thấu mà xuyên việt đến cái thế giới này, lại đạt được tổ tiên chỉ dẫn cùng truyền thừa, đây là trời cao cho hắn chiếu cố, cũng có thể là giao phó sứ mạng của hắn. Chính mình chẳng lẽ thật là kiếp trước xem qua cái kia một ít nói chúng nhân vật chính. Nghĩ, Y Lý Phàm phát hiện kỳ thật làm nhân vật chính cũng không có gì không tốt, tối thiểu nhất, chính mình thần quang hộ thể, nhân vật chính bất tử định luật a. Cũng không biết cái kia ngu vãi cả lộn, tác giả cho mình xứng mấy mỹ nữ. Vô hạn y bên trong đích Y Lý Phàm không có trông thấy, An Nhã trong tay màu tím thủy tinh mặt ngoài, ly hợp ánh sáng tím chợt lóe lên, những cái kia trong sương mù biểu hiện tương lai, như trước mơ hồ không rõ, nhưng là nếu là tinh tế quan sát cái kia hiện lên hoa văn đồ án, bên ngông sương mù ở bên trong, lờ mờ có thể trông thấy một đầu đằng vân giá vũ ngũ trảo kim long. Thiên cực đế quốc, Mạch Vân Thành bên ngoài. 10 vạn đế quốc đại quân binh lâm thành hạ, hãm thành nguy cấp. Mạch Vân Thành thành chủ, cũng là toàn bộ Mạch Vân quận quận chủ Khoa Lâm, lúc này đứng tại Mạch Vân Thành đầu tượng, nếu mày nhìn xem dưới thành đông nghịt 10 vạn đại quân. Trong lòng của hắn đã ở âm thầm hối hận chính mình nhất thời xúc động, đế quốc minh lộ ra vận số đã hết, cho dù gần chút ít năm dung chuyển không ngừng, Lan Kỳ mặc dù tánh mạng thở hơi cuối cùng nhưng dư uy vẫn còn tại, đế quốc nhiều năm nội tình như trước không phải mình có thể chống lại đấy. Thế nhưng mà lúc này hối hận cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể trách chính mình nhất thời lòng tham, tại tất cả mọi người xa xa đang trông xem thế nào dưới tình huống, tưởng tự làm chim đầu đàn, kết quả chính là phải tiếp nhận đế quốc luồng thứ nhất lựa giận. 10 vạn đại quân, thành mây đen áp thành xu thế, ồn ào náo động chống trận, phản phất đúa tạ giống như nện vào Khoa Lâm trái tim. Dưới thành, thiên quân vạn mã trước khi, tam quân thống soái Thái Tử Đan, người mặc hoàng kim chiến giáp, cầm một thất tuấn mã chậm rãi xuất trận. Bụt, bội kiếm rồi đột nhiên ra khỏi vỏ, xa xa chỉ hướng đầu tượng. Cái kia thế nhân trong mắt mềm yếu Thái Tử điện hạ, lúc này như là thiên thần hạ phàm giống như, vang dội thanh âm như là tiếng sấm giống như vang vọng toàn trường. Khoa Lâm, chiến, vẫn là hàng. Khoa Lâm trong lòng chấn động, nghiêng nhìn trước trận thống soái, hắn tựa hồ xuyên qua quang âm, chứng kiến cái kia đoạn cao chót vót trong năm tháng Lan Kỳ đại đế, cùng Lan Kỳ càng 6-7 phần giống nhau đàn, lúc này nghiễm nhiên tiểu là lúc tuổi còn trẻ phụ thân bộ dáng. Nhiều năm ẩn nhẫn cũng không có nghĩa là hắn mềm yếu, mà là hắn hiểu được như thế nào bảo vệ mình. Đang ở hoàng thất, hắn tự nhiên biết rõ trong đó mạch nước ngầm, cho nên hắn lựa chọn yếu thế. Nhưng mà mắt thấy phụ hoàng bị bệnh, đế quốc ngày từng ngày thất bại, một ít dụng tâm kín đáo người cố ý hoặc vô tình ý mà trở nên gây gắt trong đế quốc bộ mâu thuẫn, hắn biết rõ, hẳn là chính mình đứng lúc thức dậy rồi. Chiến, vẫn là hàng. Đan phóng ngựa về phía trước, ngẩng đầu hô to. Vạn ngựa hí minh, đại quân phảng phất đã bị chủ soái khí thế ủng hộ, đều là giơ lên vũ khí, hô to, "Uy Vũ!" Một giọt mồ hôi theo Khoa Lâm cái trán chảy xuống. "Chiến, vẫn là hàng?" Khoa Lâm tích lũy lông mày suy nghĩ sâu xa, tại phía sau của hắn, đứng đấy thủ hạ một đám dòng chính tướng lãnh, hắn biết rõ, vô luận chính mình hạ đạt như thế nào mệnh lệnh, bọn hắn đều không chút do dự chấp hành. Dù sao mình tại Mạch Vân Thành, làm gần 20 năm thành chủ, sớm đã tích lũy rơi xuống của cải của nhà mình, nếu không hắn cũng không có can đảm tử cùng đế quốc đối nghịch. Chỉ là, chính mình thật có thể vì mình quyết điểm, bồi bên trên nhiều người như vậy tiền đồ thậm chí là cánh mạng sao? Hắn biết rõ, nếu là chiến, cái kia chính là công nhiên phản quốc, nội thành 3 vạn quân coi dự dù cho có thể cùng đế quốc 10 vạn đại quân quần nhau mấy tháng, nhưng là đúng là vẫn còn sẽ bị triệt để phá hủy, đến lúc đó, không nhưng là mình, mà ngay cả cái này một đám thủ hạ đều luận dùng phản quốc trọng tội. Chính mình chết không sao, nếu là làm phiền Hà toàn bộ Mạch Vân Thành, như vậy cho dù là chết, hắn cũng thẹn với toàn thành dân chúng. Đứng tại đầu tường, Khoa Lâm xa xa nhìn phía xa phong quang. Cỡ nào quen thuộc phong cảnh a. 20 năm rồi, mỗi ngày đứng ở nơi này trên tường thành, thưởng thụ cái loại nơi cao cao tại thượng cảm giác, mình cũng dần dần sinh ra dạ tâm. Thế nhưng mà, hắn tựa hồ đã quên, cao xử bất thắng hàn, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, ở càng cao thì đáy càng xa. Hôm nay, chính mình sắp theo chỗ cao càng xuống, Khoa Lâm đương nhiên có chút may mắn, chính mình bỏ được không tính rất cao. Lúc này, đan thanh âm lần nữa vang lên, "Khoa Lâm, nếu là hàng, ta chuẩn ngươi về nhà dưỡng lao cơ hội." Khoa Lâm ngẩng đầu, cuối cùng lưu luyến nhìn thoáng qua xa xa phong quang, hít một hơi thật dài khí, đối với sau lưng thủ hạ nói, "Vương cửa thành, tức vũ khí đầu hàng." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 40, La phủ, thượng, bỗng dưng một tiếng khẽ dài, tại vắng vẻ khe núi bên trong vang lên, như là thủy long âm, ông ông có âm thanh. Chợt nghe nhẹ nhàng vỗ tay thanh âm, chỉ nghe một cái nữ tử thanh huyền thanh âm vang lên, "Y Lý Phàm đại ca, ngươi cái này khiêu vũ càng ngày càng tốt xem á." Nhưng nghe gặp một giọng nam bất đắc dĩ mà vang lên, "Tiểu Nguyệt, nói tất cả bao nhiêu lần rồi, ta đây không phải khiêu vũ, là ở luyện kiếm pháp." Cái kia giọng nữ không tin nói, "Luyện kiếm có thể so sánh khiêu vũ khá tốt xem." Một nam một nữ đúng là Y Lý Phàm cùng Tiểu Nguyệt, đây là hai người tại Côn Luân ngày thứ 5, Y Lý Phàm trong lúc rảnh rỗi, tùy ý tìm cái không người khen núi, nghiên cứu tự nghĩ ra bổn nguyên lực lượng, bị đến đây tìm hắn Tiểu Nguyệt trông thấy, vì vậy liền có đã ngoài một phen nói giỡn. Y Lý Phàm có chút rỗi lưng một cái, ngáp một cái nói, "Thời gian trôi qua thoải mái, người cũng biến thành lưỡi biếng rồi." Tiểu Nguyệt mím môi nhẹ nhàng cười, lại không nói lời nào. Y Lý Phàm nói tiếp, "Là thời điểm đã đi ra, đoán chừng mấy cái áo trắng tế tự cũng đã đi ra thôn trấn, chúng ta cũng nên đi làm chính sự rồi." Tiểu Nguyệt gật đầu nói, "Đi, một hồi chúng ta đi cùng ăn nhà A Di cáo biệt ta." Y Lý Phàm nói, "Vậy ngươi đi thu thập thoáng một phát hành lễ, ta đi trước ăn nhà A Di chỗ đó." Tiểu Nguyệt ân một tiếng, sau đó quay người rời đi. Y Lý Phàm tại nguyên chỗ đem cuối cùng mấy thức kiếm pháp từng cái sử xuất, nguyên bộ kiếm pháp hòa hợp nhất thể, chợt cảm thấy sảng khoái tinh thần. Đột nhiên, không biết nơi nào, truyền đến một tiếng nhẹ đều, Y Lý Phàm kinh hãi, trầm tư một chút, phân biệt phương hướng, mạnh mà xoay người sang chỗ khác, lại phát hiện không có một bóng người. Y Lý Phàm nhìn quét tứ phương, cũng không có phát hiện người tung, không khỏi trầm giọng nói, "Ai?" Đã trầm mặc một lát, Y Lý Phàm chợt thấy thai trái bên cạnh làm như có người hô hấp thanh âm, tâm niệm như điện, lấy tay liền chảo, lại bắt không còn. Nhưng nghe gặp một thanh âm tại bên hai, chỉ nghe hắn âm thanh nhưng không thấy một thân, "Ta là bóng dáng của ngươi." Y Lý Phàm kinh hãi, túi đầu hướng bóng dáng của mình nhìn lại, lại trông thấy chính mình không động, trên mặt đất ảnh tử cũng tại càng không ngừng đung đưa, tựa hồ có người nào đó ở trong đó. Hẳn là vào ban ngày gặp quỷ rồi. Y Lý Phàm không tin tà mà vặn bẹo bốn eo của mình, lại phát hiện trên mặt đất ảnh tử cũng tùy theo vặn bẹo bốn eo, bất quá chính mình lúc ngừng lại, ảnh tử còn vẫn chưa thỏa mãn mà xếp đặt mấy cái. Phát hiện này lại để cho Y Lý Phàm vẻ sợ hãi cả kinh, bất quá hắn coi như chấn định, tỉnh táo lại nghĩ mới nghĩ ra một tiếng mánh khỏe. Người nọ nói là bóng dáng của mình, Y Lý Phàm là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng đấy, giải thích duy nhất là được, có người vẫn đứng tại phía sau của mình, mặc kệ chính mình như thế nào tránh chuyện xê dịch, hắn thủy chung đều có thể bảo trì tại phía sau lưng của mình, cùng hành vi của mình tương nhất trí, cái này chỉ có thể nói rõ, tại chính mình phía sau lưng người này, tu vị đã đến cực cao cảnh giới. Như vậy tưởng tượng, Y Lý Phàm lập tức vận chuyển cảm giác của mình lực, cảm thụ phía sau lưng khác thường, bất quá vô luận Y Lý Phàm như thế nào dò thám biết, đều không có cảm giác được một tia khí tức tồn tại. Chợt sinh lòng nhất kế, Y Lý Phàm nhanh chân liền hướng Đoạn Phong chạy tới, một hơi chạy tới Đoạn Phong bên vách núi, đưa lưng về phía vách núi, thầm nghĩ, không tin ngươi còn có thể đứng ở chân. Cười hì hì rồi lại cười, Y Lý Phàm đắc ý vặn bẻo bốn eo của mình, bất quá nụ cười trên mặt rất nhanh trở nên cứng ngắc, Y Lý Phàm có chút hoảng sợ phát hiện, bóng dáng của mình còn như nguyên lai như vậy, quan tính giống như mà lắc mới dừng lại. Lúc này, cái thanh âm kia lần nữa vang lên, "Thế nào, đã tin tưởng à, cho ngươi thêm đến hai cái làm dáng đấy." Y Lý Phàm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bóng dáng của mình không bị khống chế mà gãi thủ chuẩn bị tư thế dung nhan. Cuối cùng không thể không nhận thua giống như chán nản thở dài, "Được rồi, cái bóng của ta, ngươi muốn làm gì?" "Ha ha ha, tiểu ba nhi thật đúng dễ bị lừa." Lần này, có chút đột ngột thanh âm cũng không phải tại vang lên bên hai, mà là đang Y Lý Phàm sau lưng, Y Lý Phàm trông thấy trên mặt đất ảnh tử không bị khống chế mà lung tung rung động lấy. Vô ý thức xoay người, lại đột nhiên trông thấy khuôn mặt, hai người trong mũi cơ hồ đều muốn dán tại cùng một chỗ, Y Lý Phàm cảm thấy cả kinh, hướng về sau nhảy ra hai bước, mới nhìn rõ người kia. Một người mặc trường bào rách nát trung niên nhân loại, khuôn mặt cũng không phải rất giàn mua, nhưng râu tóc bạc trắng, xóa tung tóc dài, dơ giấy bẩn thỉu râu dài, chỉ có một trong đôi mắt để lộ ra thanh tịnh, mới có thể nhìn ra người này bất phàm. Trung niên nhân vẻ mặt buồn cười mà nhìn xem Y Lý Phàm, Y Lý Phàm kinh ngạc phát hiện, hai chân của hắn dĩ nhiên là lơ lửng mà dẫm tại trong hư không, cũng không thấy có cái gì động tác, tựu như vậy phiêu tại vách núi phía trên. Phong hệ ma pháp sư, Y Dị Phàm thốt ra hỏi. Trung niên nhân lắc đầu nói, ta không phải ma pháp sư, ta là một gã võ giả. Y Dị Phàm không khỏi sợ hãi nói, võ giả? Võ giả có thể phi sao? Trung niên nhân cười nói, vì cái gì phong hệ ma pháp sư có thể phi, võ giả lại không thể? Y Dị Phàm tức cười, đống nhiên tỉnh ngộ nói, cũng đúng. Vạn pháp quy tông, ai nói võ giả không thể phi? Nghĩ tới đây, Y Dị Phàm biết rõ người này hẳn là một vị tu vi được cường giả, lập tức không dám lãnh đạm, hành lễ nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Trung niên nhân thản nhiên thụ hắn thi lễ, đống nhiên vất tay nào nói, tiểu ba nhi, ta lại hỏi ngươi, ngươi vừa rồi luyện tập kiếm pháp ở bên trong, giấu giếm tinh thần biến hóa, là người phương nào chuyển thụ cùng ngươi hay sao? Y Dị Phàm khẽ giật mình, nói, ta nhận thức một vị chiêm tinh sư trưởng bối, tinh thần học lý luận đều là tại nàng chỗ đó học được đấy. Trung niên nhân nghe được lời ấy, trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, nhưng trong nháy mắt chuyển thành bình tĩnh, muốn nói lại thôi, cuối cùng hóa thành thở dài, thầm nghĩ, mà thôi, tường kiến không bằng không thấy. Y Dị Phàm gặp mặt trước chi nhân sắc mặt cổ quái, ngạc nhiên nói, tiền bối, ngươi cũng biết tinh thần ma pháp sao? Trung niên nhân lắc đầu nói, chỉ là hiểu rõ một ít, nhưng là ngươi bộ kiếm pháp kia ngược lại là đặc biệt, không đấu khí thôi phát cũng có thể có này uy lực, nếu như ta không có nhìn lầm, đây chỉ dùng để ma pháp ngưng tụ kiếm khí a, do ma pháp nhập võ đạo, ngươi coi như là thiên cổ đệ nhất nhân rồi. Y Dị Phàm cười nói, tiền bối quá khen. Thế nhưng mà, trung niên nhân ảo ảo cười cười, nói, kiếm pháp này mặc dù không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, hồn nhiên thiên thành, nhưng không khỏi câu nệ tại kiếm ý, tuy có tâm kiếm chi hình, lại vô tâm kiếm chi thần. Y Dị Phàm nghiêm nghị nói, kính xin tiền bối chỉ giáo. Trung niên nhân lặng lẽ cười một tiếng, nói, hẳn là ngươi còn muốn bị bóng dáng của mình trêu cợt. Cười dài trong tiếng, tầm đó trung niên nhân thân hình nhoáng một cái, giống như quỷ mị giống như lướt đi. Y Dị Phàm thậm chí không có thấy rõ động tác của hắn, liền gặp trung niên nhân dĩ nhiên về tới tại chỗ, giống như cười mà không phải cười mà nhìn mình, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một nửa cánh khô. Dùng vừa rồi bộ kiếm pháp kia, không cần lưu thủ, toàn lực công kích sẽ xảy đến. Cũng chưa thấy trung niên nhân có gì động tác, chỉ là đưa tay dùng cánh khô ngăn tại trước ngực, nhấc tay giơ lên đủ tầm đó. Y Dị Phàm chỉ cảm thấy đối phương như một khối ngọc thô chưa mài rũa giống như, rất tròn không kẽ hở, lập tức sinh ra không thể nào gắng sức cảm giác. Tiền bối cẩn thận rồi. Y Dị Phàm trầm giọng vừa quát, thả người trên xuống, người chưa đến mà màu đen hào quang tới trước, hắc mang nổi lên, giống như kiếm quang giống như hiện lên, lâm lâm kiếm khí đập vào mặt. Dùng thân làm kiếm, đầu làm kiếm, tay làm kiếm, chân làm kiếm, toàn thân cao thấp chớ không phải là kiếm. Trong lúc nhất thời Y Dị Phàm thân thể như sao không giống như biến hóa thất thường, chỉ đợi chính xác thời cơ, huyền hóa ra kiếm khí. Trung niên nhân không chút hoang mang, run lên trong tay cánh khô, nghiêng nghiêng Phật hướng Y Dị Phàm thân thể, nhìn như bay bổng một ngón tay, tựa hồ khám phá Y Dị Phàm toàn thân cao thấp che giấu biến hóa, chỉ là nhẹ nhàng một kiếm, liền có vô cùng kiếm ý vọt tới, lập tức đem Y Dị Phàm trong lòng kiếm ý tách ra đến miểu vô tung ảnh. Y Dị Phàm hoảng sợ, hắn chợt phát hiện, trong lòng mình kiếm ý tại trung niên nhân mênh mông như biển kiếm ý ở bên trong, là như vậy không chịu nổi một kích, đối phương mỗi một lần ra tay, đều bị chính mình sở hữu tất cả chiêu thức hóa thành hư vô, thân thể của mình ở trước mặt hắn sinh ra không chỗ nào che giấu ẩn trốn cảm giác vô lực, còn đối với phương nhìn như bay bổng một kiếm, lại luôn lại để cho hắn sinh ra không cách nào ngăn cản cảm giác. Cao thủ, tuyệt đối cao thủ sử dụng kiếm. Cái kia vô cùng vô tận kiếm ý tiểu giống như là đối mặt tinh không lúc cảm giác, Y Dị Phàm vốn là còn có chút tự mãn tâm tính rốt cục đang cùng trung niên nhân giao thủ cái kia một khắc khởi không còn sót lại chút gì. Kiếm người, thiên địa vạn vật đều có thể nhập kiếm, thiên có thể, mà có thể, tinh tượng có thể, dòng sông cũng có thể. Trong lòng có kiếm, kiếm tự nhiên sẽ xuất hiện, kiếm pháp đại thừa chỗ ở chỗ, nó cùng tâm tướng cùng, dùng thân làm kiếm không bằng dùng tâm làm kiếm. Y Dị Phàm nộ tính cực cao, nghe thấy lời ấy, rồi đột nhiên thông suốt, lập tức nộ ra thêm nữa. Kiếm bản chất, thành như trung niên nhân nói, kiếm pháp của hắn câu nệ tại kiếm ý lưu chiêu, cái đoán như thế nào dùng chiêu số biến hóa áp đảo đối thủ, lại không để mắt đến kiếm pháp bổn nguyên. Lúc này trung niên nhân buổi nói chuyện, như là thể hồ còn đính, lập tức lại để cho Y Dị Phàm được ích lợi không nhỏ, dù chưa kiếm đạo đại thành, nhưng là đã tiến dần từng bước. Lúc này, đông nhiên nghe thấy trung niên nhân ai nha một tiếng, làm như ảo não mà vô vô đầu nói, chỉ lo cùng tiểu ba nhi ngươi chơi kiếm, nhưng lại đã quên một kiện chuyện gấp gáp á. Đi thôi, tiểu ba nhi gặp lại á. Dứt lời, hắn cầm trong tay cành khô quăng ra, mang lấy một đôi phá giày rơm, tay cắm ở phá trường bảo trong túi áo, thẳng xuống núi rồi. Y Dị Phàm sửng sốt sau nửa ngày, mới hướng về phía trung niên nhân bóng lưng nói, xin hỏi tiền bối tính danh. Trung niên nhân đi xa bóng lưng phất phất tay, đột nhiên cười dài nói, ngày sau hữu duyên thì sẽ tương kiến. Ngưng cười, trung niên nhân hử phát không biết tên tiểu khúc, mấy cái lên xuống liền biến mất ở chỗ rẽ chỗ. Y Dị Phàm biết rõ, vực này kỳ nhân dị sĩ đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi tính cách, cho nên chỉ là đối với vị kia trung niên nhân rời đi phương hướng có chút không ngời, sau đó quay người rời đi. An Nhã vốn định giữ Y Dị Phàm cùng Tiểu Nguyệt ở nữa mấy ngày này, nhưng là bị Y Dị Phàm lời nói dịu dàng tương tự, thời gian của hắn cũng không có quá nhiều, nơi này mặc dù tốt, nhưng không thể dài lưu. Dù sao còn có mộ quang thành các huynh đệ tại chờ đợi mình trở về. Ánh mắt của hắn sớm đã vượt qua núi Côn Luân Mạch, phiêu hướng phía sau trong thú nhân bộ là tâm, La Phủ Trại. An Nhã không có cường lưu, chỉ là đột nhiên hỏi, các ngươi đi La Phủ Trại, có chuyện gì sao? Y Dị Phàm không có giấu giếm, nói, chúng ta đi bái kiến thu tộc đại tế tự, có việc muốn nhờ. An Nhã ánh mắt chợt lóe lên, đột nhiên lấy ra một chi vòng ngọc, đưa cho Y Dị Phàm nói, nếu là gặp được thú tộc đại tế tự, phiền phái đem vật ấy chuyển giao, cũng nói cho hắn biết. Quên ta a. Dứt lời, nàng thở dài, đem vòng ngọc kín đáo đưa cho Y Lệ Phàm, quay người đầu cũng không hồi trở lại mà vào phòng. Y Lệ Phàm kinh ngạc mà nhìn xem An Nhã bóng lưng, đem vòng ngọc thu vào trong ngực, xuống núi về sau, mang theo Tiểu Nguyệt vượt qua núi Côn Lôn, hướng La phủ trại mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.